Chương 33. Lấy thân báo đáp xúc động chỉ thấy Nho Nhã Tiêu Chiến cùng Vũ Mị Vương Cương từ trong đám người đi ra. Tiêu Chiến chỉ vào Diệp Bạch, đối đằng sau một cái làn da ngăm đen trắng hán nói ra, "Siêu hạt, chính là cái này bức nuôi danh con, đem hai ta ngàn vạn đồ cổ lừa gạt đi." Tráng hán hướng đi lên phía trước, trên dưới dò xét Diệp Bạch một chút, hừ lạnh một tiếng, liền tên tiểu Bạch kiểm này. "Chiến ca, yên tâm đi, việc này bao tại trên người của ta." Nói, từ trong túi móc ra một thanh đao hồ điệp, hoa bên trong biến hóa điệu kéo đao hoa. "Thang cơ hó, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem chiến ca đồ cổ trả lại, hoặc là đem 2000 vạn giao ra, bằng không thì lao tử để ngươi sau này sinh hoạt không thể tự gánh vác." Đang nói, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một mảng lớn tiếng bước chân. Tráng hán quay đầu lại, chỉ thấy mấy chục trên trăm cái mặc đồ tây đen đeo cả dạ vật nam nhân từ phía sau vây quanh. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong hắc bang đã thị cảm đập vào mặt, bầu trời mây đen tựa hồ cũng tại theo bọn hắn đi lại nhẹ nhàng tới. "Siêu hạt, ngươi bây giờ lẫn vào không tệ a, dưới tay có nhiều như vậy tiểu đệ." Tiêu Chiến thỏa mãn vỗ vỗ Tráng hán bả vai. "Còn phải là siêu hạt ra sức, một chiếc điện thoại liền mang nhiều như vậy tiểu đệ tới chống đỡ trận." "A." Tráng hán một mặt một bức. "Ta không tạo a. Chiến ca, đây không phải ngươi người gọi sao?" Hai người lướt nhau, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy vây tới đồ tây đen trong nam nhân, không ít người đều vén lên bên hông quần áo, lộ ra gờ lọc súng ngắn chối nắm. Trên mặt bọn họ mang theo tàn nhẫn khát máu thiếu dung, tựa hồ chỉ cần mình dám hành động thiếu suy nghĩ, một giây sau liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Xong. Giống như đá trúng thiết bản. Đây mới thật sự là xã hội đen à, nhóm người mình nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu lưu manh. Lạch cạch. Siêu hạt trong tay đao hồ điệp rơi trên mặt đất. Tiêu Chiến cùng Vương Cương cũng đều khẩn trương lên, Vương Cương không biết là sợ hãi vẫn cảm thấy kích thích, run rẩy không ngừng, còn có loại cái mông bất cứ lúc nào cũng sẽ che không được cảm giác. Người hỗn đầu kia đạo. Tống Đông Phong xài bước đi qua, xách con gà con đồng dạng níu lấy Tiêu Chiến cổ áo nhấc lên. Thân cao gần 2 mét hắn xử tại vậy liền giống một tòa thiết tháp, ngay cả to con siêu hạt ở trước mặt hắn đều nhỏ số mấy. Tiêu Chiến trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Ca, đều là hiểu lầm, ta liền chỉ đùa một chút. Đồ cổ là các ngươi dùng tiền mua, thuộc về hợp pháp giao dịch." Tống Đông Phong hừ lạnh một tiếng, đem Tiêu Chiến ném xuống đất, sau đó lại hai cước đem Vương Cương cùng siêu hạt đập lăn. Bọn hắn mang tới những cái kia tiểu đệ từng cái câm như hến, tại họng súng đen ngòm hạ đều ánh mắt đều khôi phục thanh tịnh. Diệp Bạch không rên một tiếng, thậm chí đều không thấy Tiêu Chiến đám người một chút, khoát khoát tay dẫn đầu rời đi. "Coi như các ngươi vận khí tốt, lão đại hôm nay tâm tình không tệ, bằng không thì cao thấp đến gỡ các ngươi mấy chân." Tống Đông Phong hừ lạnh một tiếng, mang theo các huynh đệ đi theo. Chờ bọn hắn đi xa, Tiêu Chiến còn một trận hoảng sợ, Đào Giang thị có nhân vật như vậy sao? Vẫn là nói, bọn hắn là bên ngoài thành phố tới quá Giang Long. Không biết, nhưng tổ chức này tính kỷ luật mạnh như thế, mà lại từng cái còn mang theo súng ngắn, xem xét chính là chân chính nhân vật hung ác. Siêu hạt nuốt ngụm nước bọn. Lúc này, một tiểu đệ giơ tay lên cơ nói ra, "Siêu ca, ta buổi sáng tại Đào Giang thị đột ba soát đến bọn hắn, có người nói dẫn đầu cái kia là Đào Giang thị chân chính dưới mặt đất hoàng đế, Hắc đạo công tử." "Ta xem một chút." Siêu hạt đội vàng tiếp nhận điện thoại, chỉ thấy thiếp mời bên trong phát một tấm hình. Diệp Bạch từ một cố đầu hộ chạy lên xuống tới, gần trăm cái đồ tây đen áo sơ mi trắng nam nhân đồng loạt túi đầu. Ba khí bên cạnh để loạn. Siêu hạt nhịn không được tán thưởng. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Phát bài viết người nói, cái này nam nhân mới là Đào Giang thị Hắc đạo vương giả, ngay cả Tiếu Hồng Vũ, Phùng Thành, Thái báo tử loại kia lạc hậu xã hội đại ca, thấy cái này nam nhân đều đến quỷ. Người này 89 phần 10 nói là sự thật. Siêu hạt nghiêm túc nói. Tiêu Chiến gật gật đầu, trong lòng dễ chịu rất nhiều, suy nghĩ về sau uống rượu có thể cùng người chém gió. Ngay sau, Tiêu Chiến tại rượu cục bên trên uống nhiều, cũng xác thực làm như vậy. Đào Giang thị dưới mặt đất hoàng đế, Hắc đạo công tử, từng tại ta trong tiệm dùng nhiều tiền mua căn quả trượng. Cái kia Hắc đạo hoàng đế nhãn lực xác thực không tầm thường a, liếc mắt liền nhìn ra quải trượng bên trong có đem thanh đồng kiếm, chuyển tay đi thính vũ trai thanh kiếm bán ra 2000 vạn giá trên trời. Đáng tiếc à, cái kia quải trượng tại ta trong tiệm thả mấy năm, ta sửng sốt không có phát hiện bên trong huyền cơ. Người ta Hắc đạo hoàng đế đến một chuyến liền phát hiện, chỉ có thể nói không hổ là truyền thuyết cấp nhân vật, người ta thiên sinh liền có phú quý mệnh. Vương Văn Tính muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp. Cảm giác mình mới từ hố lửa ra, lại nhảy vào ổ trộm cướp. Cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, "Diệp Bạch, ngươi hôn xã hội đen lên rồi?" Diệp Bạch lập tức không vui. "Chớ nói nhảm a, ta thế nhưng là hợp pháp thương nhân, đây đều là huynh đệ của ta, cũng là bạn học ta, đại học còn không có tốt nghiệp đâu, hôm nay xin phép nghỉ ra giúp ta một tay." Tống Đông Phong cũng phụ họa, "Đúng vậy a Văn Tính tỷ, chúng ta không phải xã hội đen, chúng ta đều là trường học câu lạc bộ thành viên, Lang Ben hiệp hội." Vương Văn Tính một bước, "Lang Ben hiệp hội? Cái quỷ gì? Học sinh trên thân tại sao có thể có thương? Ngươi nói cái này sao?" Tống Đông Phong từ bên cạnh một tiểu đệ bên hông kéo ra một cây súng lục, đối Vương Văn Tính bắn một phát súng. Vương Văn Tính giật nảy mình, vô ý thức trốn tránh, có thể răng rắc một tiếng về sau, chỉ thấy họng súng toát ra một đám lửa. Tống Đông Phong cười toe toét miệng rộng cười, "Văn Tính tỷ đừng sợ, đây là cái bật lửa, chúng ta dùng để dọa người." Vương Văn Tính bó tay rồi, bất quá cuối cùng yên tâm. Nàng cẩn thận quan sát một chút, phát hiện đám đồ tây đen này nam nhân, mặc dù trang phục thành thục, nhưng có mấy cái tướng mạo non nớt, trên môi còn có lông xù ria mép, mà lại bọn hắn lúc này cũng không có vừa mới bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, cười toe toét cười đùa. Tình cảm vừa mới cái kia cố cùng trong phim ảnh phủ đầu bang đồng dạng khí thế là giả vờ. Vương Văn Tính nội tâm cảm thán, hiện tại sinh viên, từng cái diễn kỹ thật sự là tuyệt. Ra đồ cổ đường phố, Diệp Bạch bên trên đầu hổ chạy trước đó, đối các huynh đệ bằng giao, các ngươi có thời gian đem bằng lái đều thi, ta cho các ngươi mua mấy chiếc xe xuất hành dùng, bằng không thì mỗi lần tập hợp còn phải ngồi xe buýt, quá trì hoãn thời gian.
Vâng, Bạch ca.
Các huynh đệ đồng loạt đáp ứng, từng cái trên mặt đều là đối Diệp Bạch tôn kính vẻ sùng bái.
Vương Văn Tĩnh,
nàng lại bắt đầu dao động, đây thật là sinh viên, không phải xã hội đen. Để các huynh đệ ai đi đường đấy, Diệp Bạch mang theo Vương Văn Tĩnh cùng Tống Đông Phong đi ăn cơm trưa. Trong lúc đó, Diệp Bạch cho Nghê Hiên gọi điện thoại, nói Vương Văn Tĩnh sự tình, để Nghê Hiên cho nàng mất thời gian xử lý nhập chức thủ tục. Đồng thời bàn giao đối Vương Văn Tĩnh đại khái quy hoạch, để Nghê Hiên trước thông báo tuyển dụng một chút chuyên nghiệp thợ quay phim cùng biên tập sư cái gì, đúng chỗ sau liền lập tức triển khai Vương Tử Thất kế hoạch. Đi Lý Tử Thất con đường, để nàng không đường có thể đi. Cơm nước xong xuôi, cùng Vương Văn Tĩnh cáo tử, Diệp Bạch mang theo Tống Đông Phong tiến về cầu Vồng Cầu Lớn, chuẩn bị tiếp tục thu mua phòng ở mà Vương Văn Tĩnh đang do dự sau một lúc lâu, vẫn là cho Diệp Bạch phát một đầu tin tức. Diệp lão bản, có thể hay không dự chi chút tiền lương? Diệp Bạch rất mau trở lại phục, xảy ra chuyện gì sao? Mẹ ta nhập viện rồi, tiền chữa trị trông nom việc nhà ngọn nguồn đều móc rỗng, bằng không thì ta cũng sẽ không xảy ra đến kiêm chức dự chi nhiều ít. 3 tháng tiền lương có thể chứ? Theo cái tin tức này phát ra ngoài, Diệp Bạch bên kia thật lâu không có hồi âm. Vương Văn Tĩnh có chút ủ rũ, nhưng cũng không trách Diệp Bạch. Nào có người còn không có nhập chức liền muốn dự trì 3 tháng tiền lương. Cho dù là hồi nhỏ đồng bạn, nhưng dù sao đều 5-6 năm chưa từng có liên hệ. Len keng. Tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Vương Văn Tĩnh ấn mở sau con ngươi bắt đầu địa chấn. Là ngân hàng phát tới nhập chướng tin nhắn, dòng giá 10 vạn. Diệp Bạch, làm rất tốt, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Giờ khắc này Vương Văn Tĩnh cảm động đến sắp khóc, thậm chí có loại lấy thân báo đáp xúc động. Không đúng, là cho hắn đánh cả một đời công xúc động. Có ông chủ như vậy, liền xem như tiến xã hội đen lại sao? Lao nương, không phải, bạn cô nương thể, Diệp Bạch, đời này liền cùng định ngươi. Chương 34. Ta khổ cực như vậy, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Tống Đông Phong kỹ thuật điều khiển càng phát ra thành thạo, Diệp Bạch đã không cần tại tay lái phụ chỉ điểm, có thể an tâm ngồi ở hàng sau lưng thụ. Đừng nói, đầu hổ chạy điều khiển thể nghiệm, nhưng cưỡi thể nghiệm kéo căng, thoải mái dễ chịu tính cực cao. Diệp Bạch tiếp trước thiên vị loại kia thu kịch một điểm xe, mua qua Land Rover, Hoa Tiêu, Mercedes-Benz, thậm chí còn đãi một cô nước Mỹ những năm 70, 80 cơ bắp xe. Cho nên hắn đối Benz cấp S xe con thật ra thì giải không nhiều, nhưng thuê hai ngày này đầu hổ chạy về sau, phát hiện cũng không tệ lắm. Vẻ ngoài cũng rất thích hợp hắn dạng này hợp pháp thương nhân. Diệp Bạch quyết định chờ một tuần sau, cầu Vồng Cầu Lớn phòng bán, đi mua ngay chiếc Mercedes 13, thuận tiện lại cho các huynh đệ làm mấy chiếc thay đi bộ xe. Rất nhanh, cầu Vồng Cầu Lớn đến. Dừng xe xong, Diệp Bạch mang theo Tống Đông Phong đi vào giao lộ thứ nhất tòa nhà lầu một cửa hàng. Đây là một nhà bánh mì phòng, lão bản chính là chủ thuê nhà. Biết được Diệp Bạch ý đồ đến về sau, hắn một mặt kinh ngạc, các ngươi cũng nghĩ mua nhà lầu, thật sự là kỳ quái, gần nhất làm sao nhiều người như vậy tìm tới cửa muốn mua ta lầu này. Diệp Bạch như có điều suy nghĩ, chính phủ ra sân khấu văn kiện khẳng định là bảo mật, mà lại đem nơi này định vì cao mới khai phá khu kế hoạch sách là giảm bất đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh, người biết chuyện liền mấy cái như vậy. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, luôn có người thông qua một chút kênh đặc thù làm đến trực tiếp tin tức, trong này nước rất sâu, không có cách nào nói tỉ mỉ. Còn có nhóm người đặc biệt quá phận, cùng xã hội đen đồng dạng. Bánh gà tổ phòng lão bản một mặt phẫn nộ, ta không vui bán, bọn hắn mỗi ngày tới cửa quấy rối, trả lại cho ta trên cửa rội cầu hết rội phân. Lão bản càng nói càng sinh khí, gọi thẳng những người kia có gan liền đến giết chết hắn, cha hắn mẹ chết sớm, vợ trước mang em bé tái giá đi ngoại địa, không có nỗi lo về sau còn sợ loại kia tạp mái. Diệp Bạch nói, lão bản, ngươi không nguyện ý bán cho bọn hắn, cái kia bán cho ta không được sao? Cùng bọn hắn hao tổn cũng không phải chuyện gì, ngươi sinh ý cũng không cách nào làm, còn không bằng cầm tiền đi hưởng phúc. Lão bản con mắt trừng địa lão đại, hợp lấy ta hiện tại liền không có hưởng phúc. Ta bánh gà tổ phòng cơ hồ là không muốn mua bán, một tháng kiếm không ít, trên lầu tiền thuê nhà ra ngoài một năm còn có không ít tiền, ta đầu óc có vấn đề đem nhà lầu bán đi miệng ăn núi lở. Mà lại, ai biết ngươi cùng những người kia là không phải cùng một bọn, mau mau cút. Đừng quấy rầy ta làm ăn. Đến, tòa nhà này không có trông cậy vào. Lão bản này thái độ kiên định, đáng đợi người ta một tuần sau có thể phát tài. Nhà tiếp theo. Đây cũng là chủ thuê nhà mình mở tiệm, là nhà tiệm hoa. Tiệm hoa lão bản là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, các ngươi cũng nghĩ mua lầu này. Đáng tiếc các ngươi tới chậm đi, nhà ta cái kia ngắn tuổi thọ đồ vật, đánh bạc thua mấy trăm vạn, cho vay nặng lãi mỗi ngày tới cửa ép trả nợ, chúng ta không có cách nào chỉ có thể đem nhà lầu bán trả nợ. Diệp Bạch nghe vậy trong lòng run lên. Lại là đánh bạc mượn vay nặng lãi. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Một loạt phòng ở, hai nhà người đều bởi vì đánh bạc đem phòng bán. Trong này tuyệt đối có người làm cùng. Diệp Bạch một đường hỏi tiếp, quả nhiên còn có hai tòa nhà cũng là bởi vì nguyên nhân này cho bán mất. Mấy tòa nhà người mua đều là người khác nhau, nhưng bọn hắn tuyệt đối là cùng một bọn. Diệp Bạch có cảm giác cấp bách, đối Tống Đông Phong phân phó nói, lâu tử, hai ta tách ra, ngươi từ đầu kia bắt đầu hỏi, nhìn có hay không có ý hướng bán nhà lầu, đối phương không nguyện ý, ngươi có thể tham dò tính nâng giá thử một chút, chỉ cần nguyện ý bán, giá tiền là giá thị trường gấp 2 cũng không có vấn đề gì. Một tuần về sau, nơi này giá phòng sẽ lật gấp 6 lần, tăng giá cũng là có không ít lợi nhuận. Nhưng Diệp Bạch cũng không có khả năng thêm quá nhiều, người ta cũng không phải đồ đần, ngươi bỏ ra lớn như vậy đại giới muốn mua xuống đến, người ta khẳng định sẽ phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Hai người tách ra, hiệu suất làm việc lập tức liền nhấc lên. Diệp Bạch lại hỏi tầm 10 nhà, hoặc là đã bán, hoặc là thái độ kiên định không bán. Không ngoài sở liệu, đã bán mấy tòa nhà bên trong, lại có một nhà là vì còn tiền nợ đánh bạc. Mắt nhìn thấy Diệp Bạch phụ trách khối khu vực này sắp hỏi xong, rốt cục tại cuối cùng một tòa thấy được hy vọng. Đó là cái hơn 40 tuổi nam nhân, một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, đỉnh lấy đầu ổ gà, trên mặt hai cái rất nặng mắt cuồng thâm. Hắn một bên hút thuốc lá một bên trả lời, ta lầu này dòng giá có 8 tầng, giá thị trường là 600 vạn, ta cũng đáp ứng người khác, 650 vạn bán cho hắn. Ngươi nếu mà muốn, ta có thể đổi ý bán cho ngươi, nhưng là cái gì? Đến thêm tiền. Tăng bao nhiêu? 50 vạn. Diệp Bạch nhíu mày, giả vờ do dự bộ dáng, một lát sau cắn răng đáp ứng, có thể, ta 700 vạn mua. Nam nhân hài lòng gật đầu, ok, vậy liền không thành vấn đề, ta đi cấp người kia nói một tiếng không bán, tránh khỏi hắn đi không chuẩn bị vật liệu. Vừa nói, hắn bên cạnh đến bàn trà phát máy riêng nói, mẹ nó, nếu không phải gần nhất vận may có chút chênh lệch, thua thẳm rồi, cái này phòng ta cũng không có khả năng bán. Lần này lao tử mang theo 700 vạn đi, còn không tin là không được bán. Lúc này, điện thoại gọi thông, hắn vừa mới nói một đút, chỉ thấy Diệp Bạch hai bước tới, ba một tiếng đặt tại cút máy khóa bên trên. Trước đừng thông chi hắn, chúng ta đem thủ tục đi lại nói, đối phương nếu như dẫn người đi lên náo sự, đem hai ta giao dịch quấy nhiêu đây. Nam nhân lúc đầu nghĩ chất vấn Diệp Bạch làm cái gì, nghe vậy suy nghĩ một lát, gật gật đầu, xác thực cũng là cái này lý, vậy chúng ta đi trước cục quản lý bất động sản xử lý thủ tục đi. Diệp Bạch không nghĩ tới, mình lại thiệt hồ đến những người này trên thân, cú điện thoại này nếu là đánh ra, nói không chừng sẽ hỏng việc. Đối phương khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp từ đó pha trộn. Cho nên, vẫn là trước tiên cần phải phong tỏa tin tức, đem thủ tục xử lý đầy đủ lại nói. Tuy nói liên tiếp thiệt hồ bọn hắn, đến tiếp sau khẳng định sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng là cái kia lại thế nào? Mình thân là người trùng sinh, dưới tay có một phiếu tiểu đệ, người mang các loại dị năng. Hơn nữa còn có đảo Giang thị người đứng đầu chỗ dựa, tối thiểu tại đảo Giang thị tới nói, là không sợ bất luận người nào. Mang theo nam nhân xuống lầu, thật xa chỉ thấy Tống Đông Phong dẫn một cái hào hoa phong nhã tiểu lão đầu đi tới. Gặp Diệp Bạch trông đi qua, Tống Đông Phong dựng lên cái ok thủ thế. Diệp Bạch hoàn toàn yên tâm. Lần này cũng là chuyến đi này không tệ, hai tòa nhà tới tay. Mặc dù kế hoạch đã định là hơn 2000 vạn đều dùng để mua nhà lầu, nhưng bây giờ tình thế là quần quật sóng ngầm, khả năng có không chỉ một đợt đối thủ cạnh tranh. Có thể từ bọn hắn miệng bên trong đoạt lấy mấy khối thịt, đã coi là không tệ. Diệp Bạch bấm Vương hiệu trưởng điện thoại, "Uy, lão Vương, lại phải làm phiền ngươi, làm sao cảm giác ngươi có chút không quá vui lòng à, nếu không ta lại cho ngài phát điểm tích lũy kỉnh video thưởng thức một chút." Vương hiệu trưởng quả nhiên là học sinh trưởng thành trên đường đèn sáng, mấy điện thoại đánh đi ra, cục quản lý bất động sản lần nữa một đường cho Diệp Bạch bật đèn xanh. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Diệp Bạch tiết kiệm rất nhiều không cần thiết quá trình, không đến nửa ngày thời gian liền đem hai tòa nhà thủ tục đi đến, thành công cầm tới hai cái sổ nhà. Tổng cộng tốn hao 13 triệu. Toàn bộ thân ra ba tòa nhà, trong thẻ còn lại 810 vạn. Về phần từ Tiếu Hồng Vũ xong bạc thắng tới tiền mặt, tất cả đều dùng ra đi. Vất vả một ngày, là thời điểm về nhà hưởng thụ một chút. Đừng nói, thật có điểm nghĩ a gì. Chương 35. Nguyên lai là ngươi cái này con mèo nhỏ đầu hổ chạy phi nhanh, Diệp Bạch ngồi ở hàng sau, đầu dựa vào đệm nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Hắn còn tưởng rằng là A Di gọi điện thoại thúc mình về nhà ăn cơm đâu, kết quả xem xét dãy số, thế mà Lương Mục Duyên quán ba cái kia tòa nhà chủ thuê nhà đánh tới. "Uy, tiểu ca, chúng ta ngày mai sẽ phải dọn đi rồi, ngươi qua đây cái chìa khóa cầm một chút. Ngươi thả dưới lầu quán ba, ta ngày mai đi lấy." "Cái này?" Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, tiếp lấy hắn còn nói thêm, "Không được à, nhà lầu đều bán, quán ba cũng chuẩn bị dọn đi rồi, này lại đều tại thu dọn đồ đạc. Đều nhanh đến nhà." Diệp Bạch đương nhiên không có khả năng lại quay đầu đi lấy chìa khóa, "Vậy ngươi đem chìa khóa đặt ở phòng cháy cái chốt trong dương đi." Chủ thuê nhà lại không buông tha quyền, "Không được à, ta sợ mất đi, không tốt cùng ngươi bằng giao, nếu không ngươi vẫn là đến một chuyến à." Diệp Bạch con mắt nhắm lại, đã nhận ra không thích hợp. "Ngươi đều dọn đi rồi, phòng ở đều rỗng, chìa khóa bị người lấy được lại như thế nào?" Cái này chủ thuê nhà, tựa hồ đặc biệt hy vọng mình trở về một chuyến, còn rất nóng lòng. Diệp Bạch không rên một tiếng, cúp điện thoại. Quả nhiên, điện thoại vang lên lần nữa, chủ thuê nhà đánh cái không ngừng. "Có vấn đề. Nói không chừng bị mình tiệt hồ nhóm người kia tìm tới, muốn mượn chủ thuê nhà tay đem mình cho bắt tới." Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Chuyện bây giờ đã xong xuôi, mình cũng không cần lại ra mặt, chỉ cần yên lặng chờ một tuần, chính phủ văn kiện ra sân khấu, lại đem lầu cao giá bán là được rồi. Mình thế nhưng là hợp pháp thương nhân, đến phòng ngừa cùng loại kia cặn bã liên hệ. Hy vọng các ngươi thức thời điểm, không nên ép ta. Ta thật chỉ muốn làm một vị thanh bạch, giữ khuôn phép người làm ăn a. Đang lái xe, Tống Đông Phong từ sau xem kính nhìn Diệp Bạch một chút, kìm lòng không được đánh run một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác vừa mới Bạch ca thật đáng sợ, rõ ràng là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng trên thân lại tản ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được túc sát chi khí, để cho người ta có chút sợ hãi. Tựa như khát máu manh thú lộ ra ngay răng nành, lại giống giết người vô số lưỡi dao có chút ra khỏi vỏ, còn có chút giống điện ảnh xã hội đen Dĩ Hòa Vi Quý nhân vật nam chính Dĩ Mị, nhưng so Dĩ Mị còn xoái, vóc dáng cũng cao hơn. Tóm lại, thật đáng sợ. Đông tử, quay đầu về cầu vồng cầu lớn. Cầu vồng cầu lớn. Lương Mộc Duyên quán ba trên lầu, chủ thuê nhà trong nhà. Hai mắt vằn vện tia máu tiểu lão đầu cúp điện thoại, nói ra, các ngươi cũng nghe đến, hắn không nguyện ý đến, còn đưa di động tắt máy, thả nhi tử ta đi. Phòng khách khói mù lờ lờ, hội tụ 10 cái văn rồng họa hổ xã hội người. Ở giữa trên sàn nhà, một người đeo kính kính hơi mập nam nhân quỳ trên mặt đất, tay chân bị trói ở, trên đầu còn bảo bọc bao tải. Lão bất tử, vì cái gì không giữ chữ tín đâu? Đáp ứng bán chạy cho chúng ta, vì cái gì còn muốn đổi ý? Yên tâm, chúng ta sẽ không đem con của ngươi như thế nào, nhưng là, điều kiện tiên quyết là đem hắn tối hôm qua thiếu chúng ta 100 vạn tiền nợ đánh bạc trả. Tiểu lão đầu nghe vậy con mắt trừng địa đều muốn lồi ra tới, một mặt khó có thể tin, lại thiếu 100 vạn. Cái này bất tài đồ vật, các ngươi vẫn là đem cái tai họa này đánh chết đi. Tiểu lão đầu nhắm mắt lại, một bộ thích thế nào thì thế ấy biểu lộ, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt bỗng nhiên mở ra, kinh hãi nhìn về phía đối phương. Thiếu các ngươi 100 vạn. Các ngươi cùng đám kia cho vay nặng lãi chính là cùng một bọn. Các ngươi làm lập mưu lừa nhi tử ta. Nhìn đối phương trên mặt ngoạn vị tiểu dung, tiểu lão đầu một ngụm lao huyết xuống tới, giống giận ta liều mạng với các ngươi tiến lên, lại bị đối phương một cước đạp lăn. Lao giả, nói thật cho ngươi biết thì sao, giấy trắng mực đen giấy nợ ở chỗ này, cái này 100 vạn ngươi hôm nay không trả, ta liền ngay trước mặt của ngươi, đem ngươi nhi tử răng từng khóa rút ra, lại đạp bảo chứng, để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nam nhân nói, phất phất tay, một tiểu đệ lập tức xuất ra một thanh kìm nổ đinh, người lạnh hướng quỷ trên mặt đất nam nhân đi đến. Đúng vào lúc này, nơi xa lại chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Một tiểu đệ vén màn cửa lên nhìn một chút, đại ca trọng, cấm hướng về phía tới bên này. Cho hắn đem dây thừng giải khai, chúng ta đi. Nam nhân phất phất tay. Coi như các ngươi mạng lớn, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, 100 vạn không lấy ra, hậu quả ngươi minh bạch, lao tử nói được thì làm được. Một nhóm người rời đi, lao đầu nước mắt tuôn đầy mặt, một bên khóc, một bên tại bất tranh khí trên người con trai tắt một phát. Một lát sau, hai cha con lại ôm đầu khóc giống. Bọn hắn, thật đã bị bước đến tuyệt lộ, sơn cùng thủy tận. Câu vông cầu lớn, chỗ tối, một cô đầu hổ chạy dập tắt đèn xe đầu ở chỗ này. Diệp Bạch nhìn xem Lương Mục Duyên phương hướng, siêu cấp mắt ứng cùng siêu cấp thấu thị một mực mở ra. Quả nhiên, cực chó chết không yên lành. Lao Đăng, mua ngươi nhà lầu, giúp ngươi lần này, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, những người này đều khá quen, giống như kiếp trước ở đầu gặp qua. Diệp Bạch nhíu mày suy tư. Nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, mắt thấy những người kia từ trên lầu chạy xuống lên một chiếc xe, Diệp Bạch vội vàng ra hiệu Tống Đông Phong theo sau. Được rồi, ta lái xe. Diệp Bạch lên phòng điều khiển, Tống Đông Phong dù sao cũng là tân thủ, cũng không có gì truy tung năng lực, loại thời điểm này, vẫn là được bản thân xuất mã. Để Diệp Bạch kinh ngạc chính là, đối phương thế mà trên đường đi theo Bình Sơn, tiến vào Tụ Tú Sơn trang khách sạn. Diệp Bạch cũng không dưới xe, ngay tại trong xe dùng mắt ứng cùng thấu thị tiếp tục giám thị. Mắt thấy bọn hắn đi vào số 888 khách phòng, cho ở bên trong một cái nam nhân báo cáo tình huống, Diệp Bạch cười. Nguyên lai là ngươi a, mèo con. Người này chính là Tiếu Hồng Vũ thủ hạ tứ đại thiên vương một trong, người giang hồ xưng Miêu ca, Phí Miêu. Trường quản lấy Tiếu Hồng Vũ thủ hạ vay nặng lãi sinh ý kiếp trước, cái này con mèo nhỏ, về sau cũng bị Diệp Bạch tự tay đưa tiễn. Biết địch nhân là ai, Diệp Bạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại là hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Công thủ chi thế dị. Đối phương đã để mắt tới ta, sớm muộn sẽ xung đột bên trên. Muốn hay không xuống tay trước? Diệp Bạch do dự một lát, vẫn là từ bỏ, một thế này, hắn thật không muốn hai tay nhiễm phải máu tươi. Có con đường, một khi đi liền không cách nào lại quay đầu. Mèo con, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, đừng lại tới quấy rầy ta. Một lát sau, Diệp Bạch nhẹ nhàng mở miệng, "Đông tử, đi thôi." "Vâng, Bạch ca." Tống Đông Phong lập tức lái xe rời đi, mặc dù hắn không biết Bạch ca đang làm thứ gì, một hồi đến cầu vồng cầu lớn, một hồi lại lên theo Bình Sơn, mà lại một mực ngồi ở trong xe không rên một tiếng. Nhưng hắn minh bạch, làm tiểu đệ, không cần quản lão đại làm cái gì, chỉ cần nghe theo đại ca nói là được rồi. Nếu như nói, trước đó Tống Đông Phong là bị Hồng Cổng tẩy não, cho nên đối Diệp Bạch tôn kính, nhưng mấy ngày nay xuống tới, hắn đã bị triệt để khuất phục. Có thể đi theo như thế có bản lĩnh lao đại, thế nhưng là hắn Tống Đông Phong vinh hạnh. Diệp Bạch rời đi. Nhưng, hổ vô hại nhân ý, người có ý hại hổ. Số 888 phòng. Phí Miêu nghe tiểu đệ báo cáo, có chút tức giận, phế bật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Tiểu đệ đầu cũng không dám nhấc, Miêu ca, thật không trách chúng ta à, không biết cái nào tiện trùng báo cảnh. Phanh phanh. Cửa phòng bị gõ. Một tiểu đệ chạy vào báo cáo, Miêu ca, lại có hai tòa nhà bị thiệt hổ. Hơn nữa, còn là cái kia gọi Diệp Bạch. Cái gì? Miêu ca tiến lên nắm chặt tiểu đệ cổ áo gào thét, ngươi đạp mã không có cùng lao tử nói đùa sao? Tiểu đệ nuốt ngụm nước bọt, không, không có. Cỏ. Miêu ca hung hăng đem tiểu đệ quật ngã, đối hắn một trận quyền đấm cước đá. Một đám phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Liên tiếp ba tòa nhà bị thiệt hổ, các ngươi biết sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không? Cái này muốn ta làm sao cùng đại ca bàn giao? Ít 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 mẹ ngươi. Phát tiết một trận cảm xúc về sau, Miêu ca thở hổn hển hỏi, ta để các ngươi đem tiểu tử kia thân phận cha rõ ràng, cha được chưa? Một tiểu đệ vội vàng đưa tới một cái văn kiện, cha được. Miêu ca đoạt lấy văn kiện nhìn. Đại nhị học sinh, phụ mẫu đều là nông thôn nông dân, cả nhà tài sản chính là nông thôn tự xây phòng, đồng ruộng, cùng thiệt hồ chúng ta ba tòa nhà. Các ngươi không có nói đùa ta. Tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tí giải thích, Miêu ca, thứ quỷ nghèo này không có khả năng cầm được ra nhiều tiền như vậy mua nhà lầu, càng không có con đường đạt được nội bộ tin tức, hắn hẳn là trong thành phố vị kia bào tay trắng. Miêu ca trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, phái người đi trường học tìm hiểu tin tức, đem lai lịch của tiểu tử này thăm dò rõ ràng, nhìn có thể hay không bắt được người ở sau lưng hắn. Nói giữ tợn cười một tiếng, cha rõ ràng, đắc tội nổi. Lao tử giết chết bọn hắn. Dù là lao tử đắc tội không nổi, làm không được phía sau ngươi người, nhưng còn không đánh chết như ngươi loại này học sinh nghèo. Chương 36. Tân Ngộ xoắn suýt Diệp Bạch khi về nhà, qua lâu rồi cơm tối thời gian. Lý Thi Nghiên ôm tấm phẳng ở trên ghế salon truy kịch. Mà Aji lại mặc vào một thân gợi cảm nóng bỏng yoga quần, tại yoga trên nệm làm lấy yoga. Nàng ghé vào trên nệm, hai cái đùi tách ra hình thành một chữ ngựa. Bất kỳ nam nhân nào thấy cảnh này, đều sẽ hâm mộ Aji dưới thân tấm kia yoga đệm. Nghe được mở cửa động tĩnh, Aji hai tay đem lên thân chống lên, nửa người dưới bất động, y hiển nhiên duy trì lấy một chữ ngựa bộ dáng. Quay đầu lại đối Diệp Bạch dặn dò, "Tiểu Bạch, hôm nay Aji nấu giáp lư thang, ta họa theo nghiên không ăn nhiều ít, đều giữ lại cho ngươi đâu, chính ngươi hâm nóng, ăn nhiều một chút nha." Diệp Bạch gật gật đầu không nói chuyện. Lý Thi Nghiên quệt miệng nói ra, "Mẹ, ngày mai có thể hay không làm điểm thanh đạm, cả ngày không phải ok canh chính là giáp lư thang, ta đều muốn phát hỏa dài đầu." Tân Ngộ đỏ mặt nhìn Diệp Bạch một chút. Nàng còn không phải lo lắng cái này tiểu phôi đản. Diệp Bạch nóng lên 10 phần bổ dưỡng giáp lư thang, một bên tại phòng ăn, một bên thưởng thức Aji làm yoga. Cảm nhận được Diệp Bạch ánh mắt nóng bỏng, Tân Ngộ sợ hãi Lý Thi Nghiên phát hiện cái gì, đứng dậy vội vã đi tắm rửa, yoga đệm đều quên thu. Tân Ngộ tắm rửa xong ra, Diệp Bạch đều đã trở về phòng, có thể Lý Thi Nghiên còn tại trên ghế salon nhìn kịch. Muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua nữ nhi về sau, Tân Ngộ lại đi thanh tẩy vừa đổi lại quần áo. Đợi nàng đem quần lót rửa sạch ra, Lý Thi Nghiên còn tại nhìn kịch. Tân Ngộ liền đi phòng bếp chuẩn bị một chút ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Đợi nàng ra, Lý Thi Nghiên thế mà còn tại nhìn kịch. Tân Ngộ rốt cục nhịn không được, "Thi Nghiên, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ sao? Ngày mai cuối tuần, trường học nghỉ." Lý Thi Nghiên cũng không ngẩng đầu lên. Cho tới nay lo lắng nữ nhi học tập áp lực quá lớn Tân Ngộ, giờ khác này hy vọng dường nào trường học có thể ở cuối tuần cho học sinh học bù. Tân Ngộ có chút buồn bực, đang muốn trở về phòng, đã thấy Diệp Bạch mở ra cửa phòng, nhô ra thân thể hô, "A Di, chăn mền của ta phá, ngươi có thể giúp ta may vá một chút không?" "Không có vấn đề." Tân Ngộ tại tạp vật tủ tìm tới kim khâu hộ, đi vào Diệp Bạch gian phòng. Nàng vừa đi vào, Diệp Bạch liền trở tay khép cửa phòng lại, từ phía sau ôm lấy nàng. "A Di, ta rất nhớ ngươi." Hơn một giờ về sau, Tân Ngộ giúp Diệp Bạch vá tốt chăn mền, đỏ mặt từ gian phòng ra. Lý Thi Nghiên lúc này cũng xem hết kịch chuẩn bị trở về phòng, đứng dậy cùng Tân Ngộ gặp thoáng qua thời điểm, cái mũi ngửi ngửi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Tân Ngộ lập tức thân thể căng cứng, khẩn trương lên, trái tim phanh phanh nhảy, "Thi Nghiên, sao? Thế nào? Có vấn đề gì không?" "Mẹ, ngươi về sau đừng đi Diệp Bạch gian phòng, cái kia gian phòng cùng ổ chó, bẩn chết rồi, thối thoát." Sáng sớm, Diệp Bạch mở cửa sổ ra, lại là thần thanh khí sảng một ngày. Công lực Aji thanh tiến độ tăng lên một mảng lớn. Rửa mặt xong ra khỏi phòng, Aji đã tại phòng bếp làm điểm tâm. Nàng buộc lên tạp dề, bên trong mặc váy ngủ bằng lụa, xoay người tẩy bộ đồ ăn lúc có chút mân mê. Diệp Bạch đi qua. "Ba." "A." Tân Ngộ giật nảy mình, quay đầu giận dữ nhìn Diệp Bạch một chút, sau đó nhón chân lên, chột dạ trái xem phải xem, sợ một màn này bị Lý Thi Nghiên thấy được. Người xấu này càng thêm lớn mật. Tân Ngộ liền tranh thủ Diệp Bạch đuổi đi ra, khóa lại cửa phòng bếp. Không tự chủ, trong óc nàng hiện lên tối hôm qua khe hở chăn mền thời điểm. Cái này tiểu phôi đản, hơn 2000 chữ chính văn, xóa bỏ chỉ còn 1000 chữ. Mọi người chấp nhận xem đi, chương 37. Muốn lấy lại mỹ nữ tiêu thụ trước mắt Diệp Bạch toàn bộ thân gia là 3 tòa nhà, thêm thẻ ngân hàng bên trong 810 vạn. Tiếp qua không đến một tuần, bán nhà lầu liền sẽ có một khoản tiền lớn doanh thu. Bạch Dạ truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn cũng tại khu chiêng gõ chống thành lập, Diệp Bạch chỉ cần cầm lái, cho ra nghe hiên phương hướng sau cũng không cần quan tâm cái gì, hoàn toàn có thể làm cái vung tay trưởng khống. Diệp Bạch quyết định, hôm nay liền cầm lấy trong thẻ 810 vạn đi tiêu phí, tưởng thưởng một chút chính mình. Đầu tiên là mua xe, trước mắt xe là nhu yếu phẩm, mướn được đầu hồ chạy dễ chịu về dễ chịu, nhưng đến cùng không phải là của mình xe, ngồi luôn có chút khó. Tiếp theo chính là mua nhà. Bây giờ bất động sản ngành nghề còn chưa đạt tới tối đỉnh phong. Trên internet rất nhiều người cả ngày hô hào giá phòng muốn ngã, trong hiện thực lại là một đường căng gọn. Bất động sản ngành nghề cái này phồn vinh bờ biển, còn chưa tới phá diệt thời điểm. Hiện tại mua nhà vẫn là kiếm bộn không lỗ. Nhưng Diệp Bạch mua nhà còn có một cái khác mục đích, đó chính là cứu vớt kiếp trước để hắn thương tiếc trung thân nữ nhân. Cái kia bị người sống chìm vong cũng không muốn bán hắn đảo quốc nữ nhân. Dù Kỳ có ý si hạ dạ, trước mắt Diệp Bạch muốn cùng Dù Kỳ có tiếp xúc, chỉ có hai cái phương pháp, vừa đi sòng bạc ngầm đánh bạc, thứ hai là tại Dù Kỳ có sắt vách mua phòng. Dù Kỳ có bên ngoài là đảo Giang thị xã hội đại lao Tiếu Hồng Vũ nữ nhân, kỳ thật chỉ là Tiếu Hồng Vũ tấm mộc, dùng để che giấu hắn tính chân thực lấy hướng một cái công cụ. Tiếu Hồng Vũ có mấy cái nhà, trong đó một cái ngay tại bờ sông đảo Giang công quán, hắn ở nơi đó mua bộ lớn bình tầng. Dù Kỳ có cũng ở chỗ này. Tiếu Hồng Vũ thỉnh thoảng sẽ trở về, nhưng chưa từng cùng Dù Kỳ có cùng phòng, hoặc là mình ngủ một gian phòng, hoặc là chính là mang bạn trai trở về. Kiếp trước kích thích nhất một lần, chính là Diệp Bạch cầm xuống Dù Kỳ có về sau, cùng Dù Kỳ có ngay tại gian phòng chơi game đâu, Tiêu Hồng lại Vũ đột nhiên trở về. Hắn say khí ngút trời, nằm trên ghế salon nằm ngáy o, mà Diệp Bạch thì để Dù Kỳ có vịn ghế sofa chơi game. Diệp Bạch cho Tống Đông Phong gọi điện thoại, phân phó hắn trước tiên đem đầu hổ chạy trả, sau đó đến đảo Giang thị bèn 4S tổng cửa hàng tụ hợp. Ăn sáng xong về sau, Diệp Bạch đi ra ngoài đón xe, đến 4S cửa hàng thời điểm, Tống Đông Phong đã đợi ở nơi đó. Hai người vào cửa, bán xe tiểu thư đều xoay người cúi đầu, thái độ mười phần nhiệt tình. Trong tiểu thuyết loại kia tiêu thụ mắt cho coi thường người khác quân sáo cũ kịch bản là sẽ không xuất hiện. Một là loại này xe sang trọng 4S cửa hàng nhân viên đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện, dù là trong lòng cảm thấy khách nhân nghèo kết hủ lậu, cũng sẽ không biểu lộ ra. Mà lại Diệp Bạch khuôn mặt anh tuấn, khí chất hơn người, trên người có một loại cảm giác thâm bất khả trắc, tựa như trong tiểu thuyết bá tổng, lại giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong ôn nhuận như ngọc quý công tử. Lại thêm đứng bên cạnh một người mặc đồ tây đen, thân cao nhanh 2 mét, như là đại tinh tinh đồng dạng bảo tiêu. Bán xe tiểu thư căn bản không dám thất lễ, một đám người oanh oanh nghiến nghiến đi theo. Một đám mỹ nữ phục vụ Diệp Bạch một người. Diệp Bạch nói ra ý, ta muốn nhìn thấy kiểu mới nhất bên dưới bạn. Linh ban mỹ nữ tiêu thụ trên mặt lộ ra ấy nấy, phi thường thật có lỗi, mười bạch xưa di năm nay ngừng sản xuất, dự đoán sang 5-6 tháng cuối năm mới có thể một lần nữa đem bán. Diệp Bạch sững sờ. Hắn kiếp trước mơ hồ là nghe nói qua, mười bạch đã từng ngừng sản xuất qua, không nghĩ tới thế mà chính là năm nay. Linh ban tiêu thụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, ngài có muốn nhìn một chút hay không 12 khoản S600L? Có hiện xe sao? Hôm nay liền có thể lái đi loại kia. Có. Dẫn đường. Mỹ nữ Linh ban vội vàng dẫn Diệp Bạch đi vào một triển lãm cá nhân khu. Diệp Bạch nhìn thấy cái này xe, lần đầu tiên cũng có chút tâm động. Màu sáng bạc vẻ ngoài, cho người cảm giác chính là xa hoa, thương vụ, đại khí. Rất thích hợp mình dạng này hợp pháp thương nhân rồi. Linh ban tiêu thụ mang Diệp Bạch đi vào lái thử một phen. Đừng nói, xe này mở thật hăng hái, ngồi xuống cũng phi thường dễ chịu. Là hắn. Diệp Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, lại cho người ta một loại hào khí vượt mây cảm giác. Mấy cái tiêu thụ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra hưng phấn đường hồng. Trời, cái này cỡ nào có tiền a? Mua loại này xe sang trọng, cùng mình đi chợ bán thức ăn mua thức ăn không có khác nhau. Không, vẫn có chút khác biệt, mình mua thức ăn còn muốn hỏi giá đâu, người ta mua xe sang trọng ngay cả giá cũng không hỏi. Hơn nữa còn trẻ tuổi anh tuấn như vậy, nếu là hắn có thể coi trọng mình liền tốt. Cùng loại này tiền nhiều xoái ca, tại loại này xa hoa trong xe xử lý làm cho người xấu hổ sự tình, chỉ là ngẫm lại đều để người cái kia. Chiếc này Benz S600 là đỉnh phối bản, toàn xe 340 vạn. Diệp Bạch không hai lời, trực tiếp tiền đặt cọc mua sắm. Ký hợp đồng thời điểm, mấy cái dáng điệu không tệ cô bán hàng tỷ tới vứt bị nhãn, nhưng Diệp Bạch đều làm như không thấy. Loại này tư sắc, kiếp trước muốn lên giường của mình còn phải xếp hàng. Diệp Bạch sắp rời đi thời điểm, Linh ban mỹ nữ tiêu thụ nghĩ mời Diệp Bạch ăn cơm, nhưng bị từ chối nhã nhặn. Tại một đám u đoán trong ánh mắt, Tống Đông Phong lái xe chở Diệp Bạch rời đi. Ra tiêu thụ trung tâm, nhẫn nhịn một đường Tống Đông Phong rốt cục mở miệng nói chuyện, "Bạch ca, Linh ban cái kia tiêu thụ dáng dấp rất xinh đẹp à, làn da bạch mại lại lớn, ngươi thế nào cự tuyệt? Thế nào, lại làm phản ngươi Văn Tĩnh tẩu rồi?" "Hắc hắc, vậy cũng không có, chẳng qua là cảm thấy Bạch ca dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, lại có bản sự, liền phải tìm thêm mấy nữ nhân, có bản lĩnh nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường nha. Có hảo huynh đệ như vậy, Diệp Bạch còn có thể nói cái gì?" Đột nhiên, đinh một tiếng, một cái tin nhắn phát tới. Diệp Bạch xem xét, là vừa vặn cái kia Linh ban tiêu thụ, nàng nói có cái gì hậu mãi vấn đề có thể tùy thời liên hệ nàng, còn nói biết một nhà món cay tứ xuyên quán đặc biệt hương vị đặc biệt đồng, nghĩ mời Diệp Bạch đi nếm thử. Gặp Diệp Bạch nửa ngày không có phản ứng nàng, nàng lại phát tin nhắn hỏi Diệp Bạch chơi khấu khấu vẫn là duy tin, có thể hay không thêm cái phương thức liên lạc. Diệp Bạch lắc đầu, đưa điện thoại di động yên lặng, căn bản không có phản ứng nàng dục vọng. Rất nhiều nam nhân coi là nữ nhân càng xinh đẹp càng cao lãnh, kỳ thật không phải như vậy. Nhìn dưới người đồ ăn là nữ nhân thiên sinh cũng biết bản lĩnh. Đối mặt điều ti, các nàng đương nhiên cao lãnh. Đại đa số nam đồng bào cũng tưởng tượng không đến, mỹ nữ tại đối mặt kẻ có tiền thời điểm đến tuột cùng đến cỡ nào chủ động cùng mở ra. Xe làm xong, bước kế tiếp chính là phòng. Diệp Bạch để Tống Đông Phong lái xe đi bờ sông đảo Giang Công quán tiêu thụ bán điệu đi bộ. Lại tới đây, bán phòng tiêu thụ càng thêm nhiệt tình. Nói nhảm, hình tượng khí chất xuất chúng như thế, còn ngồi mấy trăm vạn miền tới, xem xét chính là giá trị bản thân không ít phú nhị lại. Loại này ưu chất khách hộ, tiêu thụ hận không thể làm cha bưng lấy. Phục vụ Diệp Bạch chính là cái con mắt đặc biệt lớn tiểu tỷ tỷ. Diệp Bạch thẳng vào chính đề, năm chàng 2702 bán đi sao? Nơi này lớn bình tầng là xa hoa hình, trung tu sạch sẽ, dọn sách vào ở, một bậc thang hai hộ. 2701 chính là dù kỳ có bây giờ ở bộ kia. Còn không có đâu, ta mang ngài đi xem một chút. Tiêu thụ nói, chuẩn bị dẫn đường. Không cần, ký hợp đồng đi, mua. A, tốt. Tiêu thụ một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng, nàng có chút hoài nghi nhân sinh, mình bán đến tuột cùng là phòng ở vẫn là rau cải trắng. Nhưng nghĩ tới cái này xoáy ca tọa giá là mấy trăm vạn xe sang trọng, còn đi theo một người tài xế kiêm bảo tiêu trắng hán, nàng cũng liền bình thường trở lại. Thế giới của người có tiền, không phải nàng loại này người bình thường có thể lý giải. Bộ này phòng nói không chừng còn không người nhà một chiếc xe quý đâu. Chương 38. Đại tẩu, đừng quay đầu Đào Giang thị nhà đồng giá tại hơn 6000 khối, nhưng Đào Giang công quán có thể tất cả đều là giang cảnh phòng, thuộc về Đào Giang thị đứng đầu nhất khu vực, giá phòng là quý nhất. Mà lại nơi này bán lại là hiệp phòng, cho nên 1 mét vuông muốn 1.3, 2702 là trên dưới 2 tầng nhà giàu hình, chọn vẹn 200 bình, tiền đặt cọc 260 vạn. Diệp Bạch rất rõ ràng, mua nơi này phòng ở kiếm bộn công lỗ, về sau giá cả sẽ còn lại lật mấy lần. Mà lại nơi này phòng ở bảo đảm giá trị tiền gửi, phụ cận có Đào Giang thị tốt nhất tiểu học cùng sơ trung, một cây số bên ngoài vẫn là trung tâm thương nghiệp, bạn đặt cùng một cái khác cỡ lớn cửa hàng đều tại cái kia. Hầu thế dù là bất động sản ngành nghề tuyết lở, giá phòng nơi này cũng không có ngã bao nhiêu. Diệp Bạch suy nghĩ, về sau có tiền nhàn rỗi, có thể tại cái này nhiều mua mấy bộ. Trả tiền, ký hợp đồng. Diệp Bạch rốt cục có được nhân sinh bộ thứ nhất phòng. Tiêu thụ bán building tiểu thư cái chìa khóa giao cho Diệp Bạch, một mặt mong đợi hỏi thăm, muốn ta mang ngài đi xem một chút phòng sao? Nói thật, nàng vẫn rất muốn theo cái này xoáy ca phát sinh chút gì. Có tiền liền không nói, còn rất dài đẹp trai như vậy, để người ta bạch chơi nàng đều nguyện ý không cần. Diệp Bạch cự tuyệt. Hắn nhớ lại kiếp trước một kiện chuyện lý thú. Kiếp trước cầm xuống rủ kỳ có bước đầu tiên kế hoạch, Diệp Bạch cũng là nghĩ đem 2702 mua lại. Nhưng lúc đó danh tiếng của hắn đã vang dội, là không kém gì Tiếu Hồng Vũ xã hội đại lao, không tiện ra mặt, liền phân phó Trương Lĩnh Nam đi làm. Kết quả, 2702 chủ nhân không thiếu tiền, mà lại thân phận địa vị không tầm thường không có cách nào tới cứng. Trương Lĩnh Nam sự tình không có hoàn thành, lại cùng một cái tiêu thụ bán điệu đình tiểu thư tốt hơn. Tại người ta trong nhà, còn bị người ta lão công phát hiện. Đối phương khí huyết cấp trên, sách đao liền muốn chặt đôi này cho cái kia nữ, sau đó liền bị Trương Lĩnh Nam cho phản sát, đoạn mất một cái chân vào ở bệnh viện. Trương Lĩnh Nam tốt xấu là Diệp Bạch phụ tá đắc lực, đi theo hắn xuất sinh nhập tử, thân kinh mạch chiến, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Sự kiện kia trả lại tin tức, cuối cùng vẫn là Diệp Bạch ra mặt giúp hắn giải quyết. Sau đó càng hí kịch tính tới, một tháng sau, Trương Lĩnh Nam nhập viện rồi, nơi đó nát giữa dài đau nhức, còn cùng tiêu thụ lão công làm người chung phòng bệnh. Cho nên Diệp Bạch rất rõ ràng những thứ này tiêu thụ bán điệu đinh tiểu thư có bao nhiêu loạn, vì công trạng đều có thể cùng khách hàng tại phối thô phòng. Loại nữ nhân này, Diệp Bạch luôn luôn là kính nhi viễn chi. Đi vào Đào Giang Công quán năm chàng 2702, Diệp Bạch nhìn lên cuộc đời mình bộ thứ nhất phòng. Hướng nam bên kia không có tường, nguyên một mặt tất cả đều là cửa sổ sắt đất. Nơi này tầm mắt vô cùng tốt, có thể quan sát Đào Giang. Đào Giang rất rộng rãi, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu, chỉ có thể nhìn thấy trong nước một mảnh hòn đảo. Rõ ràng là giang cảnh phòng, lại có được cảnh biển phòng phong cảnh, ngoại trừ không có bãi cát, khác đều đầy đủ. Phía dưới xanh hóa cũng làm đặc biệt tốt, toàn bộ mặt cỏ. Phòng này không tệ, xem mặt trời lặn cũng là tuyệt mỹ. Diệp Bạch rất hài lòng. Không bao lâu, Tống Đông Phong đi lên, trong tay mang theo một chút hoa quả bánh ngọt loại hình quả. Diệp Bạch để Tống Đông Phong trong nhà đợi, sau đó trở về 2701 nhấn chuông cửa. Song bạc ngầm ban đêm mới bắt đầu kinh doanh, lấy Diệp Bạch đối rủ kỳ có ý sĩ hạ dạ hiểu rõ, nàng loại thời điểm này đồng dạng tại ngủ bù hoặc là hội họa cắm hoa cái gì. Du kỳ còn là cái trạch nữ, không yêu dạ phố, không thích náo nhiệt, liền thích tự mình một người trong nhà mân mê một chút đồ chơi nhỏ. Giang giác, cửa phòng mở ra. Diệp Bạch vẻ mặt tươi cười, giơ lên trong tay một quà, "Ngươi tốt, ta hôm nay vừa đem đến 2702, sau này chúng ta chính là hàng xóm, xin chiếu cố nhiều hơn." Du kỳ có nhô ra thần đến, nàng mặc rộng rãi nhà ở kimono, mặc dù đem trên bờ vai đầu kia thanh long hình xăm cho che khuất, nhưng vẫn là làm cho người kinh diễm. Lãnh diễm khuôn mặt, gợi cảm dáng người, như tuyết da thịt. Trên thân mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một loại đảo quốc nữ nhân phong tình, thiên sinh liền một bộ bị khi phụ thể chất. Hai người liếc nhau, sau đó đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chăm miệng một lời nói, "Là ngươi?" Du Kỳ có đương nhiên nhớ kỹ nam nhân trước mắt này, mà lại mãi mãi cũng không thể quên được. Hắn tại mình đáng tự hào nhất đổ thuật thượng tướng mình đánh bại. Mặc dù là mình không ra, nhưng thua chính là thua. Mà lại, hình tượng của hắn cũng là mình thích loại hình, thuộc về loại kia chính thống hoa hạ xoài ca, toàn thân trên dưới đều tản ra mãnh liệt nam tính hormone, mặc dù khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng lại không hiểu rất có hương vị, rất có mị lực. Mặc dù đối phương để cho mình bất bại thần thoại phá diệt, nhưng Du Kỳ có lại đối với hắn chán ghét không nổi, ngày đó Tiếu Hồng Vũ phái thủ hạ đi dọn dẹp hắn thời điểm, Du Kỳ có còn mơ hồ lo lắng thay hắn. Cuối cùng lại không nghĩ rằng, đối phương tựa hồ cũng là có thế lực bối cảnh người, mà lại thâm bất khả trắc, để Tiếu Hồng Vũ thủ hạ cái kia gọi Hắc Hoa Tử tiểu đệ không công mà lui. Diệp Bạch mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, có thể mời ta đi vào làm một chút sao? Du Kỳ có do dự một chút về sau, vẫn đồng ý, mời Diệp Bạch vào cửa về sau, liền ngồi quỳ chân tại trước khay trà pha trà cho hắn. Duyên phận thật sự là kỳ diệu, đêm hôm đó, ngươi để lại cho ta ấn tượng khắc sâu, ta hôm nay còn nghĩ tới ngươi, suy nghĩ lúc nào đi sòng bạc gặp lại ngươi một lần đâu, không nghĩ tới lại dọn nhà cùng ngươi làm hàng xóm. Diệp Bạch rất rõ ràng Du Kỳ có tính cách, nói là cao lãnh, kỳ thật chính là một đao. Cho nên đối phó loại nữ nhân này liền phải chủ động, đánh thẳng cầu, trực tiếp cho thấy mình đối nàng có hảo cảm. Dù là nàng mặt không biểu tình, thậm chí nhíu mày nói xin ngài tự trọng, nhưng trong lòng không chừng cỡ nào mừng thầm đâu. Quả nhiên, Du Kỳ có nghe Diệp Bạch, ý liễu nhiên mà miệng, mặt không biểu tình. Nhưng kỳ thật nàng thật vui vẻ, châm trả tay đều run một cái. Nữ nhân nào không thích bị người khen đâu? Huống chi còn là bị mình có hảo cảm nam nhân khen. Diệp Bạch tiếp tục hỏi, xin hỏi tiểu thư, người phương danh là? Du Kỳ có ý si hạ dạ. Nàng nhàn nhạt mở miệng, người là đảo quốc người. Diệp Bạch rất là kinh ngạc, sau đó há miệng nói ra một đoạn phi thường lưu loát tiếng Nhật, có n ni chi ha, tư ha Diệp Bạch to thân si mas, o se i re ki pe đùa si i. Ý tứ chính là, ngươi tốt, ta gọi Diệp Bạch, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Bạch kiếp trước, bởi vì tuổi dậy thì nhìn qua quá nhiều đảo quốc lao sư tác phẩm, cho nên nối tiếng Nhật hiểu sơ một hai, về sau vì cầm xuống rủ kỳ cỏ, cố ý mời vị tiếng Nhật lao sư, hung hăng học tập mấy tháng. Đến lấy sau cùng viết rơi con, càng là cùng với nàng đem tiếng Nhật luyện đến tinh thông trình độ. Du Kỳ có kinh đô người, Diệp Bạch tự nhiên cũng có được lưu loát kinh đô khẩu âm. Du Kỳ có con ngươi địa chấn, hết sức kinh ngạc, Đào Giang thị chỉ có thể coi là hạng hai thành thị, tới đây phát triển người ngoại quốc không nhiều, nàng càng là không có ở chỗ này gặp qua đảo quốc người. Đây là nàng lần thứ nhất ở chỗ này nghe được giọng nói quê hương. Một loại nồng đậm cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Mặc dù đây là lần thứ hai cùng bị này anh Tuấn Tiên sinh gặp mặt, nhưng Du Kỳ có lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như cùng đối phương nhận biết rất lâu. Ngài cũng là đảo quốc người sao? Du Kỳ có hỏi thăm. Diệp Bạch cười trả lời, ta là người địa phương, nhưng ta từ nhỏ đã yêu quý đảo quốc một ít văn hóa, cho nên tự học tiếng Nhật. Du Kỳ có gật gật đầu, hai tay đem trà đưa tới. Diệp Bạch đem hộp quà đưa tới, đây là ta cho hàng xóm mới chuẩn bị tiểu lễ vật, là một chút điểm tâm nhỏ, nếu không mở ra nếm thử. Du Kỳ có sau khi nói cảm ơn mở ra hộp quà, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, trong này tiểu Trung Quốc bánh ngọt, thế mà tất cả đều là mình thích ăn nhất. Du Kỳ có lạnh lùng đôi mắt đẹp rốt cục có một tia sốt ruột, đương nhiên, vẫn là gương mặt lạnh lùng. Loại này quen thuộc cảm giác thân thiết càng thêm mãnh liệt. Liên phảng phất, Diệp Bạch là mình tiếp trước người yêu. Diệp Bạch tiên sinh, chúng ta trước đây quen biết sao? Du Kỳ có nhìn chăm chú Diệp Bạch con mắt, Diệp Bạch chậm rãi lắc đầu, đây là ta lần thứ hai gặp Dụ Kỳ Cỏ tiểu thư, nhưng không biết vì cái gì, ta gặp được ngươi lần đầu tiên, liền có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thật giống như hai chúng ta lúc trước liền nhận biết đồng dạng. Dụ Kỳ Cỏ phương tâm nhảy lên, hắn thế mà cũng có loại cảm giác này, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu sao? Đột nhiên, cửa chống trộm răng rắc một tiếng mở ra, hai nam nhân đi tới, nhìn thấy đối lập mà ngồi Diệp Bạch cùng Dụ Kỳ Cỏ, hai người sững sờ. Diệp Bạch chậm rãi quay đầu, cùng đi tại phía trước người kia đối mặt. Tiểu Hồng Vũ, cùng dưới tay hắn tứ đại kim cương một trong. Vì Miêu, con kia muốn đem Diệp Bạch bắt tới giết chết con mèo nhỏ. Chương 39, Mị Ma Diệp Bạch, người gặp người thích trong phòng bốn người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trầm mặt xuống. Hoàng Bét, Tiểu Hồng Vũ làm sao lại đột nhiên trở về, loại thời điểm này, hắn không nên ôm bạn trai tại ngủ đủ sao? Dụ Kỳ Cỏ khẩn trương lên. Đêm đó Diệp Tiên Sinh thắng sòng bạc 800 vạn, Tiểu Hồng Vũ liền để Hoa Tử đi đem tiền cướp về, tiện thể chặt hắn hai cánh tay. Diệp Tiên Sinh ở chỗ này bị bọn hắn đụng phải, không phải tương đương với dê vào miệng của sao? Tiếu Hồng Vũ là võ giáo xuất thân, lúc đầu dựa vào là chính là một thân ngạnh thực lực đánh thiên hạ, bên cạnh hắn cái kia Phỉ Miêu càng không phải là dễ trêu chủ, lúc tuổi còn trẻ tại Đông Nam Á đánh tự do vật lộn còn cầm qua quán quân. Diệp Tiên Sinh ra miệng thịt mềm bộ dáng, đơn độc đối đầu bọn hắn trong đó một cái cũng không là đối thủ. Hiện tại một đối hai, càng là không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Dụ Kỳ Cỏ trái tim thẳng thắn nhảy. Nàng hạ quyết tâm, đợi chút nữa muốn thay Diệp Tiên Sinh cầu tình, đem mình tiếp xuống mấy năm tại sòng bạc chia hoa hồng nhường ra đi. Đến bù sòng bạc tổn thất, hẳn là có thể lắng lại Tiếu Hồng Vũ lửa giận. Nhưng qua trong giây lát, Dụ Kỳ Cỏ lại nghĩ tới một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Tiếu Hồng Vũ có thể hay không hoài nghi là mình thông đồng Diệp Tiên Sinh, bộ sòng bạc tiền. Lấy Tiếu Hồng Vũ độc ác tính cách, nếu như vậy cho rằng mình cùng Diệp Tiên Sinh chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Dụ Kỳ Cỏ nội tâm sóng cả mãnh liệt, nhưng không có biểu lộ ra mảy may. Mặt đơ ngay tại lúc này phát huy ưu thế. Lúc này, Diệp Bạch đứng lên cười nói, vị này hẳn là Dụ Kỳ Cỏ tiểu thư trưởng phu a. Ngươi là? Tiếu Hồng Vũ nhìn thấy Diệp Bạch toàn cảnh, hai mắt tỏa sáng. Tốt một vị thiếu niên tuấn tú lang. Nếu như là bình thường nam tính, về nhà thăm đến bạn gái mình cùng một vị lạ lẫm xoáy ca chung sống một phòng, khẳng định sẽ cảnh giác, hầu nghi, sinh ra địch ý, nhưng Tiếu Hồng Vũ là cái lao pha lê, Dụ Kỳ Cỏ chỉ là hắn tấm mục, hắn không chỉ có không ghen, ngược lại bởi vì Diệp Bạch tuấn thiếu, sinh lòng hảo cảm. Diệp Bạch còn chưa lên tiếng, Dụ Kỳ Cỏ đoạn trước nói, đây là hôm nay vừa đem đến 2702 hàng số mới, tới bãi phòng chúng ta, gọi. Đúng, còn chưa thỉnh giáo tên họ của ngài đâu. Dụ Kỳ Cỏ đưa lưng về phía cổng, nháy mắt điên cuồng ám chỉ. Ta họ Tống, tên Đông Phong, gọi ta Đông Phong liền tốt. Dụ Kỳ Cỏ bưng lên mở ra một hộp điểm tâm, quay người hỏi thăm hỏi Tiếu Hồng Vũ, đây là Tống tiên sinh chuẩn bị tiểu lễ vật, ngươi muốn nếm thử sao? Đợi chút nữa đi, ta có chút việc gấp cần xử lý. Tiếu Hồng Vũ nói, đối Diệp Bạch lộ ra như một xuân phong mỉm cười, Đông Phong, ngươi ngồi trước, để Dụ Kỳ Cỏ cùng ngươi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Tiếu Hồng Vũ mang theo Phỉ Miêu vào phòng. Dụ Kỳ Cỏ gặp hắn không có nhận ra Diệp Bạch, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dụ Kỳ Cỏ tiểu thư, ngươi vừa mới là có ý gì? Tại sao muốn ta báo giả tính danh? Diệp Bạch ra vẻ không biết. Hắn chính là sòng bạc ngầm lão bản, nếu như hắn biết ngày đó chính là ngươi thắng ta, chỉ sợ ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Dụ Kỳ Cỏ giải thích. Thì ra là thế. Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là Dụ Kỳ Cỏ tiểu thư ngươi vì cái gì giúp ta đâu? Hắn không phải trượng phu của ngươi sao? Không phải. Dụ Kỳ Cỏ cắn môi nói ra, ta chỉ là hắn bên ngoài nữ nhân. Bên ngoài nữ nhân? Cái kia trên thực tế đâu? Diệp Bạch truy vấn. Đừng hỏi nữa, biết quá nhiều đối ngươi không có gì tốt chỗ. Dụ Kỳ Cỏ nói. Diệp Bạch gật gật đầu, sau đó cầm Dụ Kỳ Cỏ lạnh đuốt chân mềm tay nhỏ. Vô luận như thế nào, Dụ Kỳ Cỏ tiểu thư, vạn phần cảm tạ trợ giúp của ngươi. Cảm thụ được Diệp Bạch ấm áp đại thủ, Dụ Kỳ Cỏ một viên phương tâm không tự chủ nhảy lên. Nàng muốn tránh thoát mở, nhưng cũng có chút không bỏ. Chột dạ nhìn một chút cửa phòng, thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, mau buông ta ra, nếu như bị hắn nhìn thấy, hậu quả khả năng so thắng đi sòng bạc mấy ngàn vạn còn nghiêm trọng hơn. Dụ Kỳ Cỏ rất rõ ràng Tiếu Hồng Vũ lòng dạ nhỏ mọn. Mặc dù mình chỉ là hắn che giấu hướng giới tính công cụ người, nhưng bên ngoài cũng là thuộc về hắn nữ nhân, là hắn độc chiếm. Cái trước ý đồ câu dẫn Dụ Kỳ Cỏ ra hỏa, đã sớm hóa thành cẩm hồ ở dưới một bộ xương khô. Dụ Kỳ Cỏ tiểu thư, xin tha thứ ta mạo phạm, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền bị ngươi thật sâu hấp dẫn. Diệp Bạch ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dụ Kỳ Cỏ, ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Ta luôn có loại cảm giác đã từng quen biết, phản phất chúng ta kiếp trước là sinh tử hẹn nhau người yêu. Ta. Dụ Kỳ Cỏ nói không ra lời. Nàng cũng có loại cảm giác này, mà lại phi thường cường liệt. Mặc dù đây chỉ là lần thứ hai gặp cái này nam nhân, nhưng không hợp thói thường chính là, trong nội tâm nàng thậm chí có loại nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống nào giác. Cuối cùng là vừa thấy đã yêu, vẫn là mệnh chung chú định. Mình đã lớn như vậy, chưa hề đối nam nhân động qua tâm, vì cái gì chỉ gặp Diệp tiên sinh hai lần, liền sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ nói, kiếp trước thật cùng hắn từng có sinh tử ước hẹn? Trong phòng, Phí Miêu một mặt hổ thẹn, đại ca, là ta vô năng, kế hoạch đã định bên trong 7 tòa nhà, bị người tiệt hổ 3 tòa nhà. Điều tra ra là ai chưa? Tiếu Hồng Vũ ánh mắt tràn ngập lửa giận, cái này 3 tòa nhà bị tiệt hổ, mang tới tổn thất có hơn 60 triệu, cho dù là hắn, cũng có chút thì đau. Phí Miêu gật gật đầu, đem một phần hồ sơ đưa tới, giải thích, cái này gọi Diệp Bạch tạm thoái bối cảnh rất sạch sẽ, tổ tiên đời thứ 3 đều là nông dân. Trước mắt bọn hắn cả nhà tài sản, ngoại trừ nông thôn tự xây phòng cùng đồng ruộng, chỉ có cái này 3 tòa nhà. Cho nên ta hoài nghi hắn là trong thành phố vị kia báo tay trắng. Tiêu Hồng Vũ nhìn chăm chú đương án thượng giấy chứng nhận chiếu, mày nhăn lại, ngươi có hay không cảm thấy tiểu tử này khá quen? Phí Miêu túi đầu lại gần, đại ca ngươi thật đúng là đừng nói, trước đó ta còn không có loại cảm giác này, hiện tại càng xem càng nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Chỉ thấy hồ sơ tờ thứ nhất có trương giấy chứng nhận chiếu, là cái non nớt tiểu nam sinh, nặng nghề nghiêng lưu hải che khuất một con mắt. Nhìn nửa ngày, Phí Miêu vô bàn tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại người trẻ tuổi rất lưu hành loại này tiểu tóc, tiêu cái gì không phải chủ lưu quý tộc, dưới tay ta mấy cái tiểu đệ đều là loại này tiểu tóc, khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt. Có đúng không? Tiêu Hồng Vũ nhíu mày, hắn cảm thấy không chỉ là tiểu tóc, nhưng cũng nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Cha rõ ràng sau lưng của hắn là ai, nếu như trong đuổi, ngay cả người ở sau lưng hắn cùng một chỗ làm, không thể chơi vào, cũng phải đem tiểu tử này giết chết, dù là bắt hắn người sau lưng không có cách, cũng muốn để người khác biết, ta Tiêu Hồng Vũ không phải quả hờ mềm, ai cũng có thể đến bóp hai lần. Minh Bạch đại ca, ta cũng là nghĩ như vậy, ta đã sắp xếp người đi điều tra chờ bắt được tiểu tử này, ta tự mình tiễn hắn lên đường. Phí Miêu năm ngón tay mở ra, hung hăng một nắm, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Chương 40. Sắp xảy ra vương tử thất thời đại giấy chứng nhận chiếu là Diệp Bạch 4 năm trước đập, khi đó hắn còn không có nảy nở, lại thêm tóc còn che khuất non nửa khuôn mặt, xem xét chính là cái không phải chủ lưu học sinh. Hắn hiện tại cao lớn tuấn lãng, khí chất xuất chúng, người không quen thuộc, cho dù ai đều không thể đem hắn cùng tấm hình này liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên Tiêu Hồng Vũ cùng Phí Miêu nhận không ra cũng bình thường, nhưng giữa lông mày vẫn có thể nhìn ra một chút tương tự, đây cũng là hai người cảm giác nhìn quen mắt nguyên nhân. Nếu như Hắc Qua Tử ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra, Diệp Bạch chính là ngày đó tại sòng bạc tháng 800 vạn quá Giang Long. Tiêu Hồng Vũ tưởng rằng bên ngoài thành phố đại bang phái muốn nhúng chàm đảo Giang thị, chuẩn bị lấy chính mình khai đao, gần nhất chính phái rất nhiều tiểu đệ, khắp nơi tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Nhưng hắn đánh chết đều không nghĩ tới, bọn hắn muốn tìm hai người, nhưng thật ra là cùng là một người. Mà lại, người này ngay tại ngoài cửa, cầm hắn nữ nhân tay tại thâm tình tỏ tình. Tụ Tú Sơn trang sòng bạc ngầm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đến đó chơi rất nhiều khách nhân không phải phú tức quý, thậm chí còn có thân phận đặc thù cái chủng loại kia. Cho nên hạ sòng bạc cùng bên ngoài quán rượu là không có giám sát, trong tiểu điểm phòng ăn cùng khách phòng ngược lại là có giám sát, nhưng Diệp Bạch căn bản không có đi loại địa phương kia. Cho nên biết Diệp Bạch tướng mạo, chỉ có sòng bạc nhân viên quản lý, cùng Tiêu Hồng Vũ nữ nhân Du Kỳ có ý xì hạ ra. Giang giác, cửa phòng mở ra. Diệp Bạch ngồi nghiêm chỉnh, Du Kỳ có ngồi quỳ chân tại trước mặt hắn châm trà. Phí Miêu đối hai người gật gật đầu, đi ra ngoài. Tiêu Hồng Vũ ở trên ghế salon ngồi xuống, thân thiết đối Diệp Bạch hỏi, "Đông Phong, ta nhớ không lầm chứ?" "Đúng thế. Ngươi là xử lý cái nào ngành nghề?" "Trước mắt ngay tại lập nghiệp, mở ra truyền môi công ty, còn không có gầy dự." Diệp Bạch trả lời. "Vậy ngươi phụ mẫu đâu?" Tiêu Hồng Vũ truy vấn. "Cha mẹ ta đều là nông thôn phổ thông nông dân, ta xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng." Tiêu Hồng Vũ gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút khinh thị. Ở tại Đào Giang công quán người không phải phú tức quý, hắn ở chỗ này cũng làm quen không ít nhân mạch. Lúc đầu gặp Tống Đông Phong hình tượng khí chất xuất chúng, còn tưởng rằng không phải phú nhị đại chính là quan nhị đại, không nghĩ tới chỉ là kiếm lời chút món tiền nhỏ tiểu tử nghèo. Mặc dù Tiêu Hồng Vũ trong lòng khinh thị, nhưng thái độ lại như cũ thân thiết. Ai bảo Tống Đông Phong như thế anh tuấn tiêu sái, hoàn toàn sinh trưởng ở hắn tâm ba bên trên. Tiêu Hồng Vũ trong lòng thậm chí sinh ra đem Tống Đông Phong thu làm độc chiếm ý nghĩ. Bất quá đều đã trở thành hàng xóm, Tiêu Hồng Vũ cũng không nóng nảy. Còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội chính là mềm không được tới cứng. Mắt thấy Tiêu Hồng Vũ tựa hồ không có ý định ra cửa, mà lại Tiêu Dung còn như thế giàu mỡ buồn nôn. Diệp Bạch cũng không muốn ở lại, đứng dậy cáo từ. Hôm nay thu hoạch hay là vô cùng phong phú. Cùng dù kỳ có tiến triển, so kiếp trước còn muốn cấp tốc. Diệp Bạch tin tưởng, không được bao lâu, mình liền có thể đưa nàng từ vô cùng cô độc cùng trong tịch mịch cứu thoát ra. Diệp Bạch rời đi về sau, Tiêu Hồng Vũ nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, hắn nhìn Dụ Kỳ co một chút, phân phó nói, nhiều cùng Tống Đông Phong tiếp xúc một chút, ta vẫn rất thích tên tiểu tử này. Dụ Kỳ co đầu ngón tay nắm lấy quần áo, ánh mắt biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Bạch trở lại 2702 thời điểm, nhận được nghe liên điện thoại. Bạch ca, chuyên nghiệp thợ quay phim cùng biên tập sư đều thông báo tuyển dụng đến. Rất tốt, nông gia tiểu viện đâu? Có hay không thuê đến thích hợp? Diệp Bạch hỏi thăm. Vốn là muốn mướn, nhưng Văn Tĩnh tỷ nói, bà nội nàng liền ở tại ngoại ô thành phố, nơi đó hoàn cảnh phù hợp yêu cầu của ngươi, hy vọng ngươi có thời gian tự mình đi một chuyến. Diệp Bạch cười. Thật sự là đúng dịp. Lý Tử Thất cũng có cái nãi nãi, cũng là nàng một hệ liệt trong video nhân vật mấu chốt. Hết thệ thật sự là trong cõi u minh chú định. Vương Văn Tĩnh một thế này nhất định trở thành đại hồng đại tử Vương Tử Thất. Đem Vương Văn Tĩnh nhà bà nội vị trí phát tới, chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Hơn một giờ về sau, Diệp Bạch đi vào đảo Giang thị vùng ngoại thành, tại một gian nông gia trong tiểu viện gặp được Nê Hiên cùng Vương Văn Tĩnh bọn hắn, cùng Vương Văn Tĩnh mãi mãi. Mãi mãi lôi kéo Diệp Bạch tay, nước mắt tuôn đầy mặt, "Tiểu hòa tử, Văn Tĩnh đều nói cho ta biết, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, Văn Tĩnh cha sợ rằng sẽ tại bệnh viện tươi sống kéo chết. Nơi này các ngươi muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu, tùy tiện đập." Diệp Bạch vội vàng một phen an ủi, lão nhân gia cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, nhưng lại một mực nhìn thấy Diệp Bạch, miệng thảo luận lấy thật tuấn, "Em bé tình yêu tình báo không có, nếu có thể làm ta cháu rể liền tốt loại hình." Khiến cho khủng long bạo chúa cái Vương Văn Tĩnh đều thành đại hưng mặt. Diệp Bạch quan sát một chút tiểu viện, đối với nơi này hoàn cảnh hết sức hài lòng. Trước cửa một đầu thanh tịnh tiểu hạ, bờ sông là từng mảnh nhỏ đồng ruộng. Phía sau viện có rừng trúc, rừng đào, lại sau này liền lên núi. Quả thực là tuyệt hảo quay chụp điện. Có thể, liền nơi này đi. Diệp Bạch làm ra quyết định, sau đó lấy ra tối hôm qua Lâm Thời biết một phần bản kế hoạch. Trên đó viết vài cái chữ to, Đông Phương Mỹ thực sinh hoạt nhà. Video chất lượng nhất định phải cao, hình tượng muốn duy mỹ cổ phong, tuyệt không thể làm ẩu. Video tài khoản danh tự liền gọi Vương Tử Thất. Video không chỉ có muốn ở trong nước Mỹ đập, Bilibili, A Chạm, vậy bổ các loại bình đài tuyên bố, còn phải phối hợp dòng chữ tiếng Anh tại đường ống dầu bên trên tuyên bố. Ta muốn để Vương Tử Thất tác phẩm trở thành xúc tiến quốc tế văn hóa giao lưu trọng yếu lực lượng, trở thành hoa hạ truyền thống văn hóa đi hướng thế giới cầu đối, trở thành hoa hạ văn hóa cấp thế giới truyền bá ký hiệu. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều bị Diệp Bạch Dã tâm làm chấn kinh. Mặc dù không biết có thể làm được hay không, nhưng nhiệt huyết đi theo sôi trào lên. Đầu tiên video, chúng ta quay chụp Lan Châu mì thịt bò, Văn Tĩnh sẽ làm mì thịt bò sao? Vương Văn Tĩnh lúc này cũng không thèm để ý Diệp Bạch gọi thẳng nàng tính danh, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, mì thịt bò ta sẽ, nhưng làm ra không biết chính đáng hay không tông. Không sao, chính tông cách làm tại trên mạng có thể điều tra ra. Quay chụp công tác chuẩn bị bắt đầu. Nghe Hiên xuất ra một kiện rất cổ phong màu trắng áo khoác ngoài, đây là theo Diệp Bạch phân phó đi trên thị trường mua. Vương Văn Tĩnh thay đổi y phục, rim lên viên thịt đầu, còn bù đắp lại trang. Thợ quay phim chỉ huy hai cái tiểu đệ đem chuẩn bị vỏ mì bàn lớn mang lên bờ sông nhỏ, tìm kiếm tốt nhất quay chụp góc độ, gắng đạt tới đánh ra Diệp Bạch nói tới cái chủng loại kia duy mỹ cổ phong cảm nhận. Quay chụp bắt đầu. Vương Văn Tĩnh tại bên cạnh bàn vỏ mì. Mặc dù lần thứ nhất tại camera dưới đáy nấu cơm, nàng có chút khẩn trương, nhưng làm dịu cảm xúc về sau, rất nhanh liền tìm được trạng thái. Đừng nói, nhìn mỹ nữ nấu cơm xác thực làm cho người cảnh đẹp ý vui, mà lại Vương Văn Tĩnh mười phần lão luyện, xem xét chính là thường xuyên nấu cơm người. Diệp Bạch hết sức hài lòng, hắn đã có thể dự liệu được, Vương Tử Thất hành không xuất thế, sẽ cho thế giới mang đến bao lớn vận sóng. Vương Văn Tĩnh hình tượng khí chất so Lý Tử Thất cao hơn mấy cái cấp bậc, cũng càng thêm toàn năng. Lại thêm chính mình cái này người trùng sinh làm phía sau màn đợi tay, phục chế một lần Lý Tử Thất con đường, tuyệt đối sẽ so với nàng càng thêm nóng nảy. Clip ngắn lĩnh vực, thuộc về Vương Tử Thất thời đại sắp xảy ra. Đem một dãy chuyện cho Nghe Hiên nói rõ ràng, Diệp Bạch coi như lên vung tay trường quỹ, để Tống Đông Phong đưa mình về nhà. Hôm nay buôn ba một ngày, hoàn thành rất nhiều chuyện, mặc dù trên thân thể không mệt, nhưng nội tâm vẫn có chút mỏi mệt. Diệp Bạch có chút nghĩ a gì, phấn nộn sách mới, cần sự ủng hộ của mọi người, hy vọng các vị độc giả ông ngoại nhìn thoáng được tâm, có thể hay không điểm miễn phí vì yêu phát điện, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Ủng hộ của ngài là miêu miêu sáng tác trên đường lớn nhất động lực. Bái tạ. Chương 41. Trung tâm tiểu đệ hôm nay hết thể tiến triển đều phi thường thuận lợi. Bèn người Bạch mặc dù không có mua đến, nhưng lại mua đến một cái khác khoản bèn S600. Phòng ở càng là mua đến phong cảnh tuyệt mỹ giang cảnh phòng, mà lại ngay tại Dụ Kỷ có ý sĩ hạ dạ nhà sát vách, vì Dụ Kỷ có công lược kế hoạch đặt xuống cơ sở vững chắc. Tiếu Hồng Vũ cùng Phì Miêu đột nhiên đến là Diệp Bạch bất ngờ. Lúc ấy hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Có thời gian tạm dừng loại này vô giải dị năng nơi tay, Tiếu Hồng Vũ cùng Phì Miêu lại có thể đánh cũng hưởng công. Bất quá kỳ quái là, hai người không có nhận ra Diệp Bạch, mà lại Dụ Kỷ có cũng cùng kiếp trước, lần đầu gặp gỡ liền đối Diệp Bạch có hảo cảm, lựa chọn giúp hắn giấu giếm. Dụ Kỷ có làm những chuyện này thời điểm, không có sau khi tự hỏi quả. Nàng không có nghĩ qua, ngày sau Tiếu Hồng Vũ phát hiện hàng xóm mới chính là từ sòng bạc thắng đi 800 vạn cái kia quả gian long, nàng sẽ có dạng gì hạ trạng? Tuyệt đối sẽ bị xem như phản đồ đối đãi. Nhưng là, đây mới là Dụ Kỷ có a cái kia biết rõ Diệp Bạch tiếp cận nàng là giáp tâm cũng tốt, muốn mượn nàng đối phó Tiếu Hồng Vũ, vẫn còn luân hãm vào Diệp Bạch ôn nhu trong cạm bẫy Dụ Kỷ có. Cái kia bị Tiếu Hồng Vũ bạn trai tươi sống chết chìm tại bể bơi, cũng không nguyện ý bán Diệp Bạch Dụ Kỷ có. Dụ Kỷ có, một thế này, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Diệp Bạch lúc này cũng ý thức được một sự kiện. Hắn muốn cứu vớt Dụ Kỷ có, Tiếu Hồng Vũ chính là một tòa nhất định phải vượt qua đại sơn, sớm muộn muốn cùng hắn chính diện đối đầu. Muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, đem nguy hiểm sớm bóp chết trong trứng nước. Diệp Bạch có chút do dự. Kiếp trước giống thụ thương chó hoang đồng dạng đảo vong thời gian, làm cho người khắc cốt minh tâm. Một thế này hắn nghĩ đường đường chính chính là người, không muốn lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng là dù là thời gian sử dụng tạm dừng giải quyết bọn hắn, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Thì như giám sát ghi chép, thì như không ở tại chỗ chứng minh. Nếu như có thể để thời gian tạm dừng mấy giờ liền tốt. Diệp Bạch suy nghĩ, như vậy, hắn hoàn toàn có thể trong nhà tạm dừng thời gian, sau đó chạy tới tụ tú sơn trang, đem Tiếu Hồng Vũ giải quyết hết, lại trở lại trong nhà. Loại này thiên y vô phùng giết người phương pháp, hồn mẹ tới đều không phá được án. Rất nhanh, xa hoa đại khí màu xám bạc Benz S600 đứng tại Aji nhà dưới lầu. Tống Đông Phong giúp Diệp Bạch mở cửa xe, do hỏi: "Bạch ca, ngươi tựa hồ có tâm sự." "Thật sao?" Diệp Bạch khẽ giật mình, không nghĩ tới Tống Đông Phong cái này ngốc đại cá tử đều có thể nhìn ra. Tống Đông Phong trọng trọng gật đầu: "Đúng vậy a Bạch ca, ngươi trên đường đi đều mặt ủ mày chau, tựa hồ đang xoắn xuýt chuyện gì." "Có cái gì liền nói một tiếng, Bạch ca sự tình chính là ta sự tình, ta tuyệt đối đem hết toàn lực đi làm. Nếu như ta muốn cho ngươi giúp ta giết người đâu?" Tống Đông Phong khẽ giật mình, cúi đầu suy tư một lát sau, trịnh trọng mở miệng: "Giết ai? Là Dương Văn Vân sao? Bạch ca chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền dám làm hắn. Nhưng là nếu như xảy ra chuyện, ngươi phải giúp ta chiếu cố tốt mẹ ta." "Đùa với ngươi." Diệp Bạch vỗ vỗ Tống Đông Phong bả vai, quay người lên lầu. "Bạch ca ngươi không tin ta?" Tống Đông Phong gấp: "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi." Diệp Bạch khoát khoát tay: "Hắn đương nhiên tin tưởng. Một màn này quá mức quen thuộc. Kiếp trước, Tống Đông Phong thủ sát cũng là dạng này cầm xuống." Diệp Bạch khi về đến nhà, A Di tại phòng bếp nấu cơm, Lý Thi Nghiên ngồi tại bên cạnh bàn ăn, một bên chờ đợi bữa tối một bên chơi điện thoại. Diệp Bạch kéo ra phòng bếp cửa thủy tinh, chỉ thấy A Di đang thái thịt. Theo dao phay cắt động tiết tấu đang dập dờn. Tân Nộ quay đầu lại, trên mặt hiện hiện ôn nhu lại cương triều mỉm cười. Tiểu Bạch trở về à, đói bụng đi, a di hôm nay nấu canh thịt dê, lập tức liền được rồi. Diệp Bạch đem cửa đóng lại, từ phía sau ôm lấy a di. A di, ngươi có muốn hay không ta? Tân Ngộ giật nảy mình, dao phay đều kém chút chặt tới tay. Nàng một mặt thất kinh, hạ giọng, Tiểu Bạch ngươi điên ư? Nhanh buông ra, Thi Nghiên ngay tại ngoài cửa. Diệp Bạch nghe vậy ôm càng chặt hơn. A di, ngươi có thể mặc đầu kia váy ngủ, bên trong mặc. Sao? Tân Ngộ mặt hiện hiện một vòng đường đỏ, có chút đứng không yên. Nàng hồi tưởng lại tối hôm qua từng màn. Tên tiểu tử thúi này không nói võ đức, luôn làm đánh lén. Không được, không thể mặc cái kia. Tân Ngộ một ngụm từ chối, Tiểu Bạch, mau buông ta ra, nếu như Thi Nghiên mở cửa đi vào làm sao bây giờ? A di, ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền không buông tay. Diệp Bạch chém đinh chặt sắt điệu nói. Ngươi, tiểu phôi đản. Hảo hảo, a di đáp ứng ngươi được rồi. Soạn. Phòng bếp cửa thủy tinh đột nhiên bị kéo ra. Các ngươi đang làm gì đó? Lý Thi Nghiên xông vào, chỉ thấy Tân Ngộ tại các hành thái, Diệp Bạch chen tại bên cạnh nàng lột đòi. Tân Ngộ cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, kém chút bị nữ nhi phát hiện kích thích, để nàng chân đều tại có chút run lên. Nàng cố giả bộ chấn định nói, Tiểu Bạch đang giúp ta xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu. Lý Thi Nghiên một mặt hồ nghi, vậy các ngươi vừa mới đang nói thầm cái gì đó đâu? Cái gì sợ ta nghe được? Cái gì cái đinh? Trong nhà cái gì hỏng muốn sửa chữa sao? Diệp Bạch, Tân Ngộ, nàng đưa lưng về phía Lý Thi Nghiên, hung hăng chừng cái này tiểu hỗn đản một chút, ngươi nghe lầm đi, chúng ta vừa mới không nói muốn đinh cái gì à? Thật sao? Lý Thi Nghiên một mặt hồ nghi. Nàng cảm giác lão mụ gần nhất có chút kỳ quái, nhưng nàng còn nói không lên nơi nào có vấn đề. Bất quá lão mụ, ngươi nói chuyện lúc tiếng hơi thở làm sao nặng như vậy, cái trán còn ra nhiều như vậy mồ hôi. Tân Ngộ mồ hôi trên mặt càng nhiều. Nếu không ngươi tới làm bữa cơm thử một chút. Trời nóng bức này, có thể không xuất mồ hôi sao? Diệp Bạch lên tiếng giải vây. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lý Thi Nghiên về đối, nhưng căn bản không muốn cùng Diệp Bạch nói thêm cái gì, thử lạnh một tiếng liền đi ra ngoài. Một lát sau, bữa tối tốt, ba người bắt đầu dùng cơm. Lý Thi Nghiên ăn ăn, đột nhiên ngẩng đầu tới một câu, "Mẹ, ngươi gần nhất không đàm phán yêu đương à?" Tân Ngộ lần nữa bạo mồ hôi, vô ý thức nhìn Diệp Bạch một chút, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Nàng giống làm sai sự tình tiểu nữ hài, ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía lấy, "Không, không có a." Xem ra ta đoán đúng. Lý Thi Nghiên im lặng, "Là ai? Trước đó truy cầu ngươi cái kia bất động sản công ty tổng giám đốc sao? Vẫn là mỗi ngày cho ngươi tặng hoa phòng tập thể thao lão bản. Ngươi yêu đương ta không phản đối, nhưng là không thể kết hôn. Mẹ ngươi minh bạch à, một khi kết hôn, nhà chúng ta bất động sản liền sẽ trở thành vợ chồng song phương cộng đồng tài sản, cha ta lưu lại di sản chỉ có thể là hai chúng ta cũng không muốn bị ngoại nhân phân đi." Lý Thi Nghiên vẻ mặt thành thật. "Biết, biết." Tân Ngộ cúi đầu yếu ớt điệu nói. Nàng lặng lẽ nhìn Diệp Bạch một chút. Thế nhưng là, Tiểu Bạch cũng không tính ngoại nhân nha. Chương 42. Con mèo nhỏ, tại sao muốn bước ta? Đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Diệp Bạch ngồi tại bên giường, tĩnh tĩnh chờ đợi. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Tân Ngộ nắm nuốt mép váy, đỏ mặt đi đến. Đèn tắt. Ngoài cửa sổ nguyệt lượng tựa hồ cũng cảm thấy thẹn thùng, lặng lẽ chui vào trong đám mây. Lại là một cái làm cho người vui vẻ sáng sớm. Gió nhẹ đánh tới, trong không khí mang theo hoa mùi thơm ngát. Diệp Bạch xuống giường, đem nửa đêm mới đổi ga giường thu thập sạch sẽ, mở cửa ra ngoài rửa mặt. A Di đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, ngẩng đầu cùng Diệp Bạch liếc nhau, ánh mắt xấu hổ mang e sợ, còn có tí tí giận dữ. Lý Thi Nghiên ngáp một cái từ gian phòng đi tới, "Mẹ, ngươi tối hôm qua ban đêm làm cái gì? Hơn nửa đêm tẩy cái gì quần áo, đem ta đều đánh thức." Gian phòng của nàng cùng Tân Ngộ gian phòng kể cùng một chỗ, riêng phần mình có cái tiểu dương đài, mặc dù ngăn cách mở, nhưng kỳ thật là hô thông, động tĩnh lớn một chút còn có thể nghe được. Lý Thi Nghiên nói đi vào Tân Ngộ gian phòng, muốn nhìn nàng tối hôm qua tẩy cái gì. Chỉ thấy ban công lẻ loi trơ trọi treo một đầu ga giường. "Mẹ, ngươi hơn nửa đêm thay giặt ga giường làm gì?" Lý Thi Nghiên một mặt hồ nghi, "Không đúng, ngươi không có loại này tiểu dáng ga giường đi, cái giường này đơn làm sao có điểm giống gì Bạch?" Tân Ngộ khẩn trương đến chân chỉ chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách. "Ngươi đi qua phòng ta, làm sao biết giường của ta đơn dáng dấp ra sao?" Diệp Bạch hỏi. Lý Thi Nghiên lập tức không nói, mặt lạnh lấy đi ăn điểm tâm, cũng không để ý Diệp Bạch. Ăn điểm tâm thời điểm, Lý Thi Nghiên nhìn chằm chằm Tân Ngộ mặt nhìn hồi lâu. "Mẹ, ngươi tối hôm qua trước khi ngủ dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Làm sao cảm giác mới một đêm qua đi, ngươi trên mặt làn da trợn nhìn nhiều như vậy? Có loại mặt mày tỏa sáng cảm giác." "Có sao?" Tân Ngộ khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Bạch. "Nàng tối hôm qua trước khi ngủ căn bản vô dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Chẳng lẽ trên mạng truyền ngôn là thật? Thật sự có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan?" Ăn sáng xong, Lý Thi Nghiên đi học đi. Diệp Bạch mặc dù không cần đi trường học, nhưng cũng không muốn để A Di lo lắng cái gì, cũng đi theo đi ra ngoài, để Tống Đông Phong tới đón chính mình. Hắn chuẩn bị mua chút đồ dùng hàng ngày cầm tới Giang Cảnh phòng, sau đó lại đi sát vách cùng Dụ Kỳ có liên lạc một chút tình cảm. Đem đồ vật lấy lòng, để Tống Đông Phong rút quân đến 2702, Diệp Bạch đi vào 2701 cổng, đang muốn gõ cửa, điện thoại lại vang lên. Mở ra xem, là thủ hạ một tiểu đệ đánh tới. "Bạch ca, mau tới trụ sở bí mật một chuyến." "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Bạch hỏi thăm. "Có người trong xã hội trà trộn vào trường học khắp nơi nghe ngóng ngươi, đã bị chúng ta khống chế được." Diệp Bạch ánh mắt ngưng tụ, quay người trở lại 2702, một bên hỏi thăm tình huống cặn kẽ, một bên điệu bộ để Tống Đông Phong xuống lầu. "Chúng ta ngay tại ép hỏi, nhưng gia hỏa này miệng rất nghiêm, còn không có hỏi ra cái gì." "Được, chờ ta đến lại nói." Bên S601 đường phi nhanh, nửa giờ sau, tiến vào trường học phía sau Lạn Vĩ lâu. Dừng xe, vừa mới gọi điện thoại tiểu đệ tiến lên đón, thần tình nghiêm túc. Bạch ca, người kia thái độ rất phách lối, giống như không nhỏ bối cảnh, một mực tại tiêu gạo. Diệp Bạch gật gật đầu, đi theo hắn đi vào Lạn Vĩ lâu. Đi đến lầu 4, chỉ thấy một cái bị trói dừng tay chân nam nhân cứng cổ tại ồn ào. Một đám không biết trời cao đất rộng tiểu bị con non. Biết lao tử với ai sao? Không đem lão tử thả chờ lao đại ta tới, các ngươi liền chờ chết đi. Diệp Bạch ở trước mặt hắn dừng bước, lao đại ngươi là ai? Nam nhân liếc mắt nhìn hỏi, ngươi là ai? Diệp Bạch thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất giận, ngươi chạy trường học đến nghe ngóng ta. Còn không biết ta là ai sao? Nam nhân khinh miệt cười, nguyên lai ngươi cái bức nuôi chính là Diệp Bạch, một cái không có tiền không có bối cảnh tiểu tử nghèo, bất quá là người khác một con chó thôi, dám cùng chúng ta đối nghịch. Diệp Bạch mơ hồ đoán được đây là ai phái tới người. Hắn vươn tay, bên cạnh tiểu đệ rất có ăn ý, lập tức đưa qua một cái búa. Diệp Bạch nhàn nhạt mở miệng, giải khai hắn dây thừng, đem tay trái ấn ở. Vâng, Bạch ca. Mấy cái tiểu đệ đáp ứng một tiếng, tiến lên cho nam nhân giải khai trói chặt tay dây thừng, đem hắn gắt gao để lại, sau đó đem tay trái kéo thẳng. Nam nhân ý thức được cái gì, hoảng sợ rằng co, các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta, Diệp Bạch giơ lên búa, hung hăng nện xuống dưới. Ầm. Răng rắc. À, nam nhân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, ngón tay cái vặn mèo, máu thịt bé bé, cái trán mồ hôi rơi như mưa, thân thể dãy rủa run rẩy. Sau đó là ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay. Diệp Bạch thanh âm không có chút nào gợn sóng, đổi một cái tay. Ta nói, làm yêu ca để cho ta tới. Nam nhân nước mắt nước mũi đều đi ra, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Cái này không phải một đám học sinh, đây rõ ràng là một đám ma quỷ. Đừng bộ nói. Diệp Bạch ngăn lại nam nhân, quay đầu phân phó, đông tử, dùng điện thoại di động của ngươi vô xuống đến, đừng cho các huynh đệ xuất hiện tại trong màn ảnh. Vâng, Bạch ca. Sau một hồi, nam nhân bàn giao hết thảy, như là một đầu như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Diệp Bạch phân phó, Phí Miêu là ai? Ngươi thân là tiểu đệ hẳn là rất rõ ràng. Nếu như hắn biết ngươi bản hắn, ngươi cảm thấy mình sẽ có kết cục gì? Hiểu chuyện lời nói, sau này trở về cái gì đều đừng nói, đừng cho Phí Miêu biết ta đã biết hắn đang tìm ta sự tình, hiểu chưa? Nam nhân không nói gì. Xem ra ngươi còn chưa rõ. Diệp Bạch nhàn nhạt mở miệng, đưa tay phải ra. Nam nhân dư quang thấy cảnh này, đánh run một cái, liên tục gật đầu, minh bạch minh bạch. Diệp Bạch không có thu tay lại, chỉ thấy bên cạnh tiểu đệ đưa một điếu thuốc lá đến trong tay hắn, lại hai tay hỗ trợ đánh lửa. Nam nhân thở dài một hơi. Hắn có chút không phân rõ, đến cùng ai mới là xã hội đen. Đừng nói Miêu ca, cho dù là lão đại, thiếu lão đại đều không có loại này phái đoàn cùng khí thế. Không hiểu, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Miêu ca, thậm chí bọn hắn toàn bộ bang phái, trêu chọc tới một cái kinh khủng nhân vật. Thả hắn đi đi. Diệp Bạch phất phất tay, xoay người, nhìn xem đôi nát ngoài cửa sổ tòa kia biên sơn. Con mèo nhỏ, ta đã cho ngươi cơ hội. Tại sao phải bức ta đâu? Chương 43. Tình nghĩa huynh đệ đưa mắt nhìn tên là La Dương nam nhân quanh tay, thất tha thất thểu rời đi. Tống Đông Phong trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra, Bạch ca, ngươi hôm qua là đang vì chuyện này ưu sầu sao? Muốn ta đi đem cái này Phỉ Miêu xử lý sao? Hắn thần tình nghiêm túc, nói xong dùng tay tại trên cổ xẹt qua, so với các thiết hầu thủ thế. Tống Đông Phong từ nhỏ nhìn cổ hoặc tử xưa di điện ảnh lớn lên, cho nên hắn biết rõ một cái đạo lý, cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Đối phương lúc đầu làm cục, trước hết để cho người tại sòng bạc thua tinh quang, sau đó cho vay nặng lãi, sau đó lại đến cửa ép trả nợ, làm cho đối phương mua phòng trả nợ. Tương đương một phân tiền không có ra, được không đối phương toàn bộ gia tài. Nhưng bây giờ, trong đó ba tòa nhà bị Bạch ca tiên hồ. Bọn hắn như là đã tìm tới cửa, vậy cái này sự kiện liền chú định không cách nào lành. Như vậy, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là xử lý La Dương đại ca Phỉ Miêu. Diệp Bạch vỗ vỗ Tống Đông Phong cánh tay nói ra, "Đông tử, sự tình còn chưa tới loại trình độ kia, không nên gấp gáp." Đại ca không nổi, Tống Đông Phong gấp, "Bạch ca, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương a. Xã hội đen kiêng kỵ nhất chính là không quả quyết." "Đúng vậy à, thế nhưng là chúng ta cũng không phải xã hội đen, chúng ta là hợp pháp thương nhân, tuân theo luật pháp công dân." Diệp Bạch cười cười, quay người rời đi. Tống Đông Phong nhìn hắn bóng lưng, một quyền nện ở trên tường. Hắn có chút không hiểu, Bạch ca đây là thế nào? Đây là cái kia dũng mãnh quả cảm Bạch ca sao? Đối phương hôm nay có thể phái một tiểu đệ tìm tới cửa, ngày mai liền có thể nuôi lớn đội nhân mã giết tới. Mà lại, nếu như đối phương không nói đạo nghĩa giang hồ, gây họa tới người nhà, đi Bạch ca trong nhà làm sao bây giờ? Tống Đông Phong ánh mắt một trận biến hóa, cuối cùng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nguyệt An vườn hoa, 502. Tân Ngộ một bên khẽ hát, một bên chồng mông lên quét dọn gian phòng vệ sinh. Hồi tưởng lại phát sinh hôm qua hết thảy, trong mắt nàng mang theo một chút ngượng ngùng, đồng thời còn có chút ít ngọt ngào cùng gai nhỏ kích. Cái này tiểu phôi đản, may mà ta giữ vững danh giới cuối cùng. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiểu Bạch đánh tới. Tân Ngộ đắc ý nghe, lại đạt được một cái sấm sét giữa trời quang. A Di, hôm nay đồng học sinh nhật, ta đi trong nhà hắn tham gia sinh nhật yến, kết thúc ngay tại chỗ của hắn ngủ, đêm nay liền không về nhà. A, tốt. Cúp điện thoại, Tân Ngộ nội tâm bị các loại tiếp nối cùng thất lạc chỗ tràn ngập. Đào Giang công quán, 2702. Diệp Bạch bưng một chén whisky đứng tại cửa sổ sát đất trước, tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này chính là giang cảnh mặt trời lặn, nửa bầu trời cùng nước sông đều bị hồng hà nhuộm đỏ bừng, cảnh sát tuyệt mỹ. Nhưng Diệp Bạch trong mắt không có bất kỳ cái gì phong cảnh, trong đầu của hắn chỉ có một cái nam nhân. Phỉ Miêu, nên như thế nào giải quyết hắn đâu? Thẳng đến màn đêm buông xuống, bầu trời hoàn toàn tối xuống tới, Diệp Bạch cũng không có gì tốt chủ ý nghĩ chế tạo một trận hoàn mỹ ngoài ý muốn tử vong quá khó khăn. Hắn cấu tư rất nhiều kế hoạch, tỉ như thai nạn xe cộ, không trung vòng cung, té lầu vân vân. Nhưng mỗi cái kế hoạch đều bị đẩy ngã. Hắn cảm giác mỗi cái kế hoạch đều có lỗ thủng. Vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ xuất hiện tại hiện trường, thời gian tạm dừng thời gian quá ngắn ngủi, không pháp chế tạo hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Ngay tại Diệp Bạch trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, chỉ gặp hắn phản chiếu tại cửa sổ sắt đất pha lê bên trên thân ảnh, đang bay nhanh địa giảm đi, qua trong giây lát liền hoàn toàn biến mất. Tình huống như thế nào? Diệp Bạch lấy làm kinh hãi, giơ tay lên, trong tầm mắt cũng chỉ có không khí. Đi vào phòng vệ sinh, mở đèn lên, đã thấy trong gương cũng không có vật gì. Có thể ẩn thân siêu năng lực. Diệp Bạch thử dùng di động tự chụp, phát hiện mình tại camera dưới đáy đều là hoàn toàn ẩn hình. Tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn ngay lập tức hiện ra. Diệp Bạch thăm dò một chút, hắn cái này ẩn thân năng lực, không chỉ có thể ẩn hình thân thể của mình, ngay cả hắn mặc trên thân quần áo cũng có thể cùng theo ẩn hình. Nhưng ngoại trừ quần áo bên ngoài, hắn đem bất kỳ vật gì cầm ở trong tay, lại không thể đem nó ẩn hình. Tỷ như điện thoại, ẩn thân thời điểm giơ điện thoại, người khác xem ra chính là một cái điện thoại di động trên không trung phiêu đãng. Nhưng nếu như đưa điện thoại di động cất vào quần áo trong túi, nhưng lại có thể đem ẩn hình. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Người trùng sinh phúc lợi thật ra sức. Một cái rõ ràng kế hoạch xuất hiện tại Diệp Bạch não hải. Hắn từ trong túi móc ra một cái không ký danh thẻ điện thoại, cho Phỉ Miêu tiểu đệ La Dương phát cái tin nhắn ngắn. Muốn ăn nồi lẩu sao? Đây là Diệp Bạch lưu cho hắn ám hiệu. Rất nhanh, đối phương hồi phục, ta không nói gì, hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Rất tốt, Phỉ Miêu hiện tại người ở nơi nào? Miêu ca hôm nay rất táo bạo, hắn tự mình đi cầu vồng cầu lớn đòi nợ, nói là muốn đi tiết tiết lựa dẹp xong nợ đâu. Dẹp xong nợ không đi uống rượu lời nói liền sẽ về xong bạc. Hắn tại Tụ Tú Sơn Trang số 888 phòng thường ở Diệp Bạch đang muốn rút ra thẻ điện thoại, đi Tụ Tú Sơn Trang các loại Phỉ Miêu trở về, đối phương nhưng lại phát một đầu tin nhắn tới. Những tình huống này các ngươi vừa mới không phải đã hỏi một lần sao? Còn hỏi ta muốn Miêu ca ảnh chụp, vì cái gì đổi dãy số tiếp tục hỏi? Diệp Bạch ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đem không ký danh thẻ điện thoại rút ra, ném vào trong bùn cầu sung rơi, sau đó chen vào mình, cho Tống Đông Phong cứ gọi điện thoại. Ngài tốt, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Nghe trong điện thoại di động thanh âm nhắc nhở, Diệp Bạch một trái tim chìm xuống dưới. Hắn vội vàng xuống lầu, chuẩn bị đón xe đi cầu vồng cầu lớn, đã thấy dưới lầu chỗ đậu xe bên trên, tính tính ngừng lại một cỗ Benz S600. Tống Đông Phong, ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì không nghe đại ca nói? Cầu vồng cầu lớn. Trong bóng tối, một cái đội mũ khẩu trang, thân hình khôi ngô cao lớn bóng người tính nút ở trong bóng tối. Hắn chăm chú nhìn Lương Mộc Duyên quán ba cái kia tòa nhà cổng, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động anh chủ. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Chương 44. Mất diệt nhân tính hung mèo Lương Mộc Duyên quán ba trên lầu, lầu 4, trước chủ thuê nhà trong nhà. Tóc hoa dâm tiểu lão đầu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thật không có tiền. Bán nhà lầu 550 vạn toàn đều cho các ngươi. Chúng ta thật một phân tiền cũng không có. Mấy ngày nay đều là người bán cố đổi tiền sinh hoạt. Van cầu các ngươi buông tha nhi tử ta đi. Lão đầu một bên nói một bên trên mặt đất bang bang dập đầu, cái chán máu tươi chảy ngang. Trong phòng khách, một cái hơi mập nam nhân bị trói trên đế, hắn đã ngất đi, trên mặt đất là vỡ vụn tính mắt, cùng năm sau cái răng. Phí Miêu trong tay mang theo lấy một cái mang máu kìm nổ đinh, đi đến ngay tại dập đầu lão đầu trước mặt, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Lão đầu, để cho ta buông tha con của ngươi, ai tới thả qua ta à? Thiếu nợ thì trả tiền, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Phí Miêu nhe răng cười một tiếng, ném đi kìm nổ đinh, hét lớn một tiếng, cầm dao đến. Không có tiền. Không có tiền trước hết bắt hắn nhi tử một cái chân gắn nợ. Bên cạnh một tiểu đệ lập tức đưa lên một thanh hàn quang lạnh tấu xương khảm đao. Loại phế vật này, một cái chân nhiều lắm là giá trị 5 vạn, ngươi không có ý kiến a? Phí Miêu cười lạnh hướng hôn mê nam nhân đi đến. Tiểu lão đầu dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng bỏ qua đi ôm lấy Phí Miêu chân, đừng chặt nhi tử ta chân. Đừng chặt. Cầu ngươi đừng chặt. Chúng ta trả tiền. Chúng ta trả tiền. Trả tiền. Phí Miêu túi đầu cười lạnh, không phải trong nhà một phân tiền cũng bị mất sao? Ngươi lấy gì trả? Ta còn có một cái đại tỷ hai cái tiểu muội, ta cho các nàng gọi điện thoại, cầu các nàng cho ta mượn tiền. Ba ngươi, gia hạn thêm chút nữa thời gian đi, đừng chặt nhi tử ta chân, không có chân, ta chết đi về sau hắn làm như thế nào sống a? Lao đầu cầu khẩn. Sớm dạng này chẳng phải không sao, thật sự là tiện cốt đầu. Phí Miêu một cước đá văng lão đầu, vừa hung ác nổ một ngụm nước bọt tại đầu hắn bên trên. Lao giả, cho ngươi thêm một ngày thời gian, không bỏ ra nổi 200 vạn, liền đợi đến cho ngươi nhi tử nhặt sắt đi. 200 vạn? Không phải 100 vạn sao? Lao đầu quá sợ hãi. Phí Miêu khinh thường, xin nhờ, chúng ta là vay nặng lãi không thu lợi tức sao? Quá hạn một ngày, thêm 50 vạn lợi tức. Cái này, cao như vậy lợi tức, có thể hay không ít một chút? Có mẹ ngươi. Phí Miêu hung hăng một cước đem tiểu lão đầu giẫm tại dưới lòng bàn chân. Lao giả, ngươi biết bởi vì ngươi bội bạc, để lão tử tổn thất bao nhiêu tiền không? Còn dám cùng lão tử có kẻ mặc cả? Có phải hay không muốn ta hiện tại liền đem con trai ngươi trần tháo? Ta còn. Phí Miêu hài lòng gật đầu, ngươi tốt nhất thật trả, không muốn ý đồ chạy trốn, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm các ngươi, một khi phát hiện các ngươi muốn chạy trốn, ta trước chặt con trai ngươi hai chân. Thả xong ngoan thoại, Phí Miêu mang theo một đám tiểu đệ đi ra ngoài. Hắn xuống lầu đi vào bên đường, điểm một điếu thuốc lá, hung hăng hít một hơi lại hô địa phun ra ngoài, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mấy ngày nay bất khí đều quét sạch sành sanh. Trong bóng tối, Một cái đội mũ khẩu trang, thân hình khôi ngô cao lớn thân ảnh nhìn thấy một đoàn người xuống tới, hắn nhanh chóng so sánh một chút trên điện thoại di động ảnh chụp. Xác định dẫn đầu cái kia tráng hán cùng trong tấm ảnh là cùng một người về sau, hắn bá điệu từ trong ngực rút ra một thanh dưa hấu đao, dùng một cây dây đỏ đệm trôi đao một mực cột vào trên tay. Hồi nhỏ nhìn qua cổ hoặc từ điện ảnh hình tượng, cùng đại ca cộng đồng kinh lịch một hệ liệt sự tình xen lẫn tại náo hải. Đầy ngập nhiệt huyết lúc này cũng sôi trào lên. Hít sâu một hơi, đem khí thế nâng lên đỉnh phòng, hắn đang muốn tiến lên. Đột nhiên, một cái tay từ phía sau rũ ra, kéo hắn lại. Trong lòng của hắn kinh hãi, vô ý thức liền muốn vung đao phản kích, lại nghe được một người trầm ổn hữu lực lại thanh âm quen thuộc. "Đông tử, là ta." "Bạch ca." Khôi nô cao lớn thân ảnh dừng lại tất cả động tác, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Diệp Bạch đứng ở phía sau. "Bạch ca, ngươi thế nào tới?" Khôi nô cao lớn người kéo xuống khẩu trang gỡ xuống mũ, lộ ra một miếng da da đen nhánh, nghiêng lưu hải che khuất mắt phải mặt. "Người này chính là Tống Đông Phong." "Ta không đến, chẳng lẽ muốn để ngươi làm chuyện điên rồ?" Tống Đông Phong nghe vậy nhớ tới chuyến này nhiệm vụ chính tuyến, vội vàng chỉ vào cách đó không xa Phỉ Miêu, vội vàng nói, "Bạch ca, ngươi tới vừa bạn, đó chính là Phỉ Miêu, chúng ta cùng một chỗ bắt hắn cho làm thịt, ngươi có khẩu trang không? Nếu không mang ta sao? Ta không sợ ngồi tù, không mang cũng được." "Ngươi trước tiên đem đao buông xuống." "Thế nhưng là," Tống Đông Phong còn muốn nói điều gì? "Còn có cầm hay không ta làm ngươi đại ca? Có nghe hay không ta, đưa đao cho ta buông xuống." Diệp Bạch nghiêm nghị quát lớn. Tống Đông Phong tức giận bất bình địa giải khai dây đỏ, đem đao ném xuống đất, quật cường như đầu, một mặt không phục, "Bạch ca, ngươi quên cái kia La Dương nói lời sao? Đại ca hắn Phỉ Miêu tìm ngươi, là muốn lộng chết ngươi." "Ta đương nhiên biết." Diệp Bạch muốn tiếp tục giáo dục hắn, nhưng nghĩ tới huynh đệ cũng là vì mình tốt, ngựa khí hòa hoãn lại. "Hai ta hiện tại làm thịt Phỉ Miêu, sau đó thì sao? Cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ngươi cái này hình thể, mang khẩu trang mũ hữu dụng không? Nhận biết ngươi người ai không thể một chút nhận ra." Tống Đông Phong cứng cổ nói, "Bạch ca ta nói không sợ ngồi tù, ngươi không cần động thủ, ta đi làm thịt hắn, sự tình ta kiêng, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi là huynh đệ của ta có thể để ngươi đi ngồi tù, mà lại cố ý giết người, nói không chừng sẽ bị phán tử hình, đại ca bỏ được ngươi ăn súng. Thế nhưng là chúng ta không làm thịt hắn liền muốn giết chết ngươi." La Dương đều nói, "Cái này Phỉ Miêu lúc tuổi còn trẻ tại Đông Nam Á đánh tự do vật lộn liền đánh chết hơn người, trở về đi theo Tiếu Hồng Vũ hỗn, dưới tay cũng không ít dính nhân mạng, bị loại này kẻ liều mạng để mắt tới, đông tử." Diệp Bạch trầm giọng hỏi, "Ngươi tin hay không đại ca?" "Tin." Tống Đông Phong gật đầu. "Cái này mèo con, ta tự có thu thập biện pháp của hắn, hết thảy đều kế hoạch tốt, có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn diệt trừ, mà lại sẽ không dính dấp đến chúng ta." "Thật?" Tống Đông Phong đại hỉ. "Đại ca lúc nào lừa qua ngươi?" "Này, Bạch ca ngươi vì sao không nói sớm?" "Kỳ thật ta có thể khẩn trương, ta mặc dù chặt qua người, nhưng còn không có giết qua người đâu." "Giết người nào? Chúng ta là hợp pháp thương nhân, tuân theo luật pháp công dân, tuyệt sẽ không làm chuyện giết người phóng hỏa." "Cái kia Phỉ Miêu, tin tưởng đại ca, ác nhân tự có trời thu, cái này hung mèo nhảy nhót không được bao lâu." Hai huynh đệ sóng vai đi xa, cái bóng kéo địa lao dài. Theo Bình Sơn, Tu Tú Sơn Trang, sóng bạc ngầm. "Hát gì?" Phỉ Miêu hung hăng hát hơi một cái, sau đó đột nhiên quay đầu, đã thấy sau lưng hành lang trống rỗng, ngay cả từng cái bóng người đều không có. "Miêu ca, thế nào à nha?" Bên cạnh tiểu đệ hỏi. Phí Miêu một mặt nghi thần nghi quỷ bộ dáng, không biết chuyện ra sao, từ cầu đồng cầu lớn trở về không bao lâu, ta liền luôn cảm giác có người ở phía sau đi theo ta, nhìn chúng ta. Nhưng mỗi lần quay đầu, lại không có cái gì. "Miêu ca, ngươi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn, Tiếu Lao đại hôm nay lại đối ngươi nổi giận?" Tiểu đệ hỏi. "Cũng không, đại ca hai ngày này bắt lấy ta phun. Đều do cái kia gọi Diệp Bạch thằng cờ hó, lao tử ngày mai tự mình đi một chuyến Đào Giang đại học." Phí Miêu hùng hùng hổ hổ, chờ đem cái kia bức môi đồ vật bắt tới, nhìn lao tử làm sao tra tấn hắn, có thể để cho hắn còn sống trở về tính lao tử là cầu nương dưỡng. Gian do tiểu đệ đem sòng bạc trật tự duy trì tốt, Phí Miêu liền cùng tiểu đệ phân biệt đi thang máy lên khách sạn lầu 8. Đi vào 888 khách phòng, Phí Miêu quét thẻ đi vào, sau đó dùng chân khép cửa lại. Nhưng bên ngoài tựa hồ có một trận gió thổi tới, cửa một tiếng quạt kẹt lại bị đẩy ra. Chương 45. Thần tiên hiển linh, a di chờ ngươi về nhà. Phí Miêu có chút kỳ quái, mình rõ ràng không có cảm nhận được gió, vì cái gì cửa sẽ bị gió thổi mở đâu? Hắn đi tới cửa, thăm dò nhìn một vòng, khoảng chừng cũng không ai. Hành lang rất dài, vừa mới có người đẩy cửa, là không kịp rời đi. Mẹ nó, gặp quỷ. Phí Miêu có chút không nghĩ ra, suy nghĩ có phải hay không mình thần kinh quá nhạy cảm, đóng cửa phòng, mở đèn lên đi vào bên trong. 888 khách phòng là phòng tổng thống, diện tích thật lớn, cùng trang trí xa hoa người giàu có hào chạch không khác nhau nhiều lắm, thậm chí ngay cả phòng bếp đều có. Phí Miêu đi vào phòng ngủ, chỉ thấy một nữ nhân trên giường nằm ngáy o o, bên giường có cái thùng rác, bên trong tất cả đều là các loại ống chích, trên mặt bàn còn trưng bày rất nhiều chưa hủy đi phong. Phí Miêu mở ra trên bàn một cái hộp, chỉ thấy bên trong chứa non nửa hộp bột màu trắng. Hắn xuất ra một cái lọ thủy tinh, đổ một chút chất lỏng cùng một chút bột phấn, quấy đều về sau, thủy đi bịa một cái ống chích đem đục ngầu chất lỏng hút đi vào. Sau đó cởi y phục xuống, lộ ra một thân từng cục cơ bắp, tại tràn đầy lỗ kim trên cánh tay bố bố, lao luyện địa vào đi. Tê, Phí Miêu hô to một tiếng thống khoái, bay nào lên giường. 2 phút rưỡi sau, Phí Miêu tựa ở đầu giường, đốt lên một điếu thuốc lá. Nữ nhân sớm đã tỉnh táo lại, nàng một mặt nhu tình mật ý địa tại Phí Miêu trên mặt hôn một cái, "Thân ái, ngươi thật tuyệt." Nói xong, nữ nhân đứng dậy xuống giường, không nói lật ra một cái liếc mắt, miệng bên trong im ắng mắng lấy đồ vô dụng, sau đó tiến phòng vệ sinh tắm rửa đi. Nửa ngày, Phí Miêu thỏa mãn đập đi miệng, rời giường lại cho mình tới một châm, ngồi phịch ở trên giường. Vậy. Phòng tắm sương mù lơ lửng, từ nữ nhân luyện chuyển thân thể xẹt qua giọt nước cũng tính tính tung bay ở không trung, nữ nhân dục cầu bất mãn biểu lộ cũng dừng lại. Thời gian giống như dừng lại. Chỉ thấy trên bàn tựa hồ xuất hiện một đôi vô hình quỷ thủ. Hồ bay lên, hướng lọ thủy tinh bên trong đổ rất nhiều bột màu trắng, cái bình cũng bay lên hướng bên trong đổ một chút không rõ chất lỏng. Trong thùng rắc một cái ống trích hoàng du du trôi giạt đến trên mặt bàn, đem bột màu trắng cùng không rõ chất lỏng hình thành thể bán lưu hút vào trong ống tiêm. Sau đó lại bay đến Phỉ Miêu trên thân, nhắm ngay cánh tay của hắn hung hăng vào đi. Theo ống trích tôi động, thể bán lưu tất cả đều tràn vào Phỉ Miêu trong thân thể. Mấy giây sau, cửa phòng không do mà bay, đầu tiên là mở ra, sau đó lại đóng lại. Soạn. Thế giới khôi phục bình thường. T. Phỉ Miêu hít sâu một hơi, cảm giác cánh tay giống như là bị cây kim hung hăng nhói một cái. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy cánh tay một cái lỗ kim thấm một chút máu ra. Lão tử vừa đâm có ác như vậy sao? Phỉ Miêu nghi hoặc. Sau một khắc, trái tim của hắn nhảy lên như trống, bắt đầu há mồm thở dốc, giống như là nuốt vào hỏa diễm miệng đắng lưỡi khô. Đón lấy, đầu của hắn đột nhiên ngửa ra sau, con ngươi co bảo, lật lên bạch nhãn. Sau đó bay nhảy một tiếng ngã trên mặt đất. Nữ nhân tắm rửa xong ra, chỉ thấy Phỉ Miêu ngã trên mặt đất dãy rủa, miệng bên trong phun ra bọt mép, giống như là chứng động kinh phát tác bệnh nhân. Nữ nhân kinh hô một tiếng, vội vàng đi qua vớt Phỉ Miêu gương mặt, "Miêu ca, Miêu ca, không có sao chứ?" "Tỉnh." Có thể Phỉ Miêu thở ơ, dần dần không dãy rủa nữa, con ngươi tan rã. Nữ nhân thăm dò một chút hơi thở của hắn, sau đó tê tâm liệt phế hét thảm lên. Tiếu Hồng Vũ thủ hạ tứ đại kim cương một trong, tâm ngoan thủ lạn, làm nhiều việc gác Phỉ Miêu, tốt. Rất nhanh, một đám tiểu đệ nghe được động tĩnh chạy tới, mở cửa nhìn thấy trước mắt một màn này đều trợn tròn mắt. Một cái hoàng mao ồn ào, "Ca tạo, Miêu ca chết rồi. Mau báo cảnh sát." "Báo cái gì báo?" Bên cạnh có người hung hăng cho hoàng mao đầu tới một chút, "Chúng ta là xã hội đen à, báo em gái ngươi cảnh." "A đúng đúng, vậy làm thế nào?" "Đem Miêu ca kéo phía sau núi chôn." Hoàng mao lại bị đánh một chút hung ác, "Nhanh liên hệ Tiếu lão đại, việc này chúng ta che không được." Sau một hồi, Tiếu Hồng Vũ chạy tới hiện trường. Hắn đến thời điểm, một cái hắc ý vừa nghiệm xong thi thể. Thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, là hút ni 20 quá lượng đưa đến tử vong. Áo đen cho ra kết luận. Tứ đại kim cương một trong hắc ba tử cũng thấp giọng nói, "Đại ca, cơ bản có thể bài trừ giết người khả năng, ta tra xét gần nhất một tuần giám sát, ngoại trừ mèo già cùng nữ nhân này, cùng một chút tiểu đệ, không có bất kỳ người nào từng tới hiện trường. Tiểu đệ mỗi lần đều là nhiều người đến đây báo cáo công việc, kết thúc cùng rời đi. Cửa sổ cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, từ bên trong khóa lại." Gặp Tiếu Hồng Vũ ánh mắt nhìn về phía nút ở trên giường hất lên áo choàng tắm nữ nhân, Hắc Ba Tử nuốt ngụm nước bọt, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. "Đại ca, nữ nhân kia ngươi cũng biết, từ 18 tuổi liền theo mèo già, nàng không có khả năng sát hại Miêu ca. Mà lại Miêu ca thế nhưng là tại Đông Nam Á đánh tự do vật lộn cầm qua quán quân, nàng muốn giết cũng không có cái năng lực kia." Tiếu Hồng Vũ cao mày, trực giác nói cho hắn biết việc này không có đơn giản như vậy, thế nhưng là hiện trường hết thảy đều chứng minh Phỉ Miêu là hút 20 quá lượng chết đội. Suy tư một lát sau, Tiếu Hồng Vũ lắc đầu, cảm thấy mình hẳn là quá lo lắng, gần nhất để cái kia quá giang long làm thần kinh suy nhược, luôn đoán mò. "Phong quang đại tán đi, để các minh đệ quản tốt miệng của mình. Cho chuyện này định tính về sau." Tiếu Hồng Vũ mắt nhìn trên giường nữ nhân, tiếp tục phân phó, dù sao cũng là mèo già nữ nhân, theo hắn như vậy nhiều năm, hảo hảo an trí đi. Mèo già cái kia phần tiền, ngoại trừ cho hắn trong nhà, xuất ra một phần cho nàng. "Thu được." Hắc Hoa Tử nhìn xem trên giường miêu tẩu, nhếch miệng lên. Tiểu đệ trong đám, La Dương nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn đến cùng trêu chọc nhân vật khủng bố cỡ nào? Trạng vạng tối vừa hỏi Miêu ca động tĩnh, lúc này mới qua bao lâu, liền lặng yên không một tiếng động đem Miêu ca giết chết. Nếu như hắn không có phát những cái kia tin nhắn, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Miêu ca không phải là tự nhiên tử vong. La Dương cảm giác từng đợt sợ hãi. Hắn thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như tiếp tục trêu chọc cái kia gọi Diệp Bạch, hiện tại còn hăng hái Tiếu lão đại, phải chăng cuối cùng cũng sẽ trở thành một cỗ thi thể. Cầu vồng cầu lớn. Lương Mộc Duyên quán ba trên lầu, lầu 4. Đeo kính hơi mập nam nhân đã ngủ rồi, hắn gương mặt sưng lên thật cao, trên thân khắp nơi đều là vết sẹo. Trong lúc ngủ mơ miệng bên trong đều đang rên rỉ. 200 vạn. 200 vạn. Tiểu lão đầu nỉ non. Đi đâu mà tìm số tiền này, thân thích hắn đều một lần, không ai nguyện ý giúp một cái ma cờ bạc, mấy cái thân tỷ thân muội cũng đều khuyên hắn cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, để hắn tự sinh tự diệt. Thế nhưng là, hắn làm không được trơ mắt nhìn xem con của mình bị người đánh chết. Trong chốc ngắn này, tiểu lão đầu nghĩ đến cái chết chi. Chỉ cần chết rồi, cũng không cần thống khổ như vậy tra tấn. Đột nhiên, tiểu lão đầu vừa quay đầu, phát hiện chùi lủi trên mặt bàn, không biết khi nào xuất hiện hai xấp tiền mặt. Hắn liền vội vàng đi tới. Chỉ thấy tiền mặt bên cạnh đặt vào một trương theo tranh chữ áp giấy vay nợ, trên đó viết đúng là mình nhi tử tính danh. Đây là? Tiểu lão đầu trừng lớn mắt, lại nghe trong túi điện thoại đồng hồ báo thức vang lên. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không nhớ rõ mình định qua cái giờ này đồng hồ báo thức. Mở ra điện thoại, chỉ thấy màn hình dừng lại tại tin nhắn biên tập giao diện, phía trên có một đầu chưa gửi đi tin nhắn. "Phí Miêu đã chết, đi nhanh, tự giải quyết cho tốt." Tiểu lão đầu lệ nóng doanh trọng, bay nhảy quỳ trên mặt đất, hướng phía bốn phía liên tục thở dài. "Lão thiên có mắt, thần tiên hiển linh." Đào bờ sông, Diệp Bạch nhóm lửa một điếu thuốc lá, cắm ở bùn cát bên trong. "Nhỏ con, kiếp sau, bảng hiệu sáng lên điểm. Làm người tốt." Trên sông sinh minh nguyệt, phồn tinh đầy trời. Diệp Bạch trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, không biết suy nghĩ cái gì. "Đinh." Điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là A Di phát tới tin tức. Tiểu Bạch, cho đồng học qua hết sinh nhật về sớm một chút, A Di chờ ngươi về nhà cái kia yêu cầu kỳ quái. A Di đáp ứng ngươi thẹn thùng. GDG chương 46. Du Kỳ có ý sĩ hạ dạ hoa anh đảo kimono Diệp Bạch khi về đến nhà, đã là rạng sáng. Mở ra siêu cấp tính lực, phát hiện Lý Thi Nghiên sớm đã tiến vào ngủ say trạng thái. A Di gian phòng nhưng không có động tĩnh, ngược lại là phòng khách trên ghế salon truyền đến đều tiếng hít thở. Diệp Bạch mở đèn lên, chỉ thấy A Di nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nàng rõ ràng đã là hơn 30 tuổi nữ nhân, nhưng ngủ thời điểm lại là một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng. Khoe miệng bụng nước đều nhanh chảy ra, không ngừng chép miệng a miệng, giống như ở trong mơ ăn vào món gì ăn ngon đồ vật. Diệp Bạch lắc đầu, đi qua, muốn đem A Di ôm, đưa về phòng ngủ. Có thể vừa ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, A Di liền tỉnh táo lại, mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Khôi hài chính là, nàng rõ ràng đều tỉnh lại, vẫn còn tại bẹp miệng. Diệp Bạch cười hỏi, A Di, ngươi ở trong mơ ăn cái gì đâu, làm sao ăn thơm như vậy? Tần Ngộ Đoan trang xinh đẹp mặt đỏ lên, vô ý thức nhìn xuống đi. Diệp Bạch, không phải đâu. Diệp Bạch một tay lấy A Di ôm, đi về phòng ngủ đi. A Di, ngươi nói đáp ứng ta cái kia yêu cầu kỳ quái, là thật sao? Tần Ngộ ngượng ngùng địa hừ nhẹ một tiếng. Buổi sáng Thi Nghiên nói nàng làn da càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ, có loại mặt mày tỏa sáng cảm giác. Nàng soi gương nhìn một chút, giống như đúng là dạng này. Cho nên do dự sau một ngày, Tần Ngộ quyết định đáp ứng Diệp Bạch cái kia yêu cầu kỳ quái, để Tiểu Bạch cho nàng tẩy cái mặt, thử nhìn một chút đến cùng là thật hay không có thể mỹ dung dưỡng nhan. Bị Diệp Bạch ôm vào trong ngực, Tần Ngộ có chút ngượng ngùng rụt lại cái đầu nhỏ, nhưng Lý Thi Nghiên đã sớm ngủ, nàng cũng không có dây rủ mặc cho Diệp Bạch ôm. Nhưng Tần Ngộ con mắt thoáng nhìn, lại phát hiện tiến sai phòng. Tiểu Bạch, ngươi đi nhầm, đây không phải gian phòng của ngươi. Diệp Bạch lắc đầu, đem Tần Ngộ đặt ở trắng đoán mềm mại trên giường, không có đi sai, A Di, ta muốn đi gian phòng của ngươi. Thế nhưng là Thi Nghiên ngay tại sát vách, chúng ta ban công là hô thông. Không có việc gì, nàng cũng không phải không nghe thấy qua. A, tiểu hỗn đản, không cho nói. Sáng sớm, Lý Thi Nghiên đỉnh lấy mắt quần thâm, ra khỏi phòng liền đại phát tính tỉnh. Mẹ, ngươi vì cái gì hơn nửa đêm không ngủ được, lại dùng máy giặt giặt quần áo? Tần Ngộ túi đầu không dám lên tiếng, lặng lẽ nghiêng đầu, giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Bạch một chút. Đều do người xấu này. Diệp Bạch ăn bữa sáng, nội tâm có chút đắc ý cảm tạ rủ kỳ cỏ, cảm tạ Thạch Nguyên gia bí mật bất truyền. Diệp Bạch suy nghĩ, nếu như chính mình đi đủ tắm cửa hàng làm massage sư phó, tuyệt đối có thể trở thành kim bài kỹ sư. Chờ một chút, ta học chút chút da lông đều như thế khoa trương, như vậy có thể sử xuất hoàn chỉnh chiêu này rủ kỳ cỏ, nên mạnh bao nhiêu? Diệp Bạch có chút tiếc nuối, mình kiếp trước cùng rủ kỳ cỏ cùng một chỗ thời điểm, làm sao lại không có suy nghĩ để nàng dùng Thạch Nguyên gia bí thuật cho mình xoa bóp? Bữa sáng ăn xong, Lý Thi Nghiên đi học, Diệp Bạch thì đi siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hắn dự định hôm nay đi đảo Giang Công quán làm một bữa tiệc lớn, mời rủ kỳ cọ tới nhóm nháp, tiện thể giao lưu trao đổi tình cảm. Phí Miêu đã giải quyết xong, Tiếu Hồng Vũ bên kia tạm thời sẽ không lại có cái gì động tác. Diệp Bạch hôm qua lúc đầu nghĩ đến, nếu không thuận tiện đem Tiếu Hồng Vũ cho trực tiếp giải quyết, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Phí Miêu bởi vì hút ít quá lượng dẫn đến cái chết, có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng cùng một ngày Tiếu Hồng Vũ cũng gửi, cho dù ai đều sẽ hoài nghi bên trong có vấn đề. Nếu như cảnh sát tham gia, khó đảm bảo sẽ không tra được dấu vết để lại, Diệp Bạch không muốn được. Gần nhất cùng Tiếu Hồng Vũ tập đoàn có xung đột thế lực cũng không nhiều, nhưng hắn tuyệt đối là bắt mắt nhất một cái. Đầu tiên là sòng bạc vớt đi 800 vạn, lại thiệt hồ thải hồng kiểu ba tòa nhà. Nếu như cảnh sát tham gia điều tra, khẳng định sẽ đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Cho nên, Diệp Bạch quyết định để Tiếu Hồng Vũ tiêu giao một đoạn thời gian. Tại siêu thị đem nguyên liệu nấu ăn mua sắm tốt về sau, Diệp Bạch trở lại mình giang cảnh phòng, đem đồ vật cất kỹ, sau đó phát động siêu cấp tính lực, nghe một chút 2701 động tĩnh. Chỉ có rủ kỵ có ở nhà một mình, Tiếu Hồng Vũ hẳn là tối hôm qua lại cùng bạn trai ở bên ngoài qua đêm. Xác định Tiếu Hồng Vũ không ở nhà, hắn liền tới đến ngoài cửa ấn vang lên chuông cửa. Rất nhanh, cửa mở, mặc kimono Dù Kỳ có thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Dù Kỳ có tiểu thư, ta muốn mời ngươi tới nhà ăn bữa tối. Diệp Bạch nói. Dù Kỳ có lắc đầu cự tuyệt, thần sắc lãnh đạm, Diệp tiên sinh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chúng ta tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách, nếu như Tiếu tiên sinh phát hiện thân phận của ngươi, đối hai ta đều không có chỗ tốt. Nói, nàng liền muốn đóng cửa. Diệp Bạch chống đỡ cửa, một mặt chân thành, ta nghĩ cảm tạ Dù Kỳ có tiểu thư xuất thủ tương trợ, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Qua đi ta hẳn là sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Dù Kỳ có nghe vậy thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Diệp Bạch hiểu rất rõ nàng, vẫn là từ nàng bình tĩnh ánh mắt bên trong nhìn ra một chút do dự. Ta biết một chút thức ăn Nhật Bản, bữa tối dự định làm gan ngỗng tay cầm, ngươi muốn đánh giá một chút không? Nhìn xem có phải hay không quê quán hương vị. Dù Kỳ có thích ăn nhất chính là gan ngỗng tay cầm, Diệp Bạch tiếp trước vì cầm xuống nàng, chuyên môn phi Đông Kinh, dùng nhiều tiền tại nàng thích ăn nhất cửa tiệm kia học được môn thủ nghệ này. Tiếp trước bắt được Dù Kỳ có phương tâm, đạo này gan ngỗng tay cầm thế nhưng là công lao không nhỏ. Quả nhiên Dù Kỳ có do dự một chút về sau, chậm rãi gật đầu. Vậy ta đi chuẩn bị ngay, bữa tối thời gian liền mời ngươi qua đây. Đưa mắt nhìn Diệp Bạch trở về 2702, Dù Kỳ có về đến nhà, do dự một chút, vẫn là tiến phòng tắm tắm rửa một cái về sau, Dù Kỳ có đổi bộ hoa anh đào kimono, tỉ mỉ trưng diện. Rất nhanh, đã đến giờ chạm vào tối. Diệp Bạch ngay tại phòng bếp bận rộn, nghe được tiếng chuông cửa. Mở cửa, hắn liền hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Dù Kỳ có mặc một bộ thanh lương hoa anh đào kimono. Lãnh diễm khuôn mặt, gợi cảm dáng người, như tuyết da thịt, lại phối hợp bên trên đầu vai như ẩn như hiện thanh long hình xăm, có loại khác mỹ cảm cùng dụ hoặc. Loại kia đảo quốc mùi vị của nữ nhân quá trình ngay ngắn, toàn thân trên dưới đều tản ra loại kia khác phong tình. Dù kỳ cỏ tiểu thư, hoan nên. Bữa tối đã không sai biệt lắm, chỉ còn một đạo canh không có nấu tốt. Dù kỳ cỏ tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, nhìn xem rực rỡ muôn màu một bàn đồ ăn, hơi kinh ngạc. Có thức ăn Nhật Bản, có Trung Hoa xử lý, còn có Đông Nam Á mỹ thực. Mỗi một đạo đều là môn kia xử lý bên trong, nàng thích ăn nhất đồ ăn. Đương nhiên, không có hàn liệu, đây không phải là mỹ thực, mà là châu ngựa cỏ khô. Diệp Bạch cùng Dù Kỳ Cọ đều không thích ăn những món kia. Đại danh đỉnh đỉnh bộ đội nổi tại Diệp Bạch xem ra cùng heo ăn không có gì khác nhau. Dù Kỳ Cọ tiểu thư, nói ngươi khả năng không tin, tối hôm qua ta trong mộng cùng ngươi gặp bữa. Những thứ này đồ ăn đều là trong mộng ngươi nói cho ta, là ngươi thích ăn nhất, cho nên ta mới quyết định hôm nay mời ngươi tới ăn dạng này một trận bữa tối. Diệp Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết. Chương 47. Đầu tiên bài trừ câu trả lời chính xác, Dù Kỳ Cọ trước kẹp lên gan ngón tay cầm nếm đến. Chỉ ăn một ngụm, ánh mắt của nàng liền sáng lên. Là quê quán hương vị. Cùng Tokyo nhà kia mình thường xuyên đi cửa hàng, hương vị cơ hồ giống nhau như lúc. Sau đó lại nếm thử cái khác đồ ăn, mỗi một đạo đều rất mỹ vị, là mình thích. Dù Kỳ Cọ trong mắt ba quang liễm diễm, miệng nhỏ không ngừng, nhưng là động tác lại hết sức ưu nhã, tiêu chuẩn đảo quốc nữ nhân khí chất. Diệp tiên sinh, ngài chủ nghệ rất tốt. Dù Kỳ Cọ nhịn không được tán thưởng. Có câu chuyện cũ kể tốt, chinh phục một nữ nhân, liền phải chinh phục nàng dạ dày hoặc là. Dù Kỳ Cọ dạ dày đã bị Diệp Bạch chinh phục. Đối mặt Diệp Bạch, trong lòng loại kia quen thuộc cùng thân thiết cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Nàng xem ra mặc dù thần sắc lãnh đạm, nhưng trong lòng lên vận sóng, một loại rung động tại nảy mầm, càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù là Tiếu Hồng Vũ, cũng không biết mình thích ăn những thứ này mỹ thực. Chỉ có chân chính yêu nhau hai người, cùng một chỗ sinh hoạt qua, mới có thể hiểu rõ nhiều như vậy. Chẳng lẽ, thật sự có kiếp trước kiếp này thuyết pháp sao? Mình cùng Diệp tiên sinh, có chưa hết tình duyên. Nếu không giải thích như thế nào đây hết thảy? Dù Kỳ Cọ tiểu thư ngươi thích liền tốt. Diệp Bạch vẻ mặt tươi cười, trong lòng có điểm cảm tạ Thẩm Mộng Giao. Tài nấu nướng của hắn, vẫn là liếm Thẩm Mộng Giao luyện ra được. Thẩm Mộng Giao học đại học, hắn ở trường học phụ cận phòng cho thuê. Thẩm Mộng Giao nhà danh trường học cơm ở căn tin đồ ăn khó ăn, Diệp Bạch liền khổ luyện trung nghệ, biến đổi hoa văn nấu cơm cho nàng, làm tốt đưa đến trường học. Dạng này thời gian qua dòng dã 2 năm rưỡi, Diệp Bạch cũng thành công luyện thành không tầm thường trung nghệ. Ngay tại Diệp Bạch trộm nhà thời điểm, Tu Tú Sơn trang phòng họp, Tiếu Hồng Vũ đem dưới tay cốt cán đều tụ chung một chỗ. Hàng trước nhất ngồi ba người, đúng là hắn thủ hạ tứ đại kim cương chi ba, Hắc Quá Tử, Đầu Châu, Lưu Tam Chỉ. Về phần Phí Miêu thì Vĩnh Biên đi, lúc này đang nằm tại nhà tang lễ vách quan tài bên trong. Hắc Hoa Tử là sòng bạc ngầm người quản lý. Đầu Châu phụ trách là giải trí sản nghiệp, như quán bar, cờ tờ bờ, trung tâm tắm rửa. Lưu Tam Chỉ phụ trách bất động sản tương quan hàng ngũ. Phí Miêu trước kia chuyên môn phụ trách cho vay nặng lãi, cùng đem dê béo lửa gạt đến sòng bạc đến làm thịt. Hiện tại Phí Miêu không có người, hắn nghiệp vụ đương nhiên phải có người gánh vác lên tới. Tiếu Hồng Vũ nhìn về phía Hắc Hoa Tử, bàn giao nói, sòng bạc vốn là về ngươi quản, về sau mèo già nghiệp vụ từ ngươi tiếp nhận, ngươi đem hắn những cái kia minh đệ chiếu cố tốt. Hắc Hoa Tử gật đầu, trong lòng phân chấn. Tiếu Hồng Vũ tại trong tập đoàn có được tuyệt đối quyền nói chuyện, sắp xếp của hắn cái khác hai cái kim cương tự nhiên không có dị nghị, mà lại hai người bọn hắn dưới tay nghiệp vụ đều rất rộng, cũng có chút chướng mắt Phí Miêu chút đồ vật kia. Theo bọn hắn nghĩ, Phí Miêu cũng chính là bởi vì ban đầu liền theo Tiếu Hồng Vũ đánh thiên hạ, là có công chi thần, nếu không chỉ bằng thực lực của hắn, nào có tư cách cùng ba người cùng một chỗ cùng xưng là tứ đại kim cương. Tiếu Hồng Vũ do dự một chút, chậm rãi nói ra, ta cảm giác Phí Miêu chết vẫn còn có chút kỳ quặc, hắn hút nhiều năm như vậy, làm sao lại nắm giữ không được lượng? Hắn chết có thể hay không cùng đêm đó tại sòng bạc cắm cờ quá giang lòng có quan hệ. Diệp Bạch nếu là tại cái này, tuyệt đối cho Tiếu Hồng Vũ so cái ngón tay cái. Không hổ là uy tín lâu năm đại lão, trực giác chính là chuẩn. Đại ca, làm sao có thể? Nào có người có thể tránh thoát hành lang giám sát xử lý Miêu ca, còn có thể toàn thân trở ra, không để lại bất cứ dấu vết gì. Miêu Tẩu không phải cũng nói, nàng liền tắm rửa một cái thời gian, ra chỉ thấy Miêu ca tiêm vào quá lượng ít ít ít, nằm trên mặt đất run rẩy sủi bọt mép. Hắc Hoa Tử nói, trong lòng có chút chẳng thèm nó tới, đại ca có phải hay không lão, luôn nghi thần nghi quỷ. Giám sát ghi chép, HI giám định, Miêu Tẩu bằng chứng. Hết thảy tất cả đều chứng minh mèo già vì truy cầu càng lớn kích thích, hút quá lượng ở da rắm, làm sao có thể là bị người giết hại? Trừ phi đến cái thần tiên, hoặc là trong phim ảnh loại kia có thể ẩn hình siêu nhân, mới có thể thần không biết quỷ không hay xử lý Miêu ca. Hắc Hoa Tử nói tiếp, mà lại đại ca, đám người kia đêm đó qua đi, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Ta hoài nghi bọn hắn căn bản chính là loại kia đi ngang qua đảo Giang Thị, tiện thể kiếm bọn kẻ liều mạng, loại người này ta cũng không phải không có gặp qua. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Tiếu Hồng Vũ lắc đầu, tiếp tục bàn giao. Hai em bé, mèo già chưa hoàn thành sự tình cũng giao cho ngươi đi làm, đầu tiên cần phải làm là cha rõ ràng, cái kia gọi Diệp Bạch học sinh đến tột cùng là trong thành phố vị kia báo tay trắng. Cha rõ ràng về sau, trực tiếp tiến hắn lên đường, nhờ vào đó tế điện mèo già. Tiên tâm đại ca, bao tại trên người của ta. Hắc Hoa Tử vô bộ ngực. Một học sinh nghèo mà thôi, hắn xuất mã còn không phải dễ như trở bàn tay. Tại phía sau hắn không xa, La Dương bắt đầu con người địa chấn. Hắn phảng phất nghe được, Tiếu Hồng Vũ tại đối Hắc Hoa Tử nói, ngươi cũng đi Diệp Bạch cái kia chịu chết. Vị kia Diệp Bạch là nhân vật khủng bố cỡ nào à? Giết người ở vô hình, dưới tay còn có một đám tâm ngoan thủ lạc tiểu đệ. Hắc Hoa Tử mặc dù là trên đường uy tín lâu năm nhân vật hung ác, nhưng ở Diệp Bạch loại này nhân vật khủng bố trước mặt sao đủ nhìn a? Giải tán, trước kia cùng Phí Miêu huynh đệ hiện tại cũng về Hắc Hoa Tử quản, một đám người lưu tại nguyên địa chờ đợi Hắc Hoa Tử phân phó. Hắc Hoa Tử liếc nhìn một vòng đám người, đưa ánh mắt bỏ vào La Dương trên thân. "La Dương đúng không?" La Dương gật gật đầu. "Ta biết ngươi, ngươi là mèo già dưới tay nhất cơ linh, hắn không chỉ một lần cùng ta khoe khoang, ngươi là tìm hiểu tin tức một tay hảo thủ, ngươi ngày mai đi một chuyến Đào Giang Đại học, đem Diệp Bạch nội tình điều tra rõ ràng." "La Dương?" "A, ta..." "Vì cái gì vẫn là ta?" La Dương trong lòng có khổ khó nói, nhưng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắc Hoa Tử nhìn về phía La Dương quấn lấy băng vải tay, hỏi thăm, "Ngươi tay này là chuyện gì xảy ra?" "Ra, xảy ra tai nạn xe cộ, để xe đè ép." La Dương nói láo. Nếu như nói hôm qua bị Diệp Bạch thả về sau, hắn còn có cho Phỉ Miêu thẳng thắn hết thảy ý nghĩ. Nhưng bây giờ ý nghĩ thế này sớm đã biến mất không còn tâm tích. Nói đùa, Miêu ca đều là dựa vào sự giúp đỡ của mình bị người xử lý. Hắc Hoa Tử gật gật đầu, vỗ vỗ La Dương bả vai, để hắn hảo hảo làm việc, sau đó xài bước rời đi. La Dương nhìn hắn bóng lưng, phản phất thấy được một cô thi thể. Tập đoàn này sớm muộn sẽ bị Diệp Bạch làm nát. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn, căn bản không biết hắn là dạng gì tồn tại. Tại sao phải đi trêu chọc người ta? La Dương ở trong lòng gầm thét. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Bội bạc, trở thành một cái chân chính phản đồ. Hắn đi vào toilet, lấy điện thoại cầm tay ra, cho tối hôm qua liên hệ mình hai cái điện thoại hào đều phát tin nhắn, đem hôm nay phát sinh hết thảy đều chi tiết bằng giao. Đồng thời bổ sung một đoạn văn. Xin chuyển cáo Bạch ca, sau này ta chính là lão nhân gia ông ta cắm ở nơi này một cây cái đinh, là dưới tay hắn trung thành nhất mã tử. Có gì cần báo cáo, hoặc là có gì cần ta làm, mời thỏa thích phân phó tiểu nhân. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu. La Dương xem như thấy rõ ràng, Tiếu Hồng Vũ cái thế lực này sớm muộn chơi xong, hắn cũng không muốn cùng lấy cùng một chỗ cho cùng. Chương 48. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắc Hoa Tử cầm trong tay một phần hồ sơ, phía trên chính là không phải chủ lưu thời kỳ Diệp Bạch. Người này làm sao khá quen đâu? Hắc Hoa Tử nhíu mày, hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mặt tiểu đệ, tại hắn cùng khoảng kiểu tóc bên trên sừng sốt một chút. Mà nó, ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt, ngươi cái bức nuôi làm sao cũng lưu cái này điều đầu. Tiểu đệ cười hắc hắc, hắc em bé ca, đây chính là mấy năm gần đây tại người trẻ tuổi bên trong rất lưu hành thời thượng tạo hình. Ta đi quán ăn đêm trời, không có tóc này đều sâu không đến nguội. Tính tình. Hắc Hoa Tử cười mắng một tiếng, đem hồ sơ tiện tay ném vào trong thùng rác. Trong mắt hắn, loại này học sinh nghèo đã là cái người chết chờ La Dương điều tra rõ ràng, hắn rảnh tay liền có thể nghiền nát. Hắn không có chút nào nhận ra, cái này không phải chủ lưu thiếu niên, chính là đêm đó tại sòng bạc đại phát thần uy mánh long quá giang. Cho tiểu đệ bàn giao vài câu, Hắc Hoa Tử đứng dậy đi ra ngoài, đi vào 888 gian phòng, xuất ra thẻ phòng mở cửa đi vào. Nơi này đã quét sạch sẽ, Phí Miêu thi thể cũng kéo đi nhà tang lễ. Nhưng Miêu Tẩu vẫn còn ở đó. Nàng ngồi tại bên giường chơi điện thoại, gặp Hắc Hoa Tử tiến đến, liền vội vàng đứng lên, "Hắc em bé ca." "Miêu Tẩu, ngồi, đừng như vậy xa lạ, gọi ta tiểu Hắc là được." Hắc Hoa Tử cười nói. "Miêu Tẩu, Miêu ca những năm này để giành được không ít vô liếng, nhưng là đâu, Miêu ca còn có không ít người trong nhà, ngươi vô danh không có phân, chỉ sợ không được chia cái gì." Miêu Tẩu trầm mặc, ngón tay nắm chặt ga giường. "Miêu Tẩu, ngươi cũng không muốn bồi Miêu ca nhiều năm như vậy, lại rơi đến cái người của không còn hạ chẳng a." Hắc Hoa Tử nói, vuốt ve Miêu Tẩu gương mặt trắng đoán, trong lòng hỏa khí dâng lên. "Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta có thể giúp ngươi cầm tới Miêu ca tài sản, đương nhiên, chỉ là một bộ phận." Gặp nữ nhân không có kháng cự, Hắc Hoa Tử nói, đưa nàng đầu ấn vào dưới thân. Miêu Tẩu không chút do dự, thuận theo địa giải khai Hắc Hoa Tử dây lưng quần. Đêm đã khuya, Tống Đông Phong lái mẹ xe đẹp S600, tại Đào Giang công quán tiếp vào Diệp Bạch, tiễn hắn về nhà. Diệp Bạch ngồi ở hàng sau, nhìn xem thành thị cảnh đêm, tâm tình vui vẻ. Hôm nay cùng Dụ Kỳ có tiến triển thần tốc, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể để Dụ Kỳ có dùng Thạch Nguyên gia bí thuật cho mình xoa bóp. Mặc dù kiếp trước cùng Dụ Kỳ có hết sức quen thuộc, nhưng này đã là sắp đi vào trung niên Dụ Kỳ có. Hiện tại đối mặt tuổi trẻ Dụ Kỳ có, Diệp Bạch lại có cảm thụ bất đồng. Không đồng thời kỳ hoa, có khác biệt đẹp. Tống Đông Phong lái xe, thỉnh thoảng từ sau xem kính nhìn Diệp Bạch, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn tựa hồ có vấn đề gì muốn hỏi, trong thần sắc mang theo một chút kích động cùng hưng phấn. Nhưng Diệp Bạch đã phân phó, lái xe không cho phép nói chuyện phiếm. Đông Tử tự xưng là Diệp Bạch trung thành nhất tiểu đệ, tự nhiên là muốn nghe đại ca nói. Rốt cục, lái xe đến A Di nhà dưới lầu. Nhẫn nhịn một đường Tống Đông Phong rốt cục có thể nói thoải mái. "Bạch ca, ngươi đến tụt cùng làm sao làm được? Có thể vô thanh vô tức đem Phỉ Miêu xử lý, giám sát đều không có vô xuống đến, pháp ý cũng giám định không ra bất kỳ vấn đề." La Dương nói cho ngươi. "Đúng, hắn còn nói về sau muốn cùng chúng ta hỗn, làm ngươi chó săn." Tống Đông Phong đem La Dương phát cho hắn tin nhắn lật ra tới. Diệp Bạch xem hết cười lạnh một tiếng, cái này phản đồ vẫn rất bên trên nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt nha. Tống Đông Phong cười toe toét miệng động. Diệp Bạch nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngươi chương này thẻ điện thoại là thực danh sao?" "Đúng, dùng chứng minh thư của ta làm." Tống Đông Phong gật đầu. "Đem tấm này thẻ gạch bỏ, về sau không dùng lại, đi làm chương không ký danh thẻ điện thoại, chuyên môn dùng để cùng La Dương liên hệ." Diệp Bạch phân phó. La Dương loại này cỏ đầu tưởng, hôm nay có thể phản bội đại ca hắn, ngày mai đụng phải càng cường đại hơn địch nhân, hắn cũng sẽ phản bội Diệp Bạch. Cho nên, loại người này có thể dùng, nhưng không thể tín nhiệm. Không thể để cho hắn nắm giữ bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ. Lại căn dặn Tống Đông Phong vài câu, Diệp Bạch quay người lên lầu. Hắn mặc dù đã sớm biết sự tình sẽ không như thế đơn giản kết, cùng Thiếu Hồng Vũ sẽ còn bộc phát càng thêm kịch liệt xung đột, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Phí Miêu đều đã chết, Tiếu Hồng Vũ còn không quên an bài Hắc Hoa Tử đến điều tra mình, còn muốn để Hắc Qua Tử đưa mình xuống dưới bồi Phi Miêu. Cái này lão pha lê thật sự là có thủ tất báo tính cách. La Dương bên kia kéo không được quá lâu, chờ Hắc Qua Tử phát giác đem sự tình giao cho hắn xử lý không tiến triển chút nào, liền sẽ tự mình xuất thủ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiểu Hắc em bé, vậy liền đến thử xem đi. Kiếp trước, Diệp Bạch bởi vì một cái kiến trúc công trình cùng Tiếu Hồng Vũ sinh ra xung đột, hắn phái Hắc Qua Tử mai phục Diệp Bạch. Trong xung đột, Nghe Hiên giúp Diệp Bạch cản đao, bị Hắc Qua Tử chặt đứt cánh tay. Sau đó, Hắc Qua Tử cũng là Diệp Bạch tự tay đưa tiễn. Một thế này, đã hắn lại tìm tới cửa. Diệp Bạch không ngại lại cho đi hắn một lần. Đưa tiễn Phỉ Miêu về sau, Diệp Bạch cảm giác trên người mình một loại nào đó gông xiềng bị đánh vỡ. Giết một cái vẫn là giết hai cái đều là giết, không có gì khác nhau. Chỉ cần không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, vậy hắn chính là trong sạch hợp pháp thương nhân, tuân thủ luật pháp tốt đẹp công dân. Mở ra ra môn, phòng tắm chuyển đến tí tách tiếng nước. Là Lý Thi Nghiên đang tắm. A Di quỳ gối yoga trên nệm luyện tập yoga. Tiểu Bạch trở về a, cho ngươi lưu lại bữa tối, hôm nay nấu canh thịt dê. Nàng quay đầu lên nhìn, phát hiện là Diệp Bạch trở về, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mừng rỡ. Diệp Bạch bất động thanh sắc đi qua. Ba. Tân Ngộ giật nảy mình, vội vàng từ yoga trên nệm đứng lên, chột dạ nhìn thấy phòng tắm phương hướng. Nàng giả bộ phẫn nộ, tiểu tử thối. Hiện tại càng thêm lớn mật, có hay không đem ta để vào mắt? Đương nhiên không có. Ta đều là đem A Di để ở trong lòng. Diệp Bạch đem Tần Ngộ ôm. Nô Tần Ngộ kinh hô một tiếng, bại hoại nàng đôi mắt đẹp ba quang liễm diễm, mang trên mặt thiếu nữ thẹn thùng. Đột nhiên, phòng tắm tiếng nước ngừng, Tần Ngộ trong nháy mắt hoa dung thất sắc, dãy rủa lấy muốn từ Diệp Bạch trong ngực đứng lên, nhưng bị Diệp Bạch ôm chặt, căn bản dậy không nổi. Tiểu Bạch, mau buông ra A Di, Thi Nghiên tắm rửa xong, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra. Tần Ngộ dãy rủa lấy. A Di, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ, ta liền buông tay. Diệp Bạch tại Tần Ngộ bên tai nhẹ nhàng nói, tựa như ác ma nói nhỏ. Yêu cầu gì? Không phải đâu. Tần Ngộ ngẩn người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Bạch. Tiểu Bạch ngươi muốn? Tên tiểu hôn đàn này, làm sao như thế? A Di ngươi nghĩ gì thế? Diệp Bạch dở khóc dở cười, ta không có loại kia đặc thù yêu thích. Đó là cái gì? Diệp Bạch chỉ nói hai chữ. Tần Ngộ phản ứng lại, sau đó cái đầu nhỏ giao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Không được không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang giác. Cửa phòng tắm mở ra. Lý Thi Nghiên hất lên áo choàng tắm đi tới, gặp Diệp Bạch ôm đầu nửa nằm ở trên ghế salon, Tân Ngộ ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, tựa như học sinh tiểu học đang nghe giảng bài. "Mẹ, ngươi mặt làm sao như vậy đỏ?" Lý Thi Nghiên một mặt hồ nghi. "Cương, vừa mới làm xong yoga, mệt." Tân Ngộ đổ mồ hôi lâm ly. "Ngươi làm cái gì cường độ cao yoga động tác? Nói chuyện đều thở mạnh rồi." Lý Thi Nghiên lắc đầu, về phòng của mình. Tân Ngộ giữa lông mày tràn đầy phong tình, hung hăng trừng Diệp Bạch một chút, chật vật mà chạy. Đêm đã khuya, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra thanh âm. Tân Ngộ chậm rãi đi tới, trong đôi mắt đẹp bà quang liễm diễm. Thối Tiểu Bạch, Tiểu Phôi Đản, kẹt kẹt, cửa chấm dứt bên trên. Đèn tắt. Phấn nộn sách mới, cần sự ủng hộ của mọi người, hy vọng các vị độc giả ở ngoài nhìn thoáng được tâm, có thể hay không điểm điểm miễn phí vì yêu phát điện, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Ủng hộ của ngài là miêu miêu sáng tắt trên đường lớn nhất động lực. Bái tạ. Mặt khác bởi vì một chút không thể đối kháng nguyên nhân, toàn văn chỉnh thể lớn sửa lại một lần, các bảo bảo nhìn thấy chỗ nào cảm giác trước sau mâu thuẫn, phiền phức trong sách mà đến, hoặc là điểm ta trang chủ tiến fan hâm mộ 7, screenshot nói cho ta, chương 49. Áo lam chiến thần, nhân thê cảm giác 10 phần sáng sớm. Lý Thi Nghiên bị ầm ầm máy giặt thanh âm đánh thức. Nàng Thụy Nhãn mông lung đi ra phòng ngủ, một mặt im lặng. Tân Ngộ đỏ mặt túi đầu xuống, đại khí không dám thở, giống một con nhỏ yếu bất lực đáng thương con mèo nhỏ. Một nhà ba người bắt đầu ăn điểm tâm. Lý Thi Nghiên giật mình nhìn chằm chằm Tân Ngộ mặt, giống như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế nào? Mặt ta không có rửa sạch sao? Tân Ngộ có chút khẩn trương. Không phải. Lý Thi Nghiên lắc đầu, mẹ, làm sao da của ngươi càng ngày càng tốt? Thật sao? Tân Ngộ vô ý thức sờ một cái khuôn mặt, cảm giác làn da giống như sát thực so trước kia càng thêm non mịn. Lý Thi Nghiên gật đầu, tựa như vừa mới lột xác trứng gà, trước kia ngươi còn có chút khỏe mắt văn, hiện tại mất giáo. Tân Ngộ nghe nói như thế ngồi không yên, vội vàng xuất ra trang điểm kính, cái này vừa chiếu, lập tức kinh hỉ bản phần. Gương mặt trắng non non mịn, mềm mại bóng loáng, tựa như tân sinh hải nhi làn da. Ai còn có thể nhìn ra nàng là hơn 30 tuổi nữ nhân. Cái này làn da trạng thái so 18 tuổi thiếu nữ còn tốt hơn. Tân Ngộ vô ý thức mắt nhìn Tiểu Bạch, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Trên internet những lời đồn kia quả nhiên là thật, mà lại loại phương thức này hiệu quả càng tốt hơn. Lúc đầu Tần Ngộ quyết định chỉ như thế trợ giúp Diệp Bạch một lần, nhưng lúc này nội tâm dao động, đồng thời nàng cũng mở ra một loại khác mạch suy nghĩ. Loại này hiệu quả đều kinh người như vậy, nếu như đổi loại kia phương thức sẽ có hay không có kỳ hiệu. Tần Ngộ vội vàng đong đưa đầu, đem những cái kia không đạo đức ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Không được không được, cùng Tiểu Bạch dạng này đã là cực hạn, tuyệt đối không thể đột phá ranh giới cuối cùng. Nói như vậy về sau thật không cách nào đối mặt Cẩm Tỷ. Một khi bước ra một bước kia liền không còn cách nào quay đầu lại. Diệp Bạch cũng phát hiện A Di biến hóa. Hắn suy nghĩ mình tiếp trước cũng không có như bức như vậy, ai chẳng lẽ đây cũng là người trùng sinh phúc lợi, một loại siêu năng lực. Ăn sáng xong, Diệp Bạch dẫn đầu đi ra ngoài. Tống Đông Phong đã dưới lầu chờ. Hắn tựa ở bàn S600 bên trên hút thuốc, gặp Diệp Bạch xuống tới, vội vàng ném đi tàn thuốc kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, mời Diệp Bạch lên xe. Đại khí xa hoa bèn chậm rãi lái rời. Tia sáng mở tối thang lầu chặng đường. Lý Thi Nghiên chậm rãi đi tới, lông mày đắm lên, một mặt như có điều suy nghĩ. Nàng phát hiện, mình càng ngày càng xem không hiểu Diệp Bạch. Không chỉ có không còn làm Thẩm Mộng Giao liếm chó, cùng nàng phân rõ tất cả giới hạn, còn bị Cao Lĩnh Chi Hoa Trần Tâm Di đuổi ngược. Mà lại gần nhất hắn ngay cả trường học đều không đi, nghe người ta nói là mời một tháng nghỉ dài hạn, giả vẫn là hiệu trưởng tự mình cho phê chuẩn. Đây coi là cái gì? Đem trường học làm nhà vệ sinh công cộng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đem nhất giáo trưởng xem như tiểu đệ sai sự. Hôm nay càng là ngồi một cỗ xa hoa Benz cấp S xe con rời đi. Lái xe cái kia Lý Thi Nghiên cũng nhận biết, cả ngày đi theo Diệp Bạch lêu lổng ngốc đại cá tử. Bọn hắn ở đâu ra xe? Diệp Bạch trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật? Được rồi, mặc kệ hắn, cùng ta lại không quan hệ thế nào, dù là giết người người phóng hỏa lại như thế nào. Ngược lại là lão mụ, gần nhất cũng rất kỳ quái, vừa đến đêm khuya, trong phòng liền sẽ có các loại kỳ quái động tĩnh. Lý Thi Nghiên làm ra quyết định, buổi tối hôm nay nàng không ngủ, nhất định phải làm rõ ràng, lão mụ ban đêm đều tại gian phòng làm cái quỷ gì. Diệp Bạch vốn định đi đảo Giang công quán, tiếp tục cùng Dụ Kỳ có giao lưu tình cảm, lại nhận được nghe hiên điện thoại. Hắn để Diệp Bạch đi một chuyến trung tâm quảng trường cái khác Long Đẳng cao ốc, công ty đã sửa xong rồi. Diệp Bạch giật mình, nhanh như vậy? Lúc này mới thời gian vài ngày. Bạch ca, là như vậy, nơi đó vừa vặn có nhà công ty đóng cửa, không cần sửa chữa. Chúng ta liền mua phê mới dụng cụ làm việc, đem công ty bố trí một chút, làm xong bảng số phòng. Tối hôm qua liền đem hết thảy bố trí xong, hôm nay công ty liền có thể vận hành bình thường. Ta treo ở trên mạng thông báo tuyển dụng tin tức rất hữu dụng, có không ít người liên hệ, ta để bọn hắn hôm nay đến công ty. Bạch ca ngươi nếu không đến kiểm định một chút. Đi. Diệp Bạch đáp ứng, để Tống Đông Phong quay đầu xe, đi trung tâm quảng trường. Mặc dù kiếp trước khởi thế sau mở không ít công ty, liên quan đến nhiều cái ngành nghề, nhưng đêm trắng là Diệp Bạch đời này nhà thứ nhất công ty, có đặc thù ý nghĩa, vẫn là tương lai thương nghiệp bản đồ cực kỳ trọng yếu một vòng, khiến cho Diệp Bạch còn có chút nhỏ kích động. Về sau có thể hay không đi đến đỉnh phong, trở thành internet cự đầu một trong, liền liếc đêm đánh cơ sở như thế nào. Rất nhanh, trung tâm quảng trường đến. Long Đẳng cao ốc là trung tâm chợ một tòa thương nghiệp cao ốc, rộng rãi có hơn 30 tầng. Đêm trắng thuê làm việc nơi trốn tại một tầng 8. Nhà này cao ốc là theo về hình chữ kiến tạo, ở giữa là thang máy, phòng vệ sinh loại hình, chung quanh một vòng tất cả đều là khu vực làm việc. Đêm trắng chỉ thuê 300 bình quảng trường, tại 1801. Đi vào, chính đối cổng chính là sân khấu. Phía sau trên tường có một nhóm nghệ thuật tiểu chữ, đêm trắng văn hóa truyền thông internet khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Mặt trên còn có công ty logo, là nghe hiên chuyên môn tìm người thiết kế, một mảnh thuốc màu hắt vây ra bi hai cái tiểu chữ tiếng Anh. Diệp Bạch đi dạo một vòng, đối với nơi này hết sức hài lòng. Nghe hiên mặc dù vóc người hèn mọn, đầu xanh đôi mắt nhỏ mặt mũi tràn đầy thanh xuân đầu, nhưng làm việc xác thực đáng tin cậy. Công vị bên trên đã có 5 cái đeo kính mập trạch đang làm việc. Kia là ta từ một nhà khác công ty đào tới, có biên tập sư, thương vụ, vận doanh. Nghe hiên có chút đắc ý, hôm qua cho Văn Tĩnh tỷ đem video đập tốt về sau, liền để biên tập sư trong nhà bắt đầu cắt tập, chậm nhất ngày mai liền có thể nhìn thấy liên miên. Diệp Bạch còn có thể nói cái gì, tiểu tử này liền tiên sinh làm nghề này liệu, trong bụng mẹ đem năng lực lãnh đạo đều điểm đấy. Bên người có loại này hảo huynh đệ, lo gì không thể phát đại tài. A Trương Lĩnh Nam cũng tới, bất quá hắn gì cũng không biết, cầm cái chổi tại cái kia quét dọn vệ sinh, gặp Diệp Bạch ánh mắt ném qua đi, nhếch răng cười một tiếng. Rất nhanh, đến giờ, nhóm đầu tiên đến nhận lời mời dẫn chương trình cương vị tiểu nữ sinh tới. Từng cái trang dung tinh xảo, quần áo ngăn nắp xinh đẹp, oanh oanh yến yến một mảnh, mùi nước hoa bốn phía. Diệp Bạch ngồi tại bàn hội nghị chủ tọa, nghe hiên cùng Tống Đông Phong trở thành tả hữu hộ pháp. Không hiểu, Diệp Bạch có loại tuyển phi cảm giác. Cái thứ nhất tiến đến phỏng vấn tiểu nữ sinh rất xinh đẹp, nhưng nói chuyện có chút nói lắp, biểu đạt năng lực không được. Diệp Bạch âm thầm lắc đầu, nhưng hỏi một chút chuyên nghiệp, khá lắm, tỉnh Vũ Đạo Học Viện. Đó không thành vấn đề, không biết nói chuyện không sao, cái này đều có thể hậu thiên bồi dưỡng. Chỉ cần dáng người gợi cảm biết khiêu vũ, có thể tại camera trước xoay xoay cái mông liền có thể kiếm được tiền. Trực tiếp cầm xuống. Cái thứ hai liền không quá đi, một mét trượt, nhưng dáng dấp có chút xấu xí, cũng không có gì tài nghệ. Cái thứ ba ngũ quan ngược lại là rất đoan chính, mặt rất ngọt đẹp, vóc dáng cũng cao, chính là đặc biệt cách có chút cường tráng, nói bít tạ hơi cường điệu quá, nhưng tuyệt không thon thả. Diệp Bạch liếc nhìn một lần, hỏi, ngươi khẩu vị kiểu gì? Nữ sinh do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, một trận có thể ăn 2-3 cái nam nhân trưởng thành. Cái kia thỏa. Hoan nên gia nhập đêm trắng văn hóa. Diệp Bạch nghĩ đến ăn truyền bá giới những cái kia nữ MC, cô nương này khẩu vị thiên sinh chính là làm cái này liệu. Liên tục đem hai cái đại tướng thu nhập dưới trướng, Diệp Bạch có chút chờ mong phía sau ứng biên. Nhưng cũng tiếc chính là, liên tục mặt 10 cái, không có một cái đạt tới yêu cầu thấp nhất. Kế tiếp, Trương Linh Nam mở cửa đối bên ngoài hô một cú họng. Một cái khuôn mặt ngọt ngào, dáng người nở nang có nhục cảm nữ sinh đi đến. "Lão sư tốt, ta gọi từ Nghệ Toa." Nữ sinh cong người chào, lộ ra một mảng lớn trắng nõn. Rõ ràng là sinh viên non nớt gương mặt cùng ánh mắt trong suốt, nhưng kỳ quái là, trên người nàng thế mà còn có chút thiếu phụ cảm giác cùng nhân thế vị. Diệp Bạch sững sờ. Đây không phải áo lam chiến thần, một hạt nhỏ tòa con á chương 50. Âu Mỹ dáng người công nhân viên mới nhìn trước mắt cái này dáng người đầy đặn, một thân nhân thê vị cùng thiếu phụ cảm giác thiếu nữ, Diệp Bạch người có chút ngộng. Lại là áo lam chiến thần, một hạt nhỏ tòa con. Túi đầu nhìn một chút tài liệu trong tay. Từ Nghệ Toa, 18 tuổi, 20 công thương đại học tiếng nước ngoài văn hóa học viện sinh viên đại học năm nhất, hơn nữa còn là 18 tuổi áo lam chiến thần. Nữ nhân này thế nhưng là internet một cái kỳ tích. Chỉ dựa vào một đầu video liền lựa lượt toàn mạng, trở thành mấy ngàn vạn fan hâm mộ lưới lớn đỏ. Nàng mặc một bộ váy dài màu lam, thư giãn thích trí địa bốn eo mấy lần cái mông, liền quay ra vài tỷ thân ra. Diệp Bạch trong lòng mừng rỡ, có loại trời cũng giúp ta cảm giác. Công ty gầy dựng ngày đầu tiên, liền có loại hiện tượng này cấp vong hồng chủ động đưa tới cửa. Lại thêm sắc bạo đỏ vương tử thất, Bạch Dạ truyền thông sẽ đánh xuống cỡ nào kiên cố nền tảng. Nghe Điên con mắt nhỏ sáng rực lên, thấp giọng nói ra, "Bạch ca, cái này rất xinh đẹp, ta cảm giác có tiềm lực." Diệp Bạch gật đầu, đột nhiên nhớ tới hắn kiếp trước mê nữ MC Hame, liền sớm treo lên dự phòng châm. "Tiểu Hiên tử, ta cảnh cáo ngươi, sau này công ty nữ MC nếu như lấy lại ngươi, ngươi muốn chơi ta không lời nói, nhưng nếu như dám ép buộc bọn hắn, ta muốn ngươi để mặt." "Yên tâm đi Bạch ca." Nghe Điên vỗ bộ ngực cam đoan, "Công ty chúng ta chất lượng tốt nhất một nhóm nữ MC, vĩnh viễn cho Bạch ca ngài dự bị, tỉ như cái này từ nghệ toa, trong mắt ta và Điểm Đạm tỷ, đã là Bạch ca ngài nữ nhân." Ta chơi đùa chủ động đưa tới cửa phế liệu là được rồi. Nhìn Nghê Hiên nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Diệp Bạch có chút im lặng. Lời gì? Cái này nói gì vậy? Hắn Diệp Bạch là loại kia háo sắc nam nhân sao? Nhưng cẩn thận hồi tưởng, kiếp trước Nghê Hiên xác thực đưa mấy cái cao chất lượng lại sạch sẽ nữ MC đến trên giường mình. Hắn đối cái nào dẫn chương trình có ý tưởng, sẽ còn chủ động hỏi thăm ý kiến của mình, đạt được cho phép mới có thể ra tay. Từ nghệ toa làm xong tự giới thiệu liền ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra sinh viên thanh tịnh ngu xuẩn. Diệp Bạch hỏi, biết khiêu vũ sao? Sẽ không. Từ nghệ toa lắc đầu. Xoay hai lần cho ta xem một chút. Diệp Bạch nói. Từ nghệ toa một mặt manh xuẩn, a, xoay cái gì? Diệp Bạch chỉ đạo bắt đầu, liền tùy ý xoay hai lần cái mông, ngươi cảm thấy như thế nào xoay đẹp mắt liền như thế nào xoay. Từ nghệ toa trong lòng cảm giác có điểm là lạ, nhìn xem vị này quá phận anh tuấn phòng vấn quan, nội tâm có chút ngượng ngùng. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng nhấc lên hai cánh tay, vốn éo hai lần cái mông. Lập tức, cái mông khoảng chừng nhộn nhạo, mặc dù không đổi kịp Tần Ngộ loại kia quy mô, nhưng cũng rất mồm mỡ. Nàng động tác có chút ngây ngô, khuôn mặt cũng rất non nớt, nhưng lại không hiểu rất có bận bị. Loại kia làm cho lòng người bên trong ngứa thiếu phụ cảm giác cùng nhân thê bị đập vào mặt. Thê, Nghê Hiên hít sâu một hơi. Canh giữ ở cổng trương lĩnh nam trợn cả mắt lên. Nhìn xem hiện trường nam sĩ phản ứng, Diệp Bạch hết sức hài lòng. Một hạt nhỏ toa con, đơn giản thiên sinh chính là ăn gần võng hồng chén cơm này. Câu dẫn nam nhân bản lĩnh vô sự tự thông. Rất tốt, ngươi được tuyển, hoan nên gia nhập Bạch Dạ truyền thông. Diệp Bạch đứng lên, đối từ nghệ toa vươn tay. A, a, tạ ơn. Từ nghệ toa vẫn là một mặt manh xuẩn, nhưng coi như cơ linh, vội vàng tới bắt lấy Diệp Bạch tay. Giờ khắc này, nàng phảng phất bắt lấy tương lai. Tay của nàng ấm áp, non mịn bóng loáng, vừa mềm mềm. Nếu như dùng tay này, ý nghĩ này vừa mới thăng lên, Diệp Bạch liền vội vàng dừng lại. Đều do Aji luôn dạng này trợ giúp hắn, làm hại hắn vô ý thức có loại này hèn mọn ý nghĩ. Một bên Nghê Hiên gặp hai người tay cầm cùng một chỗ, đậu xanh đôi mắt nhỏ chuyển vài vòng, nhìn từ nghệ toa ánh mắt phảng phất tại nhìn tương lai đại đầu. Vừa mới thành công nhập chức mấy cái, Bạch ca chỉ là ngoài miệng hoang nên một chút, nhưng vị này từ nghệ toa, Bạch ca thế nhưng là đứng lên chủ động nắm tay. Tuyệt bức coi trọng tiểu cô nương này. Bất quá cũng thế, loại này cực phẩm ưu bật, ai nhìn không đến mê a. Nghe Hiên vội vàng nói, "Tiểu tử, vị này chính là công ty chúng ta chủ tịch, Diệp Bạch Diệp tiên sinh." "A, Diệp đồng ngài tốt." Từ nghệ toa một mặt thụ sủng nhược kinh, vội vàng xoay người cúi đầu. Một mảng lớn trắng non thánh quang đập vào mặt. "Tuổi trẻ thật tốt ta, chính là chặt chẽ." Diệp Bạch nói là làn da. "Cố lên, ta rất khỏe nhìn ngươi, ngươi có trở thành lưới lớn đỏ tiềm chất." Diệp Bạch vỗ vỗ từ nghệ toa. "Thật, thật sao? Cảm tạ Diệp đồng ngài coi trọng." Từ nghệ toa khuôn mặt nhỏ nổi lên đỏ ửng, cũng không biết là nội tâm kích động, vẫn là thẹn thùng. Sau đó, Diệp Bạch lại phỏng vấn 5-6 cái, nhưng cũng có thể gặp được từ nghệ toa đã đem vận khí tiêu hết, đằng sau tới tất cả đều là vớ va vớ vẩn. Đến tận đây, đêm trắng văn hóa truyền thông lần thứ nhất phỏng vấn công việc kết thúc, nhận lấy 3 vị đại tướng. Diệp Bạch phân phó, "Nam tử, để các nàng đều tiến đến, ta cho các nàng định vị sau này muốn đi lộ tuyến." Trương Lĩnh Nam gật gật đầu, ra ngoài đem 3 người đều hô tiến đến. Diệp Bạch nhìn về phía cái kia một mép không lưu loát, nhưng dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng rất thon thả nữ sinh. Trương Vũ Hinh, 23 tuổi, tỉnh Vũ Đạo học viện tốt nghiệp. Nghe tổng Diệp Bạch xưng hô Nghê Hiên, rèn luyện một chút tiếng nói của nàng năng lực, nhưng vũ đạo phương diện cũng không cần rơi xuống, để nàng học một ít đa chạm cùng bí lý phía trên chạy múa, còn có nước ít nữ đoàn cùng Âu Mỹ đương thời lưu hành vũ đạo. Nàng sau này định vị chính là dáng người gợi cảm vũ đạo năng lực cực mạnh video chủ lọc, tranh thủ 2 ngày phát một kỳ cao chất lượng vũ đạo video, có thể lúc chạm vạng tối ở giữa đoạn mở trực tiếp. Dừng một chút, Diệp Bạch tiếp tục căn dặn, giai đoạn trước câu thông năng lực chênh lệch, có thể nhiều khiêu vũ, ít nói chuyện chờ ngôn ngữ năng lực rèn luyện đi lên, ta chuyên môn cho nàng làm một cái huấn luyện, như thế nào ngưng tụ fan hâm mộ. Để đại ca cam tâm tình nguyện cải tiền. Liên quan tới trực tiếp như thế nào bộ đại ca tiền, kỳ thật vẫn là kiếp trước Nghê Hiên tổng kết một bộ kinh nghiệm, Diệp Bạch nghe nhiều, mưa dầm thấm đất cũng đã hiểu một điểm. Dạy cho Nghê Hiên, tin tưởng hắn rất nhanh có thể dung hội quan thông, suy một ra ba. Lại nhìn về phía tên là Tiêu Mạt Mạt, một bữa cơm tài giỏi 3 người trưởng thành nữ sinh. Nàng vừa mới phỏng vấn thời điểm mặc vào một kiện rộng rãi phòng năng phục. Lúc này hơi nóng, liền đem phòng năng phục cho thoát. Diệp Bạch lúc này mới phát hiện, nữ sinh này xác thực không phải loại kia mập mạp bít tạ, mà là tỷ lệ rất hoàn mỹ rất gợi cảm cái chủng loại kia. Có điểm giống là từ nghệ toa tờ lớp bản, dáng người rất Âu Mỹ, phóng tới nước ngoài tuyệt đối là cực phẩm lưu vật. Lại thêm mũ quan đoan chính, khuôn mặt ngọt ngào, tuyệt đối có thể thu lấy được một nhóm lớn fan hâm mộ. Trên internet rất nhiều LFG thích loại này có nhu cảm. Chương 51. Để Diệp Bạch làm một lần tạo tặng. Diệp Bạch nhìn xem Tiêu Mạt Mạt nói ra, ngươi định vị là mỹ thực dò xét cửa hàng chủ lòng, nhân vật chính là Đại Vị Vương, giai đoạn trước tiên có thể tại đảo Giang Thị quay trụ, chúng ta thành phố đặc sắc mỹ thực thật nhiều, một ngày một cái video đều có thể đập hơn nửa năm. Nghĩ nghĩ, Diệp Bạch nói bổ sung, có thể trực tiếp cùng quay trụ đồng thời tiến hành, dò xét cửa hàng lúc trực tiếp, sau đó đem trực tiếp chiếu lại biên tập thành nhanh tiết tấu video. Cuối cùng, Diệp Bạch nhìn về phía Từ Nghệ Toa. Ngươi về sau định vị chính là thời thượng truyền thông chủ lọc, chuyên môn quay chụp loại kia tú dáng người cùng nhan trị video, có thể tìm vũ đạo lao sư học một chút, không cần tinh thông, chỉ cần biết xoay mấy lần là được, nhưng nhất định phải đưa ngươi dáng người gợi cảm cái này ưu thế lớn nhất phát huy ra. Còn có, tận lực không muốn trực tiếp, không thể để cho fan hâm mộ đánh vỡ lọc kính, để bọn hắn đối ngươi bảo trì một loại rất tốt ấn tượng. Từ Nghệ Toa gật cái đầu nhỏ, trong mắt có chút sùng bái. Diệp Đồng tốt chuyên nghiệp, mặc dù nhìn tựa hồ cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng tốt thành thục tốt ổn trọng. Trên thân còn có loại đặc thù nam tính mị lực, hormone đơn giản phá trận. Lúc đầu hôm nay đến phỏng vấn, biết được là một nhà công ty mới, Từ Nghệ Toa còn có chút thất vọng, nhưng lúc này nhìn xem chậm rãi mà nói Diệp Bạch, những cái kia lo lắng đều ném đến ngoài 9 tầng mây. Có dạng này chuyên nghiệp lão bản, nói không chừng mình thật có thể trở thành lưới lớn đỏ. Không chỉ có là Từ Nghệ Toa, mặt khác hai nữ sinh cũng là ý tưởng giống nhau. Trong lúc nhất thời, trong ba người tâm tràn đầy đối tương lai hy vọng. Lại kỹ càng bản giao một phen, Diệp Bạch liền để Nghe Hiên dẫn ba người ra ngoài ăn bài. Chính hắn đi tới chủ tịch văn phòng. Mặc dù toàn bộ công ty diện tích không lớn, nhưng Diệp Bạch căn phòng làm việc này cũng rất xa hoa. Nguyên một mặt cửa sổ sát đất, có thể quan sát toàn bộ trung tâm quảng trường. Diệp Bạch kiếp trước liền thích loại này luật điệu. Lúc không có chuyện gì làm gọi bí thư bảo, để nàng chống tại cửa sổ sát đất bên trên, nhìn xem mặt phong cảnh. Đông đông, cửa phòng làm việc bị gõ. Nghe Hiên bưng một cái laptop đi tới, thần sát phấn chấn. Bạch ca, Văn Tĩnh tỷ Lan Châu mì thịt bỏ video biên tập tốt. Không tìm được ngươi nói cái kia ăn mày ở giữa mộng sự tình từ khúc, nhưng tìm được mặt khác một bài cùng video phong cách phù hợp cổ phong sáo trúc nhạc đệm. Nói, hắn đem máy tính đặt ở trên bàn công tác, điểm kích phát ra video. Du dương sáo trúc tiếng vang lên. Video bắt đầu, là một cái ấm áp nông gia tiểu viện. Non xanh nước biếc, trước viện trồng đầy rau quả, ánh bình minh vừa ló dạng, hết thảy đều phá lệ mỹ hảo. Đón lấy, một người mặc cổ phong bạch bảo nữ sinh xuất hiện tại trong màn ảnh. Nàng da thịt tuyết trắng, vũ quan tinh xảo. Năm cái cổ thể chữ màu đen màn xuất hiện, Lan Châu mì thịt bò. Bên cạnh còn có một bát sắc hương vị đều đủ mì thịt bò phối đồ. Đón lấy, cổ phong mỹ nữ bắt đầu nấu cơm, trước tiên ở vườn rau hái rau quả, sau đó trên bàn bò mì. Lập tức, vừa mới còn phiêu nhiên xuất trần tiên tử, rơi xuống phẳng trần, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Diệp Bạch xem hết video, hài lòng gật đầu. Video này chất lượng so kiếp trước Lý Tử Thất đập cái kia cao hơn nhiều. Nhân vật nữ chính hình tượng khí chất càng không phải là một cái cấp bậc. Cái video này phát đến trên mạng, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì đây là một cái hoàn toàn mới đường đua. Diệp Bạch phân phó, tuyên bố video đi, tài khoản giữ gìn giao cho chuyên nghiệp vận doanh. Vương Văn Tĩnh bên kia quay chụp tiến độ cũng không cần ngừng. Diệp Bạch đối đêm trắng tương lai càng thêm mong đợi. Muốn văn hóa nội tình có Vương Tử Thất, muốn gần mỹ nữ có Từ Nghệ Toa. Diệp Bạch ngay tại triển vọng tương lai, đột nhiên nhận được một tiểu đệ điện thoại. Bạch ca, cùng vì miêu cái kia tiểu lưu manh lại tới trường học, chúng ta đem hắn đuổi kịp, nhưng hắn nói mình hiện tại là cùng chúng ta lẫn vào. Là La Dương, Hắc Qua Tử lại để cho hắn đi trường học tìm hiểu tin tức. Diệp Bạch cúp điện thoại, để Tống Đông Phong lái xe đi đảo Giang Đại học. S600 lái đến cửa thời điểm thì không đi được, lạ lẫm cỗ xe xuất nhập phải làm giấy thông hành. Nhưng Diệp Bạch gương mặt này chính là giấy thông hành. Cửa sổ xe bung ra, cổng lão bảo an nhìn thấy Diệp Bạch mặt, đội vàng mở ra các cổng. Đưa mắt nhìn Benz đi vào, bảo an một mặt sợ hai tháng phục, ta tích cái ai ra, Diệp Bạch phát đạt. Mấy trăm bạn Benz đều ngồi lên, hiệu trưởng đều hắn không có uy phong. Lão bảo an nói, nghiêng liếc ngây người như phông nhỏ bảo an, buổi sáng nghe nói hiệu trưởng đều tại cho Diệp Bạch làm tiểu đệ chân chạy, ta còn tưởng rằng là lời đồn, hiện tại xem ra 89/10. Lần trước ngươi còn muốn cùng Diệp Bạch đối nghịch, nếu không phải ta, tiểu tử ngươi nói không chừng này lại tại bệnh viện trị chân đâu. Nhỏ bảo an thì thảo, một ba thảo luận không phải là thật sao, Diệp Bạch thật sự là cái gì hắc đạo công tử, đào Giang thị dưới mặt đất hoàng đế. Mặc kệ truyền ngôn thật giả, hai người minh bạch, Diệp Bạch bây giờ không phải là cái gì trường học tiểu lưu manh, mà là chân chính xã hội đại ca. Diệp Bạch đi tới trường học hậu hoa viên rừng cây nhỏ. Thật xa chỉ thấy La Dương bị mấy cái tiểu đệ đè xuống đất. Hắn cũng không dãy rủa, liền tính tính nằm sấp cái kia. Bạch ca, Bạch ca. Các tiểu đệ nhao nhao chào hỏi. Diệp Bạch gật gật đầu, đem hắn buông ra đi. Các tiểu đệ buông tay ra. La Dương từ dưới đất bò dậy, một mặt đắc ý địa đối bên cạnh tiểu đệ nói ra, ta không có lừa gạt ngươi chứ, sớm nói cho ngươi, ta hiện tại là cùng Bạch ca, mọi người người một nhà, ngươi còn không tin. Nói xong, đối Diệp Bạch cúi đầu không lưng, Bạch ca. Diệp Bạch phất phất tay, để các huynh đệ đều lui xuống trước đi, sau đó cho Tống Đông Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tống Đông Phong lập tức tiến lên, tại La Dương trên thân tìm ra điện thoại, mở ra trước nhìn thoáng qua, xác định không có tại ghi âm về sau, liền cho tắt máy. Diệp Bạch cũng dùng mắt nhìn xuyên tường trên dưới quét mắt một lần, nhìn La Dương trên thân không có cái khác thiết bị điện tử, như vi hình camera loại hình. Bạch ca, ta hôm qua phát tin nhắn ngài thấy được chưa? La Dương một mặt định nói, Hắc Qua Tử để cho ta tới điều tra, ngài nói, ta trở về hẳn là làm sao cùng hắn báo cáo. Diệp Bạch trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, kéo không được thời điểm nói trước một tiếng, ta tự nhiên sẽ phái người giải quyết hắn. Bạch ca, vì cái gì không trực tiếp bắt hắn cho? La Dương nói, so với các thiết hầu động tác, thuận tiện đem Tiếu Hồng Vũ cũng cho răng rác. Tống Đông Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi đang dạy Bạch ca làm việc. Không có không có. La Dương rụt rụt đầu, ta cái gì cấp bậc, nào dám dạy Bạch ca làm việc. Diệp Bạch đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, Phí Miêu vừa bị xử lý, gần nhất phong thanh gấp, không thích hợp lại có cái gì động tác. Người đi về trước đi, có cái gì tình huống tùy thời báo cáo. Diệp Bạch nói nhìn về phía Tống Đông Phong, Đông tử, hôm qua phân phó ngươi sự tình làm xong chưa? Tống Đông Phong gật gật đầu, đi lên trước, để La Dương ghi lại hắn mới làm không ký danh thẻ điện thoại, về sau cú điện thoại này liên hệ.
Vâng, Đông ca.
Đưa mắt nhìn La Dương rời đi, Diệp Bạch nhìn xem thời gian, đã xế chiều. Đi cùng Dụ Kỷ có giao lưu tình cảm là không còn kịp rồi. Hắn dự định để Tống Đông Phong trực tiếp đưa mình về nhà, có chút nghĩ a gì. Tống Đông Phong lại đột nhiên nói ra, Bạch ca, nghe nói hệ chúng ta anh ngữ giảng sư mang thai xin nghỉ, mới tới một vị mới giảng sư, tặc xinh đẹp tặc hăng hái, nếu không đi xem một chút.
Không được.
Diệp Bạch lắc đầu, không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng không phải gặp nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân lẫn giống.
Vậy được rồi.
Tống Đông Phong tiếc nuối thở dài. Ta nghe nói mới anh ngữ giảng sư là Dương Văn Bân biểu ca bạn gái, còn tìm nghĩ Bạch ca có thể hay không đào góc tưởng, cho Dương Văn Bân biểu ca đội nón xanh đâu. Lúc trước giống như chính là hắn cho hiệu trưởng chào hỏi, để đem ngươi khai trừ.
Dương Văn Bân biểu ca.
Dương Tuệ bên trong.
Diệp Bạch dừng bước, mới anh ngữ giảng sư tên gọi là gì?
Trần Dư Tiệp.
Tống Đông Phong trả lời.
Quả nhiên là nàng.
Diệp Bạch lâm vào hồi ức.
Nữ nhân này, hắn cũng rất quen biết. Quen thuộc đến trên người có mấy quả nốt ruồi, đều nhất thanh nhị sở.
Bạch ca, ngươi đi đâu?
Bên trên lớp anh ngữ.
Chương 52.
Tiếp trước dây dưa anh ngữ lao sư Diệp Bạch trở lại trường học bên trên anh ngữ công khai khóa thời điểm, đưa tới một trận hỗn động, các bạn học nhau nhau hành chú mục lễ. Mọi người đều biết hắn mời nghỉ dài hạn, hơn nữa còn là hiệu trưởng tự mình làm. Lúc này mới qua vài ngày nữa, hắn tại sao lại chạy trường học tới? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng phần lớn người cũng không dám hỏi, trường học lao đại sự tình không phải bọn hắn có thể quản. Diệp Bạch đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang, đi vào hàng cuối cùng ngồi xuống, không bao lâu, chỉ thấy Tống Đông Phong đầu đầy mồ hôi chạy vào, trong tay còn bưng lấy một chùm hoa tươi.
Bạch ca, ngươi phân phó kỳ kỳ ủ bó hoa làm xong.
Thấy cảnh này, hàng thứ hai, Thẩm Mộng Giao bên cạnh Bít Tạ cười lạnh một tiếng.
Mộng Giao, ngươi gần nhất không để ý Diệp Bạch, hắn phát hiện dục cầm cố túng chiêu này đối ngươi vô dụng, quả nhiên ngồi không yên.
Biết hôm nay là sinh nhật ngươi, còn mua hoa về trường học, cố ý cho ngươi khánh sinh.
Thẩm Mộng Giao nghe vậy khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên một cái đường cong, nội tâm có chút đắc ý quả nhiên, Diệp Bạch dù là đã kiếm được 58 vạn lại như thế nào, hắn vẫn là mình một con liếm cho thôi.
Đoạn thời gian trước cố ý trước mặt mọi người cùng mình phủi sạch quan hệ, nói cái gì đối với mình không có cảm giác. Phát hiện chiêu này đối với mình vô dụng, gấp, chó đói trở về.
Thật sự là buồn cười.
Bít Tạ tiếp tục nói, Mộng Giao, ta nói với ngươi, đối phó loại này tiện cốt đầu nam sinh, liền không thể cho hắn sắc mặt tốt. Đợi chút nữa hắn đến tặng hoa cho ngươi, ngươi nhất định phải hung hăng cự tuyệt hắn, rơi mặt mũi của hắn, cho hắn biết chúng ta tiểu tiên nữ cũng không phải dễ khi dễ.
Bít Tạ nghĩ đến lần trước Diệp Bạch trước mặt mọi người để cho mình khó xử nội tâm liền một trận nổi giận.
Muốn đuổi theo Mộng Giao, không đem mình định bợ tốt thì thôi, còn dáng bộ kia thái độ.
Gặp Thẩm Mộng Giao nhẹ nhàng gật đầu, Bít Tạ trong lòng mừng thầm, bắt đầu chờ mong Diệp Bạch tới tặng hoa. Lại bị hung hăng chế nhạo một màn.
Hàng cuối cùng, Diệp Bạch ngửi ngửi kỳ kỳ hủ hoa mùi thơm. Đây là Trần Dư Tiệp thích nhất hoa tươi.
Đào Vong trước cùng Trần Dư Tiệp gặp một lần cuối, Diệp Bạch đáp ứng nàng, lần sau gặp lại, muốn đưa nàng một chùm dương kỳ kỳ hủ.
Diệp Bạch kiếp trước từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng ở Diệp Bạch tập đoàn sụp đổ về sau, Trần Dư Tiệp là một cái duy nhất rỗi ra viện trợ chi thủ. Đem tiền tiết kiệm lấy ra cho Diệp Bạch xem như chạy trốn phí không nói, thậm chí còn nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu.
Đinh linh linh.
Chung vào học âm thanh đánh gãy Diệp Bạch suy nghĩ.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng thêm OL chức nghiệp váy ngắn, hất lên cây đai tông hơi quần tóc dài tuổi trẻ nữ tử đi vào phòng học. Nàng rất biết cách ăn mặc, thời thượng lại tinh xảo, có điểm giống cái kia gọi Lưu Thiên Tiên màn ảnh nữ tinh, nhưng cảm giác so với nàng càng xinh đẹp, cho người ta một loại lại thuần lại muốn cảm giác.
Thanh xuân sao động nam học sinh gặp phải mê người như vậy anh ngữ giảng sư, cái nào không đến mê à?
Diệp Bạch nhìn xem Trần Dư Tiệp cặp kia so với mình mệnh còn rất dài cặp đùi đẹp, não hải nhớ lại cùng nàng đủ loại.
Trần Dư Tiệp từ nhỏ tiểu học múa ba lê, tham gia các loại múa ba lê tranh tài cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Nếu như không phải khớp nối xảy ra vấn đề, nàng sẽ không làm giảng sư, mà là sẽ ở trên sân khấu nở rộ quang mang.
Kiếp trước, Trần Dư Tiệp trở thành anh ngữ giảng sư thời điểm, Diệp Bạch đã bị khai trừ. Hai người lần đầu gặp nhau là nhiều năm sau. Khi đó, Diệp Bạch đã khởi thế, thành một phương xã hội đại lão. Nhưng xã hội đen nhiều năm, hắn sớm đã không phải năm đó cái kia anh tuấn tiêu sái tiểu hạo nam. Trên mặt có sẹo đau dữ tợn, quẹ một cái chân, đầy người vết sẹo cùng hình xăm. Mà Trần Dư Tiệp, má trái bên trên cũng hoa văn một chùm tiên diễm kỳ kỳ ủ. Diệp Bạch không rõ, đẹp như thế mặt, tại sao muốn dùng hình xăm đi phá hư nó? Về sau mới biết được, cái kia buộc kỳ kỳ ủ là vì che giấu trên mặt nàng một đạo mặt sẹo.
Diệp Bạch cùng Trần Dư Tiệp quen biết là tương đối cũ anh hùng cứu mỹ nhân, đánh chạy mấy cái muốn cưỡng gian nàng hoàn bao.
Đằng sau một tới hai đi, hai người lâu ngày sinh tỉnh, liền lăn đến trên giường.
Diệp Bạch vốn cho rằng, giống Trần Dư Tiệp dạng này nghệ thuật sinh đều tương đối mở ra, lại không nghĩ rằng Trần Dư Tiệp là lần đầu tiên.
Diệp Bạch cũng là một cái duy nhất đi vào trong nội tâm nàng nam nhân,
bởi vì trận kia anh hùng cứu mỹ nhân mở ra tâm kết của nàng.
13 năm mùa hè, Trần Dư Tiệp khớp nối xảy ra vấn đề rời khỏi vũ đạo vòng, thi được Đào Giang Đại học, thành một vị anh ngữ giảng sư. Trường học nghỉ ngày ấy là sinh nhật của nàng, cùng bạn trai Dương Tuệ bên trong chúc mừng xong sinh nhật, khi đi ngang qua một đầu cái hẻm nhỏ lúc, gặp một đám say khướt tiểu lưu manh. Tiểu lưu manh gặp sắc khởi ý, muốn dở trò khiếm nhã nàng. Ngày thường uy phong lẫm lẫm Dương Tuệ trung quan khóa thời khắc thành nhuyễn chân tôm, bị Lưu Manh trong tay lưỡi dao dọa lùi, đưa nàng một người bước xuống đào tẩu. Trần Dư Tiệp liều chết phản kháng, trong hỗn loạn bị một đao phá vỡ gương mặt. Cũng may có tuần tra cảnh sát nhân dân đi ngang qua, Trần Dư Tiệp mới bảo vệ được trong sạch. Nhưng truyền ra lời đồn, lại là nàng bị tiểu Lưu Manh cưỡng gian, thành một cái bẩn thỉu nữ nhân. Trần Dư Tiệp không thể thừa nhận loại kia áp lực, sa thải công việc, một mình tỉnh thành phát triển. Các bạn học tốt, đại học Anh ngữ là môn bắt buộc, cho nên ta hy vọng mọi người có thể chăm chú nghe giảng bài, sớm ngày thi qua cấp 4. Trần Dư Tiệp nói, ánh mắt quét đến phòng học hàng cuối cùng, cùng Diệp Bạch đối mặt bên trên, sau đó chính là khẽ giật mình. Nàng không phải bị Diệp Bạch xuất khí chỗ khuynh đảo, mà là hơi nghi hoặc một chút. Người kia là ai? Nàng gần nhất đem học sinh đều nhận quen, không nhớ rõ điện tử tin tức công trình có dạng này một vị xoái ca. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi là chúng ta cái này chuyên nghiệp sao? Trần Dư Tiệp hỏi. Trần lão sư, ta hai ngày trước xin nghỉ. Diệp Bạch nói, cầm lấy trên bàn kỳ kỳ ủ bó hoa, đi thẳng về phía trước. Bít Tạ gặp đây, có chút kích động đối Thẩm Mộng Giao nói ra, ta đi. Mộng Giao mau nhìn, Diệp Bạch cầm hoa đi tới, hắn sẽ không tính toán lên lớp liền trước mặt mọi người cho người thổ lộ à? Bất quá đây đúng là bắt nạt học đường tài giỏi ra sự tình, xem thường lớp học kỷ luật. Thẩm Mộng Giao cũng ngậm một chút, mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút đắc ý, nàng âm thầm cân nhắc, đợi chút nữa hẳn là như thế nào cự tuyệt. Đáp ứng là không thể nào đáp ứng, nhưng cũng phải tiếp tục đem Diệp Bạch treo. Hắn trong thẻ thế nhưng là có 58 bạn a, toàn tiêu vào trên người mình, cái kia đến mua nhiều ít hàng hiệu túi sách cùng đồ trang điểm a. Các loại Diệp Bạch đi tới, Thẩm Mộng Giao đang muốn mở miệng, Diệp Bạch lại trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua, trực tiếp đi tới bục giảng, đem kỷ kỷ ủ bó hoa hiến tặng cho mới tới anh ngữ giảng sư. Trần lão sư, ngươi rất xinh đẹp, bó hoa này cùng ngươi rất xứng đôi. Diệp Bạch nhìn xem con mắt của nàng. Trần Dư Tiệp khẽ giật mình, sau đó tiếp nhận kỷ kỷ ủ hoa, nở nụ cười xinh đẹp, cảm ơn ngươi đồng học, ngươi tên là gì? Diệp Bạch. Ngươi chính là Diệp Bạch. Trần Dư Tiệp trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Nàng nghe bạn trai đề cập tới cái tên này, nghe nói là Đào Giang Đại học nổi danh nhất tiểu lưu manh, đoạn thời gian trước cũng bởi vì hai ban cái kia gọi Thẩm Mộng Giao nữ sinh, trước mặt mọi người ẩu đả bạn trai biểu đệ Dương Văn Vân. Dương Tuệ bên trong nói, hắn rõ ràng mình cho Vương hiệu trưởng bắt chuyện qua, để đem Diệp Bạch khai trừ, có thể Vương hiệu trưởng không biết nghĩ như thế nào, đỉnh lấy áp lực lại để cho Diệp Bạch trở về đi học. Trần Dư Tiệp nhìn một chút sắc mặt xanh xám Thẩm Mộng Giao, bật cười lắc đầu. Xem ra bó hoa này vốn là muốn tặng cho Thẩm Mộng Giao, nhưng không biết hai người náo loạn mâu thuẫn gì, hắn một cố ý đưa cho mình, nghĩ chọc tức một chút Thẩm Mộng Giao. Đại học tiểu nam sinh thật sự là ngây thơ. Diệp Bạch trở lại chỗ ngồi, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trần Dư Tiệp. Trần lão sư, thiếu hoa của ngươi, cho ngươi. Một thế này, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tuyệt sẽ không lại để cho ngươi nhận những cái kia tổn thương. Dương Kỷ Kỷ Vũ liền phải ôm vào trong tay, mà không phải văn ở trên mặt. Diệp Bạch cũng nghĩ đến Trần Dư Tiệp thụ thương chân, mình phải chăng có thể trị hết. A Di ăn đều có phản lão hoàn đồng công hiệu, cái kia Trần Dư Tiệp ăn có thể hay không chữa thương đâu. Hoặc là, hắn đều thức tỉnh nhiều như vậy dị năng, nói không chừng về sau có thể thức tỉnh trị liệu hệ dị năng. Nói như vậy, liền có thể nhẹ nhõm chữa trị Trần Dư Tiệp chân. Chương 53. Dù kẻ Thẩm Mộng Giao Thẩm Mộng Giao sắc mặt khó coi. Nàng may mắn mình vừa mới không có vượt lên trước mở miệng, bằng không thì này lại đã biến thành dù kẻ. Dù cầm cố túng cũng không phải dạng này chơi. Hôm nay thế nhưng là nàng Thẩm Mộng Giao sinh nhật, trong một năm trọng yếu nhất thời gian. Có thể Diệp Bạch lại dám dạng này trêu đùa chính mình. Diệp Bạch, chúc mừng ngươi, ngươi chơi thoát. Thẩm Mộng Giao thể, sau này nàng tuyệt sẽ không lại phản ứng Diệp Bạch. Dù là Diệp Bạch quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, nàng cũng sẽ không tha thứ. Một cái có cũng được mà không có cũng không sao liếm chó thôi, ai cho hắn dũng khí đối xử với mình như thế. Một tiết khóa trôi qua rất nhanh. Buổi chiều chương trình học cũng kết thúc. Diệp Bạch cùng Tống Đông Phong đi vào bãi đỗ xe lấy xe, thật ra chỉ thấy Vương hiệu trưởng đâm đầu đi tới. "Lão Vương, tan việc a." Diệp Bạch cười lên tiếng chào hỏi chờ Tống Đông Phong mở cửa xe, liền tiến vào xa hoa đại khí Benz S600 dặm, đối Vương hiệu trưởng vất vất tay, ra hiệu gặp lại. Vương hiệu trưởng xanh mặt đứng tại chỗ chờ Benz đi xa, mới đưa vác tại sau lưng tay cầm ra. Chỉ thấy trong tay hắn nắm nuốt một thanh vạn sạc chìa khóa. Còn có thiên lý hay không? Vương hiệu trưởng oán hận đem chìa khóa quẳng xuống đất. Cái này cả ngày uy hiếp mình dành con đều lái lên mấy trăm bà Benz, mình làm nhất giáo trưởng còn chỉ dám mở bà sát. Lão Vương cảm giác mình thật thành cho Diệp Bạch chân chạy tiểu đệ. Chính là ăn bữa tối thời điểm, trên đường chật ních học sinh, Benz chỉ có thể một đường chậm rãi hướng về phía trước. Diệp Bạch quay kiếng xe xuống hút thuốc lá. Một đường đi qua, không ít học sinh còn tưởng rằng ngồi trên xe là cái nào đại lãnh đạo đâu, có phải hay không hiệu trưởng đổi xe, nhưng cẩn thận xem xét, xếp sau ngồi lại là bắt nạt học đường Diệp Bạch, lái xe cái kia là cả ngày đi theo hắn phía sau cái mông tiểu đệ Tống Đông Phong. Thẩm Mộng Giao cùng Bít Ta ngồi cùng bàn cũng tại những học sinh này bên trong. Hai người bước mắt, đều có chút khó có thể tin. Vậy vẫn là Diệp Bạch sao? Nếu như không phải nhận biết Diệp Bạch, các nàng còn tưởng rằng đây là cái nào con em quyền quý. Diệp Bạch khí chất kia cùng tư thế, đâu còn có lấy trước kia điệu ti dạng. Thẩm Mộng Giao mặc dù bỡ đỡ, nhưng nàng chú ý đều là các loại nữ tính xa xỉ phẩm, đối xe sang trọng không có bao nhiêu khái niệm, chỉ biết là đây là Benz. Ngay tại nghi hoặc Diệp Bạch có phải hay không đem cái kia 58 vạn đều cầm đi mua xe, lại nghe bên cạnh có học sinh sợ hai tháng phục, đây chính là Benz S600A, mấy trăm vạn một cỗ. Ta tại triển lãm xe gặp qua. Diệp Bạch đây là trong nhà phá rỡ, mua được loại này xe sang trọng. Diệp Bạch chân thực thân phận không phải là ước vạn phú ông nhi tử đi, hắn một mực tại trong trường học giả nghèo, cho Thẩm Mộng Giao làm liếm chó, hiện tại không giả, hiện ra thân phận chân thật rồi. ta đọc tiểu thuyết bên trong đều là viết như vậy. Đừng nói nhảm. Kỳ thật Diệp Bạch thân phận thật sự là Hắc lão đại nhi tử, hắn gần nhất kế thừa phụ thân câu lạc bộ, không tin ngươi nhìn Đào Giang thị vượt ba đưa đỉnh cái này thiết mời, có biết nội tình người nói, hắn là Hắc đạo công tử, Đào Giang thị bây giờ dưới mặt đất hoàng đế. Lúc đầu ta soát đến cái này thiết mời thời điểm còn thật không dám xác định, trong tấm ảnh cái này đại lão có phải hay không Diệp Bạch. Hiện tại thỏa, tuyệt bức là hắn. Thẩm Mộng Giao cùng Bít Tạ nghe vậy, đều yên lặng lấy điện thoại di động ra, điểm tiến Đào Giang thị vượt ba, nhìn lên đầu kia thiết mời. Bên trong nói có cái mũi có mắt, vẫn xứng có không ít chụp lén ảnh chụp. Hai người lẫn nhau đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bít Tạ do dự một chút nói ra, "Mộng Giao, nếu không vẫn là lại cho Diệp Bạch một cái truy cầu cơ hội của ngươi." Thẩm Mộng Giao gật gật đầu, nội tâm tha thứ Diệp Bạch, cũng đem hắn thả lại cá đường, xếp tới số 1 vị. "Hắc đạo công tử, Đào Giang thị dưới mặt đất hoàng đế cái gì, loại nam nhân này, cùng mình vẫn là rất phối." Diệp Bạch khi về nhà, Lý Thi Nghiên còn chưa có trở lại. Gặp A Di bệnh lên mông bự tại xào rau, Diệp Bạch trực tiếp đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy A Di, ôm eo của nàng. "Tiểu tử thối, nhanh buông ra, Thi Nghiên sắp trở về rồi." Tân Ngộ có tật giật mình xem một chút cổng, sợ một giây sau nữa Nhi mở cửa trở về, nhìn thấy mình cùng Diệp Bạch ôm vào cùng một chỗ. "Ta đón xe trở về, Thi Nghiên ngồi xe buýt sẽ chậm mười mấy phút." Diệp Bạch ngửi ngửi A Di trên sợi tóc nước gội đầu mùi thơm, chỉ cảm thấy một trận ấm áp, nội tâm mọi mệt đều tiêu tán. "A Di, ta có thể hôn người sao?" Diệp Bạch cũng không biết A Di tại kiên trì cái gì, quan hệ của hai người đều đến loại trình độ kia, thế mà cự tuyệt hôn. "Không được." Tân Ngộ không cần suy nghĩ một ngụm từ chối. Nàng cảm thấy chỉ cần không cùng Tiểu Bạch đột phá cuối cùng tầng kia quan hệ, không cùng hắn giống người yêu đồng dạng hôn, hết thể liền có đường lùi. "Vậy ta có thể thân Thi Nghiên bắt cơm sao?" "Thi Nghiên bắt cơm là cái gì?" Tân Ngộ sững sờ, nhưng khi Diệp Bạch, nàng lập tức phản ứng lại. "Tiểu phôi đản." Tân Ngộ giận dữ, không thuận theo địa bố néo người. Nàng tựa hồ lạc bên, Diệp Bạch ngay tại đằng sau ôm chính mình. Giang giác. Cửa chống trộm mở ra, Lý Thi Nghiên trở về. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lao mụ tại xào rau, Diệp Bạch ở sau lưng nàng lột tỏi. Người thấy cơm mùi thơm, Lý Thi Nghiên hỏi, "Mẹ, cơm tối xào món gì?" Tân Ngộ trả lời, "Rau hẹ trứng tráng, xào lăn hoa bầu dục, thịt kho tàu thịt dê." Lý Thi Nghiên một mặt im lặng, vì cái gì lại xào loại này dầu mỡ đại bổ đồ ăn, ta gần nhất đều có chút phát hỏa dài đầu. Tân Ngộ không có đáp lời, yếu ớt mắt nhìn tiểu bàn ra. Có còn hay không là bởi vì tiểu tử thối này. Bữa tối làm xong, một nhà ba người đang dưới trướng dùng cơm. Lý Thi Nghiên nhìn xem Tân Ngộ khiết bạch vô hà lại bóng loáng non mịn khuôn mặt, lại sờ sờ trên mặt mình vừa mới xuất hiện một cái nhỏ đầu, có chút ghen ghét. "Mẹ, ngươi đến cùng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Để cho ta cũng sử dụng." "A." Tân Ngộ vô ý thức nhìn Tiểu Bạch một chút. "Này làm sao để ngươi dùng a?" Nàng lắc đầu nói ra, "Ta vô dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da." Lý Thi Nghiên chưa từ bỏ ý định, "Vậy là ngươi không phải ăn cái gì trong quá trình điều chỉnh bài tiết linh đan rượu dược, cho ta cũng ăn chút thử một chút." Tân Ngộ cũng không biết này làm sao để Lý Thi Nghiên ăn, cũng không thể để Thi Nghiên. Tân Ngộ đội vàng lắc đầu, sẽ xuất hiện tại náo hải hình tượng bại ra. "Ta đúng là điên. Sao có thể có loại này đáng sợ suy nghĩ?" Lý Thi Nghiên gặp lão mụ thần sắc một trận biến ảo, nội tâm càng thêm hồ nghi. "Không thích hợp, quá không đúng." Nàng quyết định đêm nay liền áp dụng ý nghĩ kia. Giả vờ ngủ thiết đi, sau đó nửa đêm bụng trộm tới, nhìn xem lão mụ ban đêm đến tụt cùng đang dở trò quỷ gì. Ban đêm từ phòng nàng truyền ra lại là cái gì động tĩnh? Chương 54. Ở ngoài cửa nghe lén Thi Nghiên ăn xong cơm tối, Lý Thi Nghiên rửa mặt sau liền sớm trở về phòng. Nàng hạ quyết tâm đêm nay làm tập kích, cho nên trở về phòng liền tắt đèn, giả vờ bắt đầu đi ngủ. Diệp Bạch cùng Tân Ngộ liếc nhau, Tân Ngộ trong mắt tràn đầy ý xấu hổ. "A Di, ta trở về phòng chờ ngươi." Diệp Bạch đi tới cửa, lại quay đầu căn dặn, "A Di, ban đêm lúc ngủ, nhớ kỹ thay đổi bộ kia màu trắng váy ngủ bằng lụa, bộ kia mặc ngủ đối làn da tốt." Tân Ngộ bĩu môi ra, "Thối Tiểu Bạch, ngươi nghĩ thì hay lắm, A Di tuyệt sẽ không lại dung túng ngươi." Nàng hôm nay tại trên mạng soát đến, giáo dục tiểu hài là cần dùng đối phương pháp, không thể hắn muốn cái gì đều cho. Bóng đêm dần dần dày. Diệp Bạch ngồi tại bên giường, cầm điện thoại cho Nghe Hiên phát tin tức, an bài hắn một ít công việc, đồng thời chuyển thụ một chút kinh nghiệm. Giang giác. Cửa phòng mở ra. Diệp Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy A Di đỏ mặt tiến đến. Nàng xác thực không có nghe Diệp Bạch, mặc bộ kia ti ti lụa áo ngủ, mà là mặc vào một kiện tử sắc áo ngủ. "A Di, đó là cái gì?" Diệp Bạch chỉ vào Tần Ngộ phía sau mặt tường. Nàng liền vội vàng xoay người nhìn lại, ngửa đầu hướng lên nhìn. Diệp Bạch nhìn xem A Di bóng lưng cười, quả nhiên, vẫn là A Di đau lòng ta. Tần Ngộ quay đầu, phong tình vạn trùng địa giận Diệp Bạch một chút, "Tiểu phôi." "Nô." Nàng chưa nói xong, liền bị Diệp Bạch một thanh kéo vào trong ngực. "A Di, vẫn là đi gian phòng của ngươi đi." Đột nhiên, Diệp Bạch tựa hồ nghe đi ra bên ngoài có cái gì động tĩnh, mở ra thấu thị chi nhãn, chỉ thấy Lý Thi Nghiên mở cửa phòng, rón rén đi qua. "Tiểu Bạch, thế nào?" Tân Ngộ trong mắt ngập nước một mảnh, nghiêng đầu hỏi thăm. "Xuyệt." Diệp Bạch ngón trỏ dọc tại bên miệng, ý bảo yên lặng. Tân Ngộ vốn đang xấu hổ đến không được, có thể Diệp Bạch câu tiếp theo lại đem nàng hồn đều dọa bay. "Thi Nghiên ở bên ngoài." Tân Ngộ một chút ngồi thẳng thân thể, tim đập rộn lên, khẩn trương lên, đệ thấp cuống họng hỏi thăm, "Thối Tiểu Bạch, ngươi không phải là đang cố ý hù dọa ta đi?" Diệp Bạch không nói gì, ra hiệu nàng nhìn xuống đất bên trên. Tân Ngộ vừa quay đầu, chỉ thấy chỗ khe cửa có cái bóng mơ hồ giật giật. Nàng trong nháy mắt tê cả da đầu, thân thể cứng đờ. Diệp Bạch trong lòng hơi động, "A Di." Tân Ngộ ý thức được cái gì, lắc đầu liên tục. Ngoài cửa, Lý Thi Nghiên mười phần nghi hoặc, nàng có chút kỳ quái, mình ra khỏi cửa phòng thời điểm, còn mơ hồ nghe được mẹ gian phòng có người nói chuyện, nhưng lúc này tại sao lại động tĩnh gì cũng không có. Nhưng vì cái gì gian phòng đèn vẫn sáng? Lão mụ đến cùng đang làm gì? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy Tần Ngộ hô một tiếng, thanh âm rất kỳ quái. Lý Thi Nghiên sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được đó là cái gì thanh âm, sau đó liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai, lão mụ là tự mình một người đang len lén rèn luyện thân thể. Lý Thi Nghiên nhẹ nhàng gắt một cái, đội vàng chạy về gian phòng. Nàng mặc dù tư tưởng tương đối thành thục, nhưng dù sao vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, phát hiện mẹ của mình bụng trộm rèn luyện thân thể, sao có thể không sợ xấu hổ đâu. Cũng thế, lão mụ đều lẻ loi một mình đã nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ cô độc. Cho nên có thể đủ lý giải. Lý Thi Nghiên bắt đầu nghĩ lại mình, khống chế lão mụ, không cho nàng yêu đương kết hôn, có phải hay không có chút quá ích kỷ. Lão ba lưu lại những cái kia bất động sản, dù là bị phân đi ra một nửa, cũng đủ các nàng hai mẹ con áo cơm không lo cả đời. Một đêm này, Lý Thi Nghiên hồi lâu mới ngủ. Ngày thứ hai, an điểm tâm thời điểm, Lý Thi Nghiên cũng lo lắng bộ dáng, không có chút nào phát hiện Tần Ngộ cùng Diệp Bạch vụng trộm tại mắt đi mày lại. Tần Ngộ một bộ vừa mới nói chuyện yêu đương tiểu nữ nhi bộ dáng, ngượng ngùng bên trong mang theo một chút vui vẻ. Cân nhắc thật lâu, Lý Thi Nghiên rốt cục hạ quyết tâm, nói ra: "Mẹ, ta ủng hộ ngươi tìm bạn trai, ngươi muốn cùng nam nhân kết hôn cũng không phải không được. Nhưng là, đám trước đó nhất định phải mang về cho ta xem một chút, để cho ta nghiêm ngặt giữ cửa ải, ta xác nhận nhân phẩm đáng tin về sau, các ngươi mới có thể cùng một chỗ." Tần Ngộ mắt sáng rực lên, vô ý thức nhìn Tiểu Bạch một chút, hỏi: "Cái kia tìm tuổi tác so với ta nhỏ hơn có thể chứ?" Lý Thi Nghiên nghĩ nghĩ, trả lời: "Không có vấn đề, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể tiểu ngũ 6 tuổi, cũng không thể cùng ngươi khuê mật, tìm mới vừa lên đại học nam sinh viên cái gì?" A Tần Ngộ dầu dĩ không vui mà cúi thấp đầu. Lý Thi Nghiên bất đắc dĩ, thấm thía giải thích: "Mẹ, ngươi không biết, hiện tại rất nhiều tuổi trẻ nam sinh, từng cái không muốn phát triển, cả ngày viễn tưởng bị xinh đẹp A-Z bao nuôi cái gì, nói cái gì Thượng Hải bên trên A-Z đẹp lại phát, lao A8 cũng là A8 những cái kia loạn thất bát ao. Ta không cho ngươi tìm tuổi tác quá nhỏ, là sợ ngươi bị loại kia nam nhân hư lừa gạt, đến lúc đó cả người cả của hai mất sẽ không tốt. Cái kia, nếu như đối phương không phải đổ tài đâu?" Tân Ngộ đội vàng truy vấn. Lý Thi Nghiên khuôn mặt nhỏ nghiêm, lòng người khó dò, làm sao ngươi biết người ta có phải hay không đổ tài? Tân Ngộ hậm hực cúi đầu, miệng bên trong nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Diệp Bạch nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy buồn cười. Hai mẹ con này rất có ý tứ, nhân vật đều thay đổi. 18 tuổi giống nữ nhi cái thành thục mẹ già, hơn 30 tuổi mẹ lại như cái tư tưởng ngây thơ tiểu cô nương. Bất quá Diệp Bạch cũng có thể lý giải loại trạng thái này. Hai mẹ con này ở giữa chuyện cũ, A Di nằm tại trong ngực hắn thời điểm đã toàn bộ nắm ra. Lý Thi Nghiên khi còn bé phụ mẫu liền ly hôn, từ nhỏ đi theo mẫu thân, sinh hoạt rất nghèo khổ, cho nên ông cụ non sớm liền hiểu chuyện. Về sau mẫu thân qua đời, nàng mới trở lại phụ thân trong nhà, sau đó liền gặp Tần Ngộ cái này mẹ kế. Nhưng cũng tiếc, nàng còn không có hưởng thụ được tình thương của cha đâu, phụ thân liền ngoại ý muốn đột tử, nàng cùng cái này không có quan hệ máu mủ mẹ kế qua lên thời gian, tình cảm ngược lại so thân sinh còn muốn thâm hậu. Mà Tần Ngộ, sau khi tốt nghiệp liền làm lên toàn chức phu nhân, không có ở trong xã hội lịch luyện qua, kế thừa vong phu di sản về sau, càng là vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, cho nên dẫn đến tính cách của nàng còn 10 phần đơn thuần, như cái ngây thơ tiểu nữ hải. Chương 55. Chỉ giáo áo lam chiến thần, nhân thê cảm giác tuyệt an sáng xong về sau, Diệp Bạch xuống lầu, ngồi lên Benz S600, tiến về trung tâm quảng trường. Rất nhanh, đã đến mục đích. Tống Đông Phong đi dừng xe, Diệp Bạch đi vào lòng đẳng thương vụ cao ốc, đi vào một tầng 8. Lúc đầu công ty chỉ có mấy trăm bình, nhưng Diệp Bạch cảm thấy công ty phát triển điểm ấy địa phương khẳng định không đủ dùng, trực tiếp để nghe hiện tại đem 1801 đến 1808 toàn thuê xuống tới. Dù sao hắn không thiếu tiền, mặc dù bây giờ trong thẻ chỉ có chừng 200 vạn, nhưng vài ngày sau chính phủ văn kiện ra sân khấu, thải hồng kiểu nhà lầu bán có thể kiếm xong lớn, ngược bự. Mới mướn khu vực làm việc, có làm thành chuyên nghiệp phòng trực tiếp, có đem bên trong đồ vật toàn bộ chuyển không, sau đó cả mặt tường dán đầy tấm gương, bố trí thành vũ đạo thất. Phòng trực tiếp còn không có trùng tu xong, nhưng vũ đạo thất trang trí đơn giản, thời gian nửa ngày, ba gian vũ đạo thất liền thành hình. Số 1 vũ đạo thất là chuyên môn Trương Vũ Hình, cái kia tỉnh vũ đạo trường học tốt nghiệp, một mép không lưu loát mỹ nữ. Diệp Bạch tới đây thị sát một chút, phát hiện Trương Vũ Hình ngay tại khiêu vũ, bên cạnh có cái nữ thợ quay phim đang cùng đập. Không hổ là tỉnh vũ đạo học viện tốt nghiệp, vũ đạo bản lĩnh vững chắc, dáng người cũng phá lệ biển chuyển. Lại phối hợp bên trên cái này gương mặt xinh đẹp, cùng Diệp Bạch làm phía sau màn đẩy tay, không nói trở thành ngàn vạn bóng hồng, mua chuột mấy trăm vạn fan hâm mộ là tuyệt đối không có vấn đề. Số 2 vũ đạo thất là đại vị Vương Tiêu mặt mạn, nàng cũng đang quay video, nàng không biết khiêu vũ, chỉ mặc một thân nổi bật dáng người quần áo, tại vũ đạo lao sư chỉ đạo dưới, bày ra các loại biểu hiện ra dáng người mê người bỏ sợ. Cái này màu mỡ khoa trương Âu Mỹ dáng người sắc thực thoải mái, đem thân kinh bách chiến Diệp Bạch đều thấy có chút ít kích động. Diệp Bạch đối nàng có rõ ràng yêu cầu, mỹ thực dò xét cửa hàng video nhất định phải ăn mặn làm phối hợp, mỹ thực cùng gần cùng cả. Mỗi cái video cái khúc dạo đầu cùng phần cuối đều phải phơi bày một ít dáng người, dù sao nàng loại này Âu Mỹ phạm dáng người vẫn là có rộng rãi thụ chúng, có chút LS ở liền thiên vị loại này. Diệp Bạch nhớ ký hậu thế bị lì bên trên sắc thực có thật nhiều gần mỹ thực gồm cả Úc, bất quá đại bộ phận đều đúng vậy thuần mạch gà quay, đánh lấy thức ăn ngon ngụy trang gần. Một khi chú ý đối phương, hậu trường sẽ còn tự động phát tới PM, để thêm hệ chặt hoặc là cờ cờ bầy, tăng thêm về sau, lại là các loại sáo lộ để cải tiền, hoặc là trực tiếp bản thiến, quá đáng hơn là trực tiếp giá cao không hàng. Số 3 vũ đạo thất là từ nghệ toa. Diệp Bạch lại tới đây, phát hiện nàng đã dựa theo yêu cầu của mình, thì một bộ chiến thứ nhất màu xanh lam mặc vào. Nàng cũng tại vũ đạo lão sư chỉ đạo hạ quay chụp video. Diệp Bạch đang xem, Nghê Hiên lại bu lại, trên mặt lộ ra ý giờ tiêu dùng, "Bạch ca, có phát hiện hay không là lạ ở chỗ nào?"
"Cái gì không đúng?"
Diệp Bạch sững sờ. "Không thể nào Bạch ca, ngươi thế mà không có phát hiện, tâm tư của ta đều uổng phí." Nghê Hiên một mặt thương tâm. Mắt thấy Diệp Bạch chuẩn bị động thủ giáo huấn hắn, Nghê Hiên không dám lộ ra loại này buồn nôn biểu lộ, đội vàng giải thích. "Là như vậy Bạch ca, chúng ta mới chiêu cái này ba cái dẫn chương trình, đều có các đặc sắc, đều là nhất đẳng các loại mỹ nữ. Dạng này cực phẩm ưu vật, ta đương nhiên đến lưu cho hảo đại ca hưởng dụng, quyết không thể khiến người khác nhúng chàm. Cho nên, ta cho các nàng tìm thợ quay phim, vũ đạo lão sư, trợ lý cái gì, tất cả đều là nữ sinh. Thế nào, ta cẩn thận a?" Nghê Hiên nhíu mày, mắt nhỏ bên trong tràn đầy đắc ý, một bộ cầu khen ngợi nhỏ tẹt đi bộ dáng. Diệp Bạch im lặng, xu mặt nói, "Chớ nói nhảm, cái gì gọi là giữ cho ta? Ta là loại kia quy tắc ngầm nữ thuộc hạ lão bản sao?"
"A đúng đúng, Bạch ca ngài nói rất đúng."
Nghê Hiên liên tục gật đầu. Làm Bạch ca dưới tay trung thành nhất tiểu đệ, hắn có thể hiểu rất rõ mình vị này hảo đại ca. Liền yêu giả vờ chính đáng. Vừa mới bồi tiếp Bạch ca thị sát thời điểm, hắn không có nhìn ba cái kia bưu vật, mà là tại cẩn thận quan sát hảo đại ca. Nhìn Trương Vũ Hinh thời điểm trong mắt có chút tỏa ánh sáng. Nhìn Tiêu Mạt Mạt thời điểm có chút kích động. Nhìn cái này Từ Nghệ Toa thời điểm, con mắt đều muốn chuyển không mở. Nghe Điên đem các nàng vũ đạo thất số ID đến ngược, bài xuất số 123 đại tẩu. Hắn dự đoán, cái này Từ Nghệ Toa, hẳn là đầu tiên cầm xuống Bạch ca. Đây chính là Bạch Dạ truyền thông tương lai số 1 đại tẩu, nhưng phải định vợ tốt. Diệp Bạch nhìn một hồi, lông mày liền nhíu lại. Từ Nghệ Toa không có vũ đạo bản lĩnh, đi theo lão sư học, nhảy rất không đúng vị, vũ đạo động tác rất không chuyên nghiệp. Ngừng một chút, Diệp Bạch đi vào, đánh gây bọn hắn tiến trình, "Nghe tổng, mang lão sư đi nghỉ ngơi một chút, uống nước." Nghe Hiên lập tức minh bạch Bạch ca đây là muốn đơn độc cùng Từ Nghệ Toa nói chuyện, nói không chừng còn sẽ tới một trận vũ đạo thất bại tổ, để người ta đối mặt với tấm gương đâu. Nghe Hiên lập tức phất tay, để nhân viên công tác đều ra ngoài, sau đó chi kỷ điệu đóng cửa lại. Từ Nghệ Toa gặp này có chút khẩn trương, cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ. Đây là muốn làm gì? Lão bản sẽ không muốn quy tắc ngầm mình a? Mặc dù hắn dáng dấp rất đẹp trai, rất có mị lực, lại có tiền, nhưng cũng không thể dùng sức mạnh nha. Tốt xấu trước tặng hoa hẹn người ta ra ngoài ăn cơm xem phim hẹn hò cái gì a? Mình cũng không phải loại kia nữ nhân tùy tiện. Từ Nghệ Toa ngay tại xoắn xuýt, đã thấy Diệp Bạch một mặt nghiêm túc bắt đầu chỉ điểm. "Ta đã nói rồi, ngươi không cần nhảy loại này loẻo loẻo địa vũ đạo, ngươi chỉ cần học đơn giản vũ đạo động tác, tùy ý xoay mấy lần, hiện ra mê người dáng người là được."
"A, có thể chứ? Ta nhìn Vũ Hinh nhảy đặc biệt tốt, nam sinh khẳng định đều thích như thế."
Từ Nghệ Toa cúi đầu. Nàng là nhìn Trương Vũ Hinh thiếu vũ, có chút tự ti, cho nên mới để vũ đạo lão sư dạy đẹp mắt đại động tác. Diệp Bạch lắc đầu, "Còn nhớ rõ lúc ngươi phỏng vấn là thế nào xoay sao? Hiện tại xoay cho ta nhìn." Nói, cầm lấy trên bàn camera, điểm kích quay chủ. Từ Nghệ Toa nghĩ nghĩ, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, tùy ý địa bốn néo hai lần, lập tức khoảng trường lộn nhạo. "Đúng, chính là như vậy xoay, rất mê người, nhưng vẫn là chưa đủ." Diệp Bạch lắc đầu, vẫn còn bất mãn ý cái video này mang cho hắn cảm giác, nhưng so sánh kiếp trước nhìn chiến thứ nhất màu xanh lam kinh điển video cảm giác phải kém xa. Tiếp tục xoay. Từ Nghệ Toa lại vặn mèo bốn néo, nhưng vẫn là không có Diệp Bạch muốn cảm giác. Lại thử tầm 10 lần, Từ Nghệ Toa gấp đầu đầy mồ hôi, đều nhanh muốn khóc lên, Diệp Bạch còn chưa tốt. "Không phải, còn không hài lòng. Chính ngươi đến xem video." Diệp Bạch sủ mặt. Từ Nghệ Toa cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xung qua, cái này xem xét, thật nhanh khóc lên. Chính nàng đều không thỏa mãn, cảm giác video hiệu quả có chút chênh lệch, lực hấp dẫn so với cùng thời kỳ hai người khác kém xa. Nhìn nàng càng bận bịu càng loạn bộ dáng, Diệp Bạch não hải linh cảm lóe lên, rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. "Ta có cái biện pháp, có thể đánh ra hài lòng hiệu quả, nhưng cũng có thể sẽ để cho ngươi ăn chút thiệt thòi, ngươi để ý sao?"
"Không ngại."
"Không ngại."
Từ Nghệ Toa lắc đầu liên tục.
Nàng đương nhiên không ngại, chỉ cần không bị quy tắc ngầm, để nàng làm gì đều được. Đãi ngộ tốt như vậy, còn có thể tròn mình võng hồng ngậm công ty đi đâu mà tìm đây a? Nàng ở chỗ này đều nơm nớp lo sợ, sợ hai lúc nào cũng có thể sẽ bị khai trừ rơi, cho nên gắng đạt tới làm được làm tốt. Gặp nàng không ngại, Diệp Bạch gật gật đầu.
"Ba."
Từ Nghệ Toa kinh hô một tiếng. Lão bản sao có thể ỷ vào mình dáng dấp đẹp trai, liền tùy ý ẩu đả nữ thuộc hạ đâu? Từ Nghệ Toa mặc dù có chút kháng cự, nhưng cũng có thể là Diệp Bạch quá anh tuấn nguyên nhân, trong nội tâm nàng cũng không có tức giận như vậy, chỉ là ngượng ngùng dưới đất thấp lấy đầu, trên mặt được lên một tầng ửng đỏ. "Rất tốt, ngươi tiến vào quay chụp trạng thái, tiếp tục." Diệp Bạch ra lệnh. Từ Nghệ Toa vô ý thức tại ống kính hạ xoay bắt đầu, còn có chút không tình nguyện, hai tay nhấc lên lại buông xuống. Quay người, nhìn ống kính. Diệp Bạch không dừng lại đạt mệnh lệnh. Video quay chụp kết thúc, Diệp Bạch mình nhìn một lần, hài lòng gật đầu, "Phi thường tốt. Chính ngươi sang đây xem." Từ Nghệ Toa đưa qua cái đầu nhỏ xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong video mình nhẹ nhàng thoải mái địa lắc lắc, nhỏ biểu lộ mang theo không nói ra được vật vị, toàn thân trên dưới tản ra mê người thiếu phụ cảm giác cùng nhân thế vị. Từ Nghệ Toa miệng nhỏ đỏ hồng mở ra, có chút khó có thể tin, trong video cái này mê người nữ nhân, vẫn là mình sao? Nội tâm của nàng hưng phấn, sinh ra một loại cảm giác, đầu này video phát đến trên mạng, nói không chừng sẽ đại bạo, để cho mình trở thành đại hồng đại tử vắng hồng. Diệp Bạch để Từ Nghệ Toa đem Nghê Hiên bọn hắn gọi tiền đến, cho mọi người nhìn video. Mỗi cái nhìn video người đều sợ ngây người. Thợ quay phim nhìn Diệp Bạch ánh mắt càng là giống như là đang nhìn một cái quái vật. gần video còn có thể dạng này đập. Nói nàng gần đi, nhưng ăn mặc rất bảo thủ, chỉ là buộc vòng quanh mê người dáng người đường cong. Nói nàng không gần đi, cái này lại thuần lại muốn cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cái này câu người nhân thê vị là chuyện gì xảy ra. Mình một nữ nhân nhìn xem trong lòng đều ngứa một chút, trên internet những nam nhân kia nhìn thấy đầu này video còn không phải điên mất à. Diệp Đồng, ngài quả thực là cái chụp ảnh thiên tài. Thợ quay phim đối Diệp Bạch dựng lên cái ngón tay cái, đương nhiên, tiểu tử cũng rất đẹp, thay cái nữ sinh khẳng định đập không ra loại hiệu quả này cùng hương vị. Từ Nghệ Toa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Diệp Đồng, về sau ta nếu là không tiến vào được trạng thái, phiền phức ngài như hôm nay dạng này, tiếp tục sờ người ta cái mông. Diệp Bạch sững sờ, hắn vẫn là lần đầu nghe được dạng này yêu cầu. Nhưng nam nhân kia có thể cự tuyệt một hạt nhỏ toa con loại yêu cầu này đâu? Tốt. Hắn gật đầu đồng ý, người chung quanh đều một mặt cổ quái, ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui. Vừa mới vũ đạo trong phòng đều xảy ra chuyện gì? Diệp Đồng sơ soạn từ Nghệ Toa cái mông. Còn sờ cái nào rồi? Đập video sao? Nhanh để cho ta xem. 3000 chữ lại trường, các bà bảo, đối Miêu Miêu cố gắng còn hài lòng không? Đem các ngươi dùng yêu phát điện đều cho Miêu Miêu đi. Túi đầu, lộ ra một mảng lớn trắng non thánh quang. Mặt khác, đề cử Miêu Miêu hảo tỷ bội há mồm ăn kẹo một bản tinh phẩm hoàn thành sách huyền huyễn, một mạch tương thừa, chủ đánh trận thế khinh người cũng là chúng ta hoàng cà chua. Chương 56. Thuần muốn phong hòa mẹ kế còn gặp tất cả mọi người một mặt dị dạng nhìn xem mình, từ Nghệ Toa mới ý thức tới mình nói sai, thuần muốn khuôn mặt nhỏ xấu hổ điệu đỏ bừng, vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ kia. Đám người nhao nhao gật đầu, một mặt ta hiểu biểu lộ, để từ Nghệ Toa càng thẹn. Quay chụp tiếp tục, từ Nghệ Toa đi phòng thay quần áo đổi một bộ mẹ kế quần. Thợ quay phim giơ camera quay chụp, mặc dù từ Nghệ Toa thay đổi quần áo so chiến thứ nhất màu xanh lam bại lộ lại mê người, nhưng vô luận nàng làm sao đập, đều không đạt được Diệp Bạch quay chụp cái chủng loại kia hiệu quả. Thợ quay phim rất kỳ quái, có chút không nghĩ ra. Nhưng từ Nghệ Toa rất rõ ràng đây là có chuyện gì, chỉ dựa vào chính nàng không cách nào tiến vào loại kia trạng thái bên trong. Diệp Đồng lại muốn làm phiền ngài. Từ Nghệ Toa hàm răng cắn môi đỏ, có chút ngượng ngùng mà nhìn xem Diệp Bạch. Sau đó, kém chút đem thợ quay phim đạo tâm làm nát một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Bạch lắc đầu, từ thợ quay phim trong tay tiếp nhận camera, một mặt bất đắc dĩ đi qua. 3. Sau đó, từ Nghệ Toa cắn môi, muốn nên còn cự địa nhộn nhạo. Trong mắt mang theo bị khuất, ngượng ngùng, thương phấn đủ loại phức tạp cảm xúc, một bên xoay một bên nhìn Diệp Bạch, ánh mắt đều muốn kéo. Diệp Bạch mặt lạnh lấy, không dừng lại đạt chỉ lệnh. Nhìn ống kính, xoay bắt đầu, đúng, chính là như vậy. Chớp mắt, cười, không phải loại này cười, khiêm tốn một chút, thẹn thùng thanh thuần cái chủng loại kia. Chính là loại này lại thuần lại muốn cảm giác. Diệp Bạch hài lòng gật đầu. Một hạt nhỏ toa con cái yêu tinh này, quá sẽ câu dẫn người. Quả nhiên, nàng thiên sinh chính là ăn gần bóng hồng chén cơm này. Video quay xong, bốn phía nữ công ăn ở viên đều vây sang đây xem, mỗi người đều đối mặt nhiều lần bày biện ra tới hiệu quả cảm thấy vạn phần chấn kinh. Từ Nghệ Toa càng là nhảy cẫng hoan hô, nhìn Diệp Bạch ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thợ quay phim trợn tròn mắt, nguyên lai vừa mới video là như thế này đánh ra tới. Nguyên lai gần video còn có thể dạng này đập. Nhưng là, tiểu tử trạng thái giống như có chút không thích hợp à, nhất định phải Diệp Đồng hỗ trợ mới có thể tìm được trạng thái làm việc. Diệp Bạch đem phụ trách từ Nghệ Toa vận doanh cùng video đưa lên test lên phòng học học. Diệp Bạch căn dặn, nhớ kỹ, tuyên bố video thời điểm, môi đầu đều đánh lên một cái nhãn hiệu, thuần muốn gió. Diệp Đồng. Một người đeo kính răng bộ môi hỏi, cái gì là thuần muốn gió? Diệp Bạch nghĩ, giải thích, thuần muốn gió là một loại lại gợi cảm, lại vũ mị, lại thanh thuần, lại đáng yêu cảm giác, đơn giản giảng chính là thanh thuần bên trong lộ ra gợi cảm. Nếu như các ngươi còn không hiểu, liền nhìn từ Nghệ Toa video, nàng loại phong cách này liền gọi thuần muốn gió. Từ Nghệ Toa nhấc tay, Diệp Đồng, cái từ này ta còn không có nghe nói qua, là ngài phát minh sao? Xem như thế đi. Diệp Bạch từ chối cho ý kiến, thuần muốn gió là 19 năm mới lưu hành lên một cái internet từ ngữ, nhân vật đại biểu là một cái gọi dấu nửa rừng rậm bóng hồng. Nhưng Diệp Bạch tại 13 năm đưa ra cái này khái niệm, đó là đương nhiên là thuộc về là hắn bản gốc. Diệp Bạch lại điều ra cái thứ hai video, còn có từ Nghệ Toa mặc bao mông quần khiêu vũ cái video này, ban bố thời điểm, ngoại trừ thuần muốn gió, còn có một cái khác nhãn hiệu cũng phải đánh lên đi, đó chính là mẹ kế quần. Mẹ kế quần. Một cái video ném tay nghi hoặc. Diệp Bạch giải thích, không sai, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại các loại truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm bên trong, những kia tuổi trẻ xinh đẹp mẹ kế, có phải hay không đều thích mặc loại này bao mông quần? Đám người cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là có chuyện như vậy, đặc biệt là đồ chua nước phim truyền hình, bên trong tài phiệt mẹ kế, từng cái đều là gợi cảm dáng người bao mông quần, nóng bỏng vô cùng. Diệp Đồng, mẹ kế quần cũng là ngài phát minh từ ngữ sao? Từ Nghệ Toa nhìn xem chuyên nghiệp tính kéo căng Diệp Bạch, trong mắt tràn đầy tinh tinh. Đúng. Diệp Bạch tiếp tục chẳng biết xấu hổ gật đầu. Người trùng sinh sự tình, sao có thể gọi trùng đâu? Ai trước đưa ra chính là của người đó. Một cái vận doanh có chút kích động nói, ta có dự cảm, từ Nghệ Toa video tuyệt đối sẽ nóng nảy toàn mạng, thuần muốn phong hòa mẹ kế quần hai cái này khái niệm cũng sẽ lửa lượt đại giang nam bắc. Đám người nhao nhao gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Xác thực, từ Nghệ Toa hai cái này video đều quá tích lũy kình. Vô luận nam nữ đều thích xem, nữ nhân nhìn trong lòng ngứa một chút, nam nhân nhìn khôn mà ngứa một chút. Lại phối hợp bên trên thuần muốn phong hòa mẹ kế quần, hai cái này hoàn toàn mới lại cực kỳ dán vào khái niệm, tuyệt đối sẽ quét sạch toàn bộ internet, dẫn phát đông đảo vong hồng lưới hoàng giành trước bắt trước. Mà đẩy ra từ Nghệ Toa, đưa ra hai cái này khái niệm bạch dạ truyền thông, đến lúc đó sợ rằng sẽ danh tiếng vô lượng. Cho mọi người mở xong sẽ, Diệp Bạch nhận được một chiếc điện thoại, liền rời đi công ty. Từ Nghệ Toa thì trở lại số 3 Vũ Đạo Thất, đối tấm gương luyện múa xoay cái mông, muốn tìm đến cái loại cảm giác này. Nhưng không có Diệp Bạch trợ giúp, vô luận như thế nào, nàng đều không tiến vào được loại kia trạng thái. Tiểu Từ có chút đắng buồn bực, cũng không thể mỗi lần đập video đều để Diệp Đồng tới như thế giúp mình a. Người ta thân là công ty chủ tịch, nghiệp vụ bận rộn, mình chỉ là dưới tay hắn một cái nho nhỏ nhân viên. Thỉnh cầu người ta giúp lần một lần hai bận bịu vẫn được, nhiều lần, người ta có thể hay không phiền a. Từ Nghệ Toa cái này đơn thuần là quá lo lắng, không có nam nhân kia có thể cự tuyệt nàng loại yêu cầu này. Diệp Bạch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đông đông, Vũ Đạo Thất cửa bị gõ. Từ Nghệ Toa quay đầu lại, chỉ thấy Nghe tổng tiến đến. Vị này chính là công ty giám đốc, dưới một người tồn tại, Từ Nghệ Toa vội vàng cùng kính hô, "Nghe tổng." "Đừng đừng, Toa tỷ, ngươi gọi ta nhỏ Nghe hoặc là tiểu Hiên tử là được." Nghe Hiên cười híp mắt xoa xoa tay. "A." Từ Nghệ Toa trợn tròn mắt, Nghe tổng mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng bình thường còn rất có uy nghiêm, hôm nay đây là thế nào? "Cái kia, Toa tỷ, ngươi đang làm việc đại sảnh công vị, ta cho ngươi rút lui." "Nghe tổng, ta làm gì sai sao?" Từ Nghệ Toa gấp, mắt thấy mình có bạo đỏ hy vọng, làm sao đột nhiên bị công ty khai trừ rồi? "Không phải, Toa tỷ, ngươi quá lo lắng, ta cho ngươi chuyên môn xếp đặt một gian văn phòng, ngay tại Diệp Đồng văn phòng bên cạnh, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Nghe Hiên nói, ở phía trước dẫn đường. Từ Nghệ Toa tỉnh tỉnh mê mê theo sau, bị hắn dẫn tới một gian trang trí có chút xa hoa văn phòng. Mặc dù không kịp Diệp Đồng cái gian phòng kia, nhưng cũng có một cái lớn cửa sổ sát đất, quan sát trung tâm quảng trường, phong cảnh tuyệt mỹ. "Toa tỷ ngươi từ từ xem, ta sẽ không quấy rầy." Nghe Hiên nói, đi ra ngoài, còn chi kỷ mang lên cửa. Phát giác được Nghe Hiên biến hóa lớn như vậy, Từ Nghệ Toa rốt cục tỉnh táo lại. "Nghe tổng đây là hiểu lầm ta cùng Diệp Đồng có cái gì rồi?" Từ Nghệ Toa dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vẫn là có chút đắc ý, nàng suy nghĩ, nếu có thể trở thành Diệp Đồng nữ nhân tựa hồ rất tốt. Diệp Đồng anh tuấn tiêu sái, lại nhiều tài nhiều ức. Lúc ôn nhu để cho người ta như một xuân phong, bá đạo thời điểm cũng có loại khác bị lực. Mà lại, hắn đập thời điểm. Nghĩ đến, Từ Nghệ Toa mặt lại bá điệu đỏ lên. Diệp Bạch không có chút nào ý thức được, hắn tại giúp Từ Nghệ Toa đập video thời điểm, vô ý thức dùng ra thạch nguyên gia bí mật bất truyền. Diệp Bạch thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý phát độc bốn. Chương 57. Kiếp trước thiếu chủ kỳ có lễ vật, Diệp Bạch tiếp điện thoại xong, để Tống Đông Phong đi ga ra tầng ngầm nghe, mình một mình xuống lầu. Ra đại sảnh, chỉ thấy một người mang kính mắt, dáng người thấp bé gầy yếu tiểu đệ mang theo một cái hộp quà đứng tại cổng. "Bạch ca, ngươi phân phó đồ vật mua về." Diệp Bạch hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, ngươi không có ở Ma Đô đi dạo? Tiểu đệ ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói ra, "Ma Đô lúc nào đều có thể chuyển, về sau có cơ hội lại đi là được, đương nhiên là Bạch ca phân phó sự tình quan trọng hơn." Diệp Bạch từ trong tay hắn tiếp nhận hộp quà, "Về công ty đi, ngươi Hiên ca này lại rất bận, ngươi trở về vừa bận đi giúp hắn." "Vâng, Bạch ca." Tiểu đệ vội vàng chạy chậm tiến cao ốc. Diệp Bạch nhìn hắn bóng lưng âm thầm gật đầu, cái này tiểu đệ gọi viên một hàng, kiếp trước Diệp Bạch bị khai trừ về sau, liền cùng hắn cắt đứt liên lạc. Về sau nghe đi nói, hắn thi đậu tỉnh thành điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp tiến vào bị tin, thành công đưa thân cao tầng. Diệp Bạch đã muốn rèn đúc internet cự đầu công ty, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bên người nhân tài như vậy, gần nhất cố ý để Nghe Hiên mang theo hắn làm việc, cố ý quan sát một chút, phát hiện hắn làm việc xác thực đáng tin cậy, đáng giá vun trồng. Nói không chừng sau này khai phát thuộc về mình đầu âm, có thể để cho hắn giúp đỡ đại ân. Tống Đông Phong lái mẹ xe đẹp S600 từ dưới đất nhà để xe đi lên, Diệp Bạch dẫn theo hộp quà lên xe, phân phó hắn lái xe đi đảo Giang công quán. Hộp quà bên trong chính là Ma Đô một nhà bách niên lão điếm bánh ngọt, dù kỳ có ý gì hạ dạ thích ăn nhất cái kia khoản. Tiếp trước cho Tiếu Hồng Vũ đội nón xanh về sau, hai người cùng đi Ma Đô du lịch, dù kỳ có xuống phi cơ chuyện thứ nhất chính là đón xe đi nhà kia cửa hàng. Chỉ là đáng tiếc, lão điếm địa chỉ phá rỡ, tiệm mới vẫn còn giả bộ tù bên trong. Diệp Bạch quên không được dù kỳ có lúc ấy tiếc nuối thất lạc ánh mắt. Về sau, thẳng đến nàng trở thành một bộ thi thể lạnh băng, đều không thể lại ăn đến nhà kia bánh ngọt. Rất nhanh, Đào Giang Công còn đến. Đi vào năm chàng 2 tầng 7, Diệp Bạch để Tống Đông Phong đi nhà mình chờ lấy, hắn một tay bưng lấy hoa tươi, một tay nhấc lấy hộp quà ấn vang lên chuông cửa. Giang giác. Cửa mở. Du Kỳ có nhô ra thần đến, nhìn thấy Diệp Bạch, nàng y lì hẻ nhiên duy trì lấy đạm mạc biểu lộ, nhưng ánh mắt lại hơi sáng một cái trước mắt. Diệp Bạch biết, nàng đây là vui vẻ biểu hiện. Diệp Bạch cười nói, "Du Kỳ có tiểu thư, không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Du Kỳ có do dự một chút, vẫn là mở cửa, mời hắn đi vào. Đi vào phòng khách, Diệp Bạch đem hoa tươi đưa lên, "Du Kỳ có tiểu thư, đây là ta đưa người hoa tươi." Du Kỳ có tiếp nhận, nhẹ nhàng một giọng nói tạ ơn, túi đầu xem xét, lại là mình thích nhất đầy trời tinh. Diệp Bạch lại đem bánh ngọt hộp quà đưa cho nàng, "Còn có cái này, đây là ta thích ăn nhất một nhà bánh ngọt, ta nắm bằng hữu từ Ma Đô mang về, muốn đem nó chia sẻ cho Du Kỳ có tiểu thư." Diệp Bạch há mồm liền ra, kỳ thật hắn đối đồ ngọt không cảm giác, cái này bánh ngọt cũng ăn không ra có cái gì đặc biệt. Du Kỳ có tiếp nhận hộp quà, mở ra xem, đôi mắt đẹp trừng lớn. Lại là Ma Đô nhà kia bách niên lão điếm kinh điển khoản, cũng là mình thích ăn nhất. Nàng hiện tại càng thêm hoài nghi mình cùng Diệp Tiên Sinh kiếp trước có chưa hết tình duyên, đời này là một đôi trời sinh. Diệp Tiên Sinh luôn có thể tinh chuẩn kích thích nàng tất cả điểm, làm tất cả sự tình cũng có thể làm cho nội tâm của nàng nhấc lên bận sóng. "Diệp Tiên Sinh, phi thường cảm tạ ngài." Du Kỳ có chân thành nói tạ, "Ta rất thích lễ vật này, không kịp chờ đợi nghĩ nhấm nháp nó mỹ vị, thật lễ." Nói, nàng mở ra hộp quà, từ bên trong xuất ra một phần bánh ngọt đưa cho Diệp Bạch, sau đó mình cũng cầm một phần, có chút xoay người, một cái tay che chắn, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Nàng hôm nay không có mặc kimono, nửa người trên mặc nhà ở thiếp thân thanh lương nhỏ đai đeo, da thịt như tuyết, bả vai long văn thân hoàn toàn hiện lộ ra. Hạ thân là một kiện màu trắng toái hoa váy ngắn, đặc biệt ngắn cái chủng loại kia. Lãnh diễm khuôn mặt, gợi cảm dáng người, đảo quốc nữ nhân phong tình, cùng giữ tận thanh long hình xăm. Những nguyên tố này đan vào một chỗ, liên hợp thành trên thế giới độc nhất vô nhị dù kỳ cỏ. Để cho người ta muốn đi chinh phục dù kỳ cỏ ỷ xi hạ dạ. Cảm thụ được Diệp Bạch ánh mắt nóng bỏng, dù kỳ cỏ nội tâm cũng phun trào một loại kỳ quái cảm xúc, có chút mập mờ, cũng có chút ngọt ngào. Nhưng nghĩ tới thủ đoạn độc ác Tiếu Hưng Vũ, dù kỳ cỏ lại giống bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, trong lòng nhiệt tình đều lạnh mấy phần. Mình cùng Diệp tiên sinh là không thể nào. Một khi tự mình có phản Tiếu Hưng Vũ, cùng Diệp tiên sinh cùng một chỗ, bị hắn phát hiện, Diệp tiên sinh tuyệt đối sẽ bị tàn nhẫn sát hại. Diệp tiên sinh, lần trước ngài nói qua, mời ta nếm qua bữa tối về sau, liền không lại quấy rầy. Chúng ta vẫn là đừng lại tiếp xúc đi, dạng này đối lẫn nhau đều tốt. Dù kỳ còn xoắn suýt nửa ngày, vẫn là nói ra lời nói này. Nhưng không biết vì cái gì, sau khi nói xong trong lòng có điểm khó chịu, có chút bi thương. Nàng nghĩ đến Cố Hương Hoa anh đạo. Diệp Bạch đang muốn mở miệng, Dù kỳ có điện thoại lại văng lên. Dù kỳ có mắt nhìn dãy số, ánh mắt có chút ngưng tụ, do dự mấy giây, vẫn là nghe. Uy. Tiếu Hồng Vũ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, Dù kỳ có, đi chuẩn bị mấy đạo nhắm rượu thức nhắm, lại đem tủ rượu thứ ba cách, cái kia bình ta chân tàng rượu đỏ mở ra, tỉnh rượu, ta mang theo quý khách về nhà, lập tức đến. Rõ. Dù kỳ có đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, Diệp tiên sinh, ngài nhanh về nhà đi, Tiếu Hồng Vũ cũng nhanh trở về. Ta không đi. Diệp Bạch chậm rãi lắc đầu. Dù kỳ có chút sốt ruột, lo lắng Diệp Bạch lại nhận tổn thương, vội vàng nói minh trong đó lợi hại. Mặc dù ta cùng Tiếu Hồng Vũ không có tính thực chất quan hệ, nhưng mặt ngoài nữ nhân cũng là hắn nữ nhân, là hắn độc chiếm, cũng là hắn mặt mũi. Hắn phát hiện chúng ta lại đơn độc cùng một chỗ, khẳng định sẽ phái người điều tra thân phận của ngài, phát hiện thắng sòng bạc 800 vạn chính là ngài, liền sẽ hoài nghi chúng ta cấu kết cùng một chỗ lừa gạt sòng bạc tiền. Đến lúc đó, hắn kiêng kỵ Thạch Nguyên gia trả thù, khả năng không dám xuống tay với ta, nhưng tuyệt đối sẽ tàn nhẫn địa tổn thương ngài. Diệp Bạch minh bạch dù kỳ có lo lắng, Tiếu Hồng Vũ lòng dạ nhỏ mọn lại tính cách độc ác, mặc dù cái này Lao Pha Lê sẽ không cùng dù kỳ có như thế nào, nhưng cũng không cho phép bất kỳ nam nhân nào nhúng chàm nàng. Diệp Bạch cười cười, dù kỳ có tiểu thư, ngươi là đang lo lắng ta sao? Rõ. Dù kỳ có gật đầu, cái trước ý đồ câu dẫn ta ra hỏa, sớm đã hóa thành cẩm hồ ở dưới một bộ xương khô. Không sao, dù kỳ có tiểu thư, Tiếu Hồng Vũ không thể bắt ta như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Diệp Bạch đứng lên, đối nàng vươn tay, đi theo ta đi, rời đi Tiếu Hồng Vũ, tin tưởng ta. Nhưng ở dù kỳ có trong mắt, Diệp Bạch chỉ là một vị anh tuấn thiếu gia nhà giàu, làm sao nguyện ý đem hắn kéo vào hố lửa? Nàng gần như cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, coi như là ta tại thỉnh cầu ngươi, mau rời đi, có được hay không? Diệp Bạch thở dài một hơi. Tại dù kỳ cỏ trong lòng, Tiếu Hồng Vũ là kinh khủng ma vương, còn hắn thì nhỏ yếu kỵ sĩ, căn bản đấu không lại Tiếu Hồng Vũ. Là thời điểm để Tiếu Hồng Vũ cùng Phỉ Miêu gặp mặt sao? Có thể vừa mới qua đi mấy ngày, Tiếu Hồng Vũ ngoại ý muốn tử vong, tuyệt đối sẽ dẫn phát hành động, cảnh sát ánh mắt đưa tới, dù là không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là tự mình làm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị để mắt tới. Nói như vậy, làm cái gì đều sẽ bó tay bó chân. Là ta quá gấp, tiếp trước cầm xuống dù kỳ có đều dùng dòng dã nửa năm, chúng sinh trở về thế mà tự tin mấy ngày liền cầm xuống nàng. Diệp Bạch chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn hướng cổng, lại là khẽ giật mình. Dù kỳ có tiểu thư, không còn kịp rồi. Lại là một cái đại trường, các bà bảo, vậy các ngươi dùng yêu phát điện đều cho Miêu Miêu đi. Thương các ngươi. Mọi người hình như đều muốn nhìn Miêu Miêu bạo chiếu, tại ta tác gia trang chủ điểm kích chú ý, nếu như ngày mai fan hâm mộ có thể phá 3000, Miêu Miêu liền bạo chiếu cho các ngươi nhìn. Lại dám xem nhẹ ta, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thánh quang đập vào mặt. Chương 58. Rơi vào ôn nhu cạm bẫy rủ kỳ cỏ giang giác. Cửa điện tử khóa xoay tròn lấy giải khai, Tiếu Hồng Vũ kéo cửa ra đi tới, đằng sau đi theo hai nam nhân. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rủ kỳ cỏ ngay tại thu thập bàn ăn, phía trên trưng bày mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm, cùng chứa rượu đỏ tỉnh rượu khí. Tiếu Hồng Vũ phân phó nói, "Rủ kỳ cỏ, ngươi về phòng trước, chúng ta có việc cần." "Rõ." Rủ kỳ cỏ gật đầu, trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, xoay người nhìn lại, chỉ thấy gian phòng trống rỗng. Nàng khẽ gọi một tiếng, "Diệp tiên sinh." Không người đáp lại. Cửa sổ mở ra, gió thổi tiến đến, màu trắng màn cửa trên không trung bay múa. Diệp tiên sinh lật ra cửa sổ rồi. Nhưng nơi này là 2 tầng 7A. Dù kỳ cọ vội vàng đi vào phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Gặp nhỏ hẹp tường xuôi theo có thể thông hướng 2702, trong nội tâm nàng thở dài một hơi, nghĩ đến Diệp tiên sinh hẳn là từ tường xuôi theo về nhà. Nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến Diệp Bạch rời đi, dù kỳ có trong lòng lại bị thất lạc cảm xúc lấp kín. Kỳ thật, nàng cũng rất thích, rất hưởng thụ cùng Diệp tiên sinh cùng một chỗ cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy Diệp tiên sinh, yên lặng tâm đều sẽ rung động. Nghĩ đến vừa mới đối Diệp tiên sinh nói đừng lại gặp mặt những người kia, dù kỳ có trong lòng hơi có chút khổ sở. Diệp tiên sinh hẳn là cũng rất mất mát đi. Nhưng dù kỳ có thật thân bất do kỳ, nếu như không có trở thành Tiếu Hồng Vũ nữ nhân liền tốt. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đôi tay từ phía sau vươn ra, đưa nàng ôm thật chặt tiến trong ngực. Dù kỳ có vô ý thức muốn kinh hô, bên hai lại chuyển đến thanh âm quen thuộc, là ta. Diệp tiên sinh, ngài không đi. Dù kỳ có mặc dù vẫn là lạnh lùng mặt đơ, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ. Diệp Bạch ôm chặt dù kỳ có, tại bên tai nàng nhẹ nói, dù kỳ có tiểu thư, ta thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ đi. Dù kỳ có bị Diệp Bạch ôm vào trong ngực, cảm thụ được đem mình chăm chú vây quanh nam tử khí tức, trái tim không tự chủ thẳng thắn nhảy lên, cả người cơ hồ muốn say mê đi vào. Nhưng nàng còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí, "Diệp tiên sinh, ta là Tiếu Hồng Vũ nữ nhân, chúng ta không thể cùng một chỗ, đây là vì muốn tốt cho ngươi."
"Không sao, Du Kỳ có tiểu thư, chúng ta không cho hắn biết liền tốt."
Diệp Bạch ngửi ngửi Du Kỳ có trên thân nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng mặt nói, "Hoặc là, để Tiếu Hồng Vũ xuống dưới bồi phỉ miêu liền tốt."
Diệp Bạch tí lì nhiên ôm thật chặt Du Kỳ cổ, nhẹ nhàng đưa nàng cái đầu nhỏ hướng về sau tách ra tới, đôi môi của nàng hôn xuống.
Nói thật, Diệp Bạch đối Du Kỳ có hiểu rõ trình độ, khả năng còn cao hơn qua chính nàng. Không đến một lát, liền để Du Kỳ có ngã mặt trong ngực, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt ngập nước một mảnh. Du Kỳ có lẽ loi một mình đi vào tha hương nơi đất khách quê người, trở thành bản địa xã hội đại lão nữ nhân về sau, càng là không có khác phải dám tiếp xúc nàng, dù là có cực kỳ cá biệt ôm ý đồ xấu tiếp xúc, đều để Tiếu Hồng Vũ chơi chết. Cho nên nàng một mực nhẫn thụ lấy khó mà diễn tả bằng lời tình mình, thật sự là kiềm chế địa quá lâu. Giờ khắc này ở Diệp Bạch trong ngực, tựa như lũ quét, cảm xúc mãnh liệt bạo phát đi ra, vô cùng nhiệt tình đáp lại. Thật lâu, hai người tách ra, Du Kỳ có trong mắt đã là một mảnh mê ly.
"Du Kỳ có tiểu thư, ta biết ngươi cũng là đối ta có cảm giác, đáp ứng ta, cùng với ta đi."
Diệp Bạch tại Du Kỳ có bên tai nỉ non, tựa như ác ma đang thì thầm.
Du Kỳ có vô ý thức muốn nói tốt, nhưng đột nhiên nghe được ngoài cửa Tiếu Hồng Vũ cười lên ha hả, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Nếu như Tiếu Hồng Vũ phát hiện tự mình con phản hắn, tuyệt đối sẽ lôi đỉnh tức giận, Diệp tiên sinh cũng hóa thành cẩm hồ ở dưới một bộ xương khô.
Diệp tiên sinh, không thể, chúng ta không thể dạng này."
Du Kỳ có dùng sức tránh ra khỏi.
"Cái này không đúng."
Diệp Bạch nhớ rõ ràng kiếp trước, cùng Du Kỳ có hôn đẩy miệng về sau, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiểu được.
Kiếp trước cùng Du Kỳ có cùng nhau thời điểm, nàng so hiện tại còn muốn cô độc kiềm chế. Mà lại, khi đó Du Kỳ có biết Diệp Bạch là thế lực không kém gì Tiếu Hồng Vũ đại lão, vô cùng rõ ràng Diệp Bạch tiếp cận nàng mục đích không đơn thuần, là muốn đối phó Tiếu Hồng Vũ.
Du Kỳ có cũng rất muốn thoát ly Tiếu Hồng Vũ trường khống, lại thêm sắc thực đối Diệp Bạch rất có cảm giác, liền thuận nước đẩy thuyền.
Một thế này, tại Du Kỳ có trong mắt, Diệp Bạch chỉ là một cái tiểu tạp làm mễ, nàng sợ cùng Diệp Bạch có tính thực chất quan hệ về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tương lai sẽ hại chết hắn.
Diệp Bạch từ bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù rất muốn ăn rơi Du Kỳ có, nhưng lấy trước mắt tình huống nhìn, sắc thực không thể thực hiện được.
Trừ phi đối Du Kỳ có dùng sức mạnh.
Có thể đối mặt dạng này, một vị tình nguyện chết cũng không nguyện ý bán nữ nhân của mình, Diệp Bạch thương tiếc nàng đều không kịp, làm sao bỏ được tổn thương nàng một chút xíu đâu.
Đột nhiên, Diệp Bạch phảng phất nghe được Trần Tâm Di phụ thân danh tự. Hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều, ánh mắt ngưng tụ, nhìn bức tường.
Siêu cấp thính lực và thấu thị chi nhãn đồng thời phát động. Chỉ thấy Tiếu Hồng Vũ trong tay bưng rượu đỏ, cùng hắn mang về hai nam nhân trò chuyện vui vẻ.
Một cái nam nhân thấp mập lù mập, một mặt cười tủm tỉm bộ dáng tựa như một tôn Phật Di Lặc, một cái khác mười phần gầy gò, liền nghiêm mặt, thần tình nghiêm túc.
Dù tiên mời tới kẻ liều mạng đến cùng không đáng tin cậy, ai biết Chu Khắc Cường danh khí lớn như vậy, vẫn là chạy trốn bốn tỉnh tội phạm truy nã, kết quả ngay cả tiểu cô nương đều không thu thập được.
Tiếu Hồng Vũ đem non nửa ly rượu đỏ một uống mà xuống, tiếp tục nói, mời hai vị chuyển cáo.
Phía trên, lại cho ta một cơ hội, lần này ta phái thủ hạ có thể dựa nhất huynh đệ đi bắt cóc nữ nhi của hắn, uy hiếp hắn giao ra.
Món đồ kia,
đã chậm.
Gầy gò nam nhân trầm giọng nói ra, vật kia, Trần Chính Bân đã giao cho phía trên một cái khác nhóm người.
Cái gì?
Tiếu Hồng Vũ quá sợ hãi, ngồi ngay ngắn, cái kia, chuyện này sẽ đối với phía trên vị quý nhân kia tạo thành ảnh hưởng rất lớn sao?
Tạm thời còn không sao, mấu chốt nhất chứng cứ đã bị quý nhân che giấu.
Mập lùn nam nhân cười híp mắt nói, cho nên Tiếu lao bản ngươi cũng không cần quá lo lắng, trước mắt quý nhân còn không có đối ngươi thất vọng.
Tiếu Hồng Vũ nghe vậy thở dài một hơi.
Bất quá, quý nhân đối Trần Chính Bân cách làm rất không hài lòng, hết sức tức giận, nói hắn cho thể diện mà không cần.
Mập lùn nam nhân nói, nụ cười trên mặt thu liễm, quý nhân phân phó chờ qua một thời gian ngắn, phong thanh qua đi, liền sắp xếp người đem nữ nhi của nàng cho xử lý.
Minh bạch.
Tiếu Hồng Vũ gật đầu, vậy ta liền phái thủ hạ ngụy trang thành Chu Khắc Cường đồng bọn trở về trả thù, xử lý nữ nhi của hắn.
Nghĩ nghĩ, Tiếu Hồng Vũ nói tiếp, ta tra được Trần Chính Bân nữ nhi báo danh tham gia một cái tranh tài dương cầm, tháng sau tại nàng đi tỉnh thành tham gia trận đấu trên đường, đem nàng cho xử lý, như thế nào?
Có thể.
Mập lùn nam nhân cùng gầy gò nam nhân đều gật đầu đồng ý. Diệp Bạch sở lấy rủ kỳ có tóc, rơi vào trầm tư.
Nguyên lai Chu Khắc Cường là Tiếu Hồng Vũ dùng tiền thuê kẻ liều mạng.
Diệp Bạch cứu vớt Trần Tâm Di lần kia, đi theo Chu Khắc Cường sau lưng, nghe thấy hắn lừa gạt Trần Tâm Di mở cửa lúc trực tiếp hỏi Trần Chính Bân tiên sinh phải chăng ở nhà.
Lúc ấy Diệp Bạch liền có chỗ hoài nghi, liền đề điểm Trần Chính Bân một câu.
Trong này hoa quả nhưng rất sâu.
Kiếp trước, tại Trần Tâm Di bị Chu Khắc Cường tàn nhẫn sát hại một năm sau, Trần Chính Bân cũng bởi vì kỷ luật vấn đề cùng vấn đề tắc phong bị điều tra. Sau đó, hắn liền không hiểu sợ tội tự sát. Bọn hắn trong miệng quý nhân là ai, Diệp Bạch không rõ ràng cũng không muốn biết, cấp bậc kia đấu tranh hắn không muốn cuốn vào.
Nhưng là, Tiếu Hồng Vũ thế mà còn muốn giết chết Trần Tâm Di.
Cái kia Diệp Bạch liền không thể không quản.
Dù sao, Trần Tâm Di thế nhưng là hắn tương lai bạn gái.
Cùng Trần Tâm Di ước định Diệp Bạch chưa hề quên.
Chương 59. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Tiếu Hồng Vũ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi,
"Đúng rồi, cái kia cứu Trần Chính Bân nữ nhi người là ai, các ngươi trả được chưa?"
Bắt cóc Trần Tâm Di kế hoạch sau khi thất bại, Tiếu Hồng Vũ liền để hắn ở trong bót cảnh sát bộ ám tuyến đi nghe ngóng, nhưng chuyện này mức độ bảo mật rất cao.
Tiếu Hồng Vũ nhân cấp đường không đủ, cha không được tình huống cụ thể, hắn liền mời hai vị này thay quý nhân làm việc người đi điều tra.
Mập lùn nam nhân gật gật đầu, xuất ra một phần tư liệu đặt lên bàn.
Tiếu Hồng Vũ cầm lên xem xét, con ngươi trong nháy mắt co vào. Diệp Bạch, nguyên lai là hắn cứu được Trần Chính Vân nữ nhi. Trong đầu tất cả manh mối đều sâu chuỗi bắt đầu, hết thảy đều nói thông được. Nguyên lai cái này gọi Diệp Bạch học sinh là Trần Chính Vân bao tay trắng, Trần Chính Vân biết cầu vồng cầu lớn muốn bị phân chia thành cao mới khai phá khu, liền để Diệp Bạch sớm đi mua nhà lầu. Ngươi biết người này? Mập lùn nam nhân hỏi thăm. Tiếu Hồng Vũ gật gật đầu, đem cùng Diệp Bạch gút mắt nói ra. Mập lùn nam nhân lập tức nghiền ngẫm cười, Trần Chính Vân không nguyện ý tiếp nhận điều kiện của chúng ta, khư khư cố chấp muốn đem vật kia đưa trước đi, ta còn tưởng rằng hắn thật sự là chính nhân quân từ đâu, nguyên lai là tại giả thanh cao. Diệp Bạch. Tiếu Hồng Vũ lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Như là đã rõ ràng Diệp Bạch người sau lưng là ai, cũng không cần Hắc Hoa Tử tiếp tục đi điều tra, qua một thời gian ngắn, liền có thể trực tiếp tiến hắn lên đường. Phá hư mình bắt cóc Trần Chính Vân nữ nhi kế hoạch, lại thiệt hồ ba tòa nhà giá trị hơn 60 triệu nhà lầu. Vừa vận thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Tiếu Hồng Vũ nói ra, giải quyết Trần Tâm Di về sau, ta muốn đem hắn cũng cho làm, không có vấn đề à? Tùy ngươi. Diệp Bạch sờ lấy rủ kỳ có cái đầu nhỏ, ánh mắt thâm thúy. Tiếu Hồng Vũ dự định sát hại Trần Tâm Di về sau, lại xử lý mình, như vậy trước đó, có thể có một đoạn cuộc sống an ổn. Lao Tiêu, vậy liền trước đó, đưa ngươi xuống dưới gặp mèo con đi. Giải quyết hết Tiếu Hồng Vũ, dù kỳ có cũng có thể yên tâm lớn mật cùng với hắn một chỗ. Hai người cũng có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thạch nguyên gia bí thuật đủ loại cách dùng. Không biết qua bao lâu, Diệp Bạch đứng ở cửa sổ, nhóm lửa một điếu thuốc lá quất lấy. Trong phòng 8, truyền đến một trận đánh răng súc miệng thanh âm. Phòng khách sớm đã không có động tĩnh, Tiếu Hồng Vũ tự mình xuống lầu đưa hai vị khách nhân rời đi. Một lát sau, Du Kỳ có từ toilet ra, nàng có chút thẹn thùng, không dám nhìn Diệp Bạch con mắt. Diệp Bạch nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực. Du Kỳ có tượng trưng vùng vẫy hai lần, liền khéo léo tựa ở Diệp Bạch trên lồng ngực, hai mắt nhắm nghiền, thưởng thụ lấy giờ khắc này hạnh phúc cùng ngọt ngào. Du Kỳ có tiểu thư, ngươi cũng là thích ta, đúng không? Du Kỳ có không có mở miệng, xem như chấp nhận. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, biết ngươi không nguyện ý cùng ta chân chính cùng một chỗ, là sợ ta bị Tiếu Hồng Vũ tổn thương. Diệp Bạch diệt đi thuốc lá, nâng lên Du Kỳ có cái cằm, để nàng nhìn xem ánh mắt của mình, thần tình nghiêm túc lại chăm chú. Nhưng Du Kỳ có tiểu thư, xin ngươi tin tưởng ta, ta rất nhanh sẽ giải quyết chuyện này, để ngươi không có cùng ta nỗi lo về sau cùng một chỗ. Du Kỳ có lông mi run lên, vô ý thức ôm chặt Diệp Bạch, Diệp tiên sinh, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Ngươi căn bản không biết Tiếu Hồng Vũ mạnh đến mức nào, cũng không biết hắn đến tuột cùng đến cỡ nào tàn nhẫn. Ta đương nhiên biết. Diệp Bạch nhìn xem cái này kiếp trước vì chính mình dâng ra sinh mệnh nữ nhân, quyết định lộ ra một điểm tình hình thực tế. Một cái vì hắn ngay cả mệnh đều có thể không muốn nữ nhân, nếu như nàng không thể tín nhiệm, cái kia còn có thể tín nhiệm người nào đâu? Du Kỳ có tiểu thư, kỳ thật ta cùng Tiếu Hồng Vũ mâu thuẫn, xa không chỉ ngươi biết những cái kia. Ngươi cảm thấy, phía miêu chết, thật là một trận ngoài ý muốn sao? Du Kỳ có trọn tròn mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ giật mình nhìn xem Diệp Bạch. Diệp Bạch cười cười, không nói thêm lời. Du Kỳ có nhìn xem Diệp Bạch tuấn tiếu mặt, trong lòng hiện ra trước nay chưa từng có hy vọng. Nguyên lai, Diệp tiên sinh không phải mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Có lẽ, mình thật có thể thoát ly Tiếu Hồng Vũ. Có lẽ thật có thể cùng Diệp tiên sinh cùng một chỗ, trở thành nữ nhân của hắn. Diệp tiên sinh, là Á Mã Tệ Giả đại thần nghe được tiếng lòng của ta, phái ngươi đến cứu vớt ta sao? Du Kỳ có xin ngốc hỏi. Diệp Bạch không nói gì, ôm chặt lấy nàng, hôn xuống. Cùng lúc đó, Long Đẳng Cao Úc, 1 tầng 8, Bạch Dạ truyền thông. Số 3 Vũ Đạo Thất, từ nghệ toa đi theo Vũ Đạo lão sư vừa học đơn giản một chút, nhưng có thể nổi bật mê người dáng người động tác về sau, tiếp tục quay chụp điều thứ 3 video. Nhưng không có Diệp Bạch trợ giúp, từ nghệ toa chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái, đánh ra tới thời điểm nàng cùng thợ quay phim đều rất không hài lòng. Xoắn xuýt sau một hồi, từ nghệ toa đỏ mặt đối thợ quay phim nói, "Lão sư, đợi chút nữa có thể hay không phiền phức ngài học Diệp Đồng như thế, đập trước đó trước." Thợ quay phim là cái tốt nghiệp không bao lâu tiểu nữ sinh, nghe vậy đều sợ ngây người. "Không phải, tiểu tử ngươi có phải hay không có chút không thích hợp a?" Nhưng vì có thể đánh ra tốt đẹp hiệu quả, nàng vẫn là gật đầu đồng ý đương nhiên, mặc dù nàng là nữ nhân, lấy hướng cũng bình thường, nhưng nhìn thấy từ nghệ toa cái này gợi cảm dáng người, cũng là có chút điểm trông mà thèm. Bây giờ đối phương chủ động yêu cầu, còn chính hợp nàng ý từ nghệ toa đỏ mặt, ra hiệu thợ quay phim bắt đầu, trong đầu đem nàng huyễn tưởng thành Diệp Bạch bộ dáng. Đừng nói, thật là có điểm hiệu quả, nhưng là rất yếu ớt, so với Diệp Bạch tự mình đến hiệu quả kém xa, căn bản không đạt được trước hai cái video trình độ. Hai người giày vò đường này, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhưng là các loại Diệp Đồng về công ty đi, cũng chỉ có hắn có thể kích hoạt. Không phải, có thể để ngươi tiến vào trạng thái làm việc. Từ nghệ toa nghe hiểu thợ quay phim lời nói bên ngoài thanh âm, đỏ mặt gật đầu. Đừng nói thợ quay phim, nàng hiện tại cũng hoài nghi mình có phải hay không có chút kỳ quái. Từ nghệ toa trông mòn con mắt, chờ mong Diệp Bạch nhanh về công ty. Đáng tiếc, thẳng đến tan tầm, cũng không thấy Diệp Bạch bóng dáng. Tan tầm về đến nhà, tùy tiện ăn vài thứ, tắm rửa qua về sau, từ nghệ toa nằm tại trên giường của mình, cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng nghĩ tới cái kia hai đầu chất lượng kéo nổ video, nghĩ đến mình có khả năng sẽ ở trên internet bạo lửa, trong lòng vẫn là đắc ý cảm tạ Diệp Đồng. Hắn chính là mình bá nhạc, mà mình là hắn tiên lý mã. Không biết nghĩ tới điều gì, mặt của nàng đột nhiên bị tín một tầng đường đỏ, vũ mị mắt to ba quang liễm diễm, trong mắt tựa hồ muốn tràn ra nước tới. Không tự chủ, não hải hiện ra Diệp Bạch đang giúp mình quay chụp lúc uy nghiêm lại bá đạo bộ dáng. Diệp Đồng, vẫn là rất có mị lực mà chương 60. Lý Thi Nghiên phát giác Gazi dị thường bèn S600 trên đường phi nhanh. Diệp Bạch ngồi ở hàng sau, lâm vào trầm tư. Hắn đột nhiên mở ra một loại khác mạch suy nghĩ. Kiếp trước lăn lộn cả một đời xã hội, cho đến chết đều đang chạy trốn trên đường, ngoại trừ tuân thủ luật pháp sự tình không làm, cái khác chuyện gì đều làm. cho nên gặp được địch nhân, Diệp Bạch tư duy liền sẽ tiến vào giúp vào Sừng Châu, luôn muốn dùng thủ đoạn bạo lực đem đối phương giải quyết. Thì như Phi Miêu, liền trực tiếp tiến hắn xuống dưới gặp Thái gia. Đã Tiếu Hồng Vũ là Trần Chính Vân địch nhân, vậy có phải có thể mượn nhờ vị này người đứng đầu lực lượng, đem Tiếu Hồng Vũ diệt trừ đâu? Dựa vào thời gian tạm dừng cùng dị năng ẩn thân, tuyệt đối có thể sưu tập đến để Tiếu Hồng Vũ ăn đạn chứng cứ. Tỷ như ẩn thân theo dõi, nắm giữ hắn các loại bí mật văn kiện, hoặc là trong nhà hắn còn có văn phòng lắp đặt lỗ kim camera vân vân. Nhưng là Tiếu Hồng Vũ cũng không nhỏ bối cảnh, tỉnh thành có quý nhân bảo bọc. Tiếp trước hắn thẳng đến bị Diệp Bạch tự tay đưa tiễn đi lúc, tụ tú sơn trang sòng bạc ngầm đều bình yên vô sự, có thể nghĩ người ở sau lưng hắn có như thế nào thông thiên thủ đoạn. Mà lại Diệp Bạch tập đoàn sụp đổ, người kia cũng ra một phần lực. Dù là ta đem Tiếu Hồng Vũ chứng cứ phạm tội trực tiếp giao cho Trần Chính Vân, hắn khả năng đều không thể một gậy trực tiếp đem Tiếu Hồng Vũ chụp chết. Thử trước một chút đi, làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Trần Chính Vân không cách nào đem loại này hắc ác thế lực đem ra công lý, vậy cũng chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra tay vì dân trừ hại. Tiếu Hồng Vũ sòng bạc ngầm làm hại vô số người cửa nát nhà tan, diệt trừ hắn cũng coi là làm một kiện đại thiện sự tình. Giải quyết hắn, Du Kỳ có cũng liền có thể thả lỏng trong lòng, cùng Diệp Bạch nghiên cứu khai phát thạch nguyên gia bí thuật. Diệp Bạch nghĩ, phân phó nói, "Đông tử, ngày mai đi sắt nhà máy chấn một chuyến, mua chút giám sát nghe lén thiết bị." Sắt nhà máy chấn là Đào Giang thị vùng ngoại thành một cái khoa học kỹ thuật tiểu trấn, điện tử công nghiệp tương đối phát đạt, có cái rất lớn điện tử thương thành, rất nhiều trên thị trường không gặp được đồ chơi đều có thể ở nơi đó mua được. Thu được. Tống Đông Phong một lời đáp ứng, cũng không hỏi Diệp Bạch muốn làm gì. Rất nhanh, đến A Di nhà dưới lầu. Diệp Bạch lại căn dặn một phen, để hắn ngày mai trực tiếp đi làm việc, không cần tiếp mình, liền để hắn rời đi. Khi về đến nhà, Lý Thi Nghiên ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, A Di tại phòng bếp bận rộn, không có đóng cửa phòng bếp, có thể trông thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất lột tỏi. Một cái to lớn hái tâm. "A Di, ta giúp ngươi lột tỏi đi." Diệp Bạch nói đi vào, còn thuận tay đóng lại cửa phòng bếp. "Ba." Tân Ngộ mặc dù biết Diệp Bạch không có ý tốt, nhưng vẫn là giật nảy mình, quay đầu hung hăng vừa trừng mắt. "Tiểu tử thối." Nói nhỏ chút, Thi Nghiên nghe được làm sao bây giờ? Diệp Bạch nghe vậy làm xấu cười một tiếng, "A Di sợ cái gì, điểm ấy động tác thế nào à, Thi Nghiên còn nghe qua cái khác đây này." Tân Ngộ đỏ bừng mặt, "Tiểu phôi đản, ngươi còn nói, đều tại ngươi." Nhìn xem A Di hờn dỗi bộ dáng, Diệp Bạch không nhịn được nghĩ hôn nàng một bụng, đã thấy nàng cái mũi người hai lần, mùi vị gì? Nói, Tân Ngộ tới gần Diệp Bạch, ngửi ngửi cổ của hắn, sắc mặt có chút thay đổi, "Trên người ngươi tại sao có thể có nữ nhân mùi nước hoa?" Tân Ngộ trừng mắt, rất giống một cái hoài nghi trượng phu vượt quá giới hạn tiểu kiều thê. "Có sao?" "Không thể nào." Diệp Bạch bất động thanh sắc ngửi ngửi cổ áo, xác thực có cố mùi thơm, là rủ kỳ cỏ. Gặp A Di tức giận, Diệp Bạch linh cơ khẽ động, hỏi, "Chẳng lẽ là A Di ngươi tại lưu tại trên cổ ta hương vị?" Nói vô bàn tay một cái, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, tuyệt đối là, cái nào đó A Di. Tân Ngộ một tay bịt Diệp Bạch miệng, đoan trang xinh đẹp mặt một mảnh đỏ bừng. Nàng không thuận theo điệu dậm chân, "Tiểu phôi đản, chỉ biết khi dễ ta." A Di xấu hổ đến không được, cũng không dám lại xách Diệp Bạch trên cổ mùi thơm. Diệp Bạch thở dài một hơi, thành công lừa dối quá quan. Đến qua bữa tối chờ Lý Thi Nghiên ngủ, Diệp Bạch liền bụng trộm đi tới A Di gian phòng. "Tiểu Bạch, vẫn là đi gian phòng của ngươi đi, ta họa theo Nghiên gian phòng nằm cạnh quá gần, vạn nhất nàng lại nghe được cái gì, chạy ngoài cửa nghe lén, bị nàng phát hiện làm sao bây giờ?" Tân Ngộ có chút lo lắng. "Đi." Diệp Bạch gật gật đầu, một tay lấy A Di ôm, dùng chân mang một chút cửa. Một bên khác, Lý Thi Nghiên có chút mất ngủ. Nàng hôm nay nghĩ lại cả ngày, cảm thấy đúng là mình quá ích kỷ. Lão mụ tuổi tác đều lớn như vậy, sao có thể tiếp tục khống chế nhân sinh của nàng đâu? Cho nên nàng muốn nói yêu đương liền nói đi, cùng nam nhân kết hôn cũng không quan hệ, cùng lắm thì mình nhiều cái kế phụ chính là. Qua hồi lâu, Lý Thi Nghiên vẫn là lật qua lật lại ngủ không được, liền muốn đi lão mụ gian phòng, hai mẹ con nói chuyện tâm tình. Đi vào ngoài cửa, nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lại không người đáp ứng, gian phòng cũng không có ánh đèn. Lão mụ hôm nay sớm như vậy đi ngủ. Mấy ngày nay nàng không phải đã khuya mới ngủ, hơn nửa đêm gian phòng đều có động tĩnh à? Lý Thi Nghiên hồ nghi, nhưng nàng cũng không tốt trực tiếp mở cửa vào xem. Vạn nhất, lão mụ lại tại rèn luyện thân thể, bị nàng gặp được nhiều xấu hổ a. Nàng xoay người bên trên chuẩn bị trở về phòng, một trận gió nhẹ nhưng từ sân thượng thổi tới, sau lưng chuyển đến kẹt kẹt một tiếng. Lý Thi Nghiên vừa quay đầu lại, phát hiện cửa bị gió thổi mở, bên trong vẫn là không có mảy may động tĩnh. Đi vào mở đèn lên, chỉ thấy ga giường chồng chỉnh tề, căn bản không có ngủ qua vết tích. Lão mụ đi đâu? Lý Thi Nghiên đem trong nhà tìm khắp cả, cũng không phát hiện mẹ tung tích. Có thể cổng dày một đôi không ít, lão mụ có thể đi đâu đây? Cũng không thể chân trần đi ra ngoài a, mà lại điện thoại di động của nàng còn tại phòng ngủ đâu. Do dự sau một lúc lâu, nàng đi vào mình hồi lâu chưa từng đặt chân địa phương, Diệp Bạch cửa gian phòng. Diệp Bạch không ngủ, đèn sáng rỡ, gian phòng còn có chút động tĩnh. Đông đông. Lý Thi Nghiên gõ cửa một cái, trong nháy mắt, động tĩnh bên trong tất cả đều biến mất, an tĩnh lại. Diệp Bạch, biết mẹ ta đi đâu không? Diệp Bạch không nhịn được thanh âm từ bên trong truyền tới, ta làm sao biết, mẹ ngươi hỏi ta. Lý Thi Nghiên lập tức siết chặt nắm đấm. Cái này Bạch Nhã Lang. Đột nhiên, bên trong truyền tới một thanh âm rất kỳ quái. Chương 61. Lý Thi Nghiên phát hiện chân tướng sự tình thanh âm này thoáng qua liền mất. Lý Thi Nghiên sững sờ tại cổng, hoài nghi là mình nghe lầm. Có thể một giây sau, lại là một đạo thanh âm kỳ quái truyền tới. Lý Thi Nghiên có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tên biến thái này, lại một người trốn ở gian phòng xem phim. Lý Thi Nghiên đỏ mặt, có chút xấu hổ. Nàng chán ghét Diệp Bạch, chưa từng đi Diệp Bạch gian phòng nguyên nhân có hai cái. Một cái chính là không quen nhìn Diệp Bạch cho Thẩm Mộng Giao loại nữ nhân kia làm liếm chó, dùng phụ mẫu tại nông thôn trồng vườn trái cây vất vả kiếm được tiền đi liếm Thẩm Mộng Giao, mua cho nàng các loại lễ vật. Một cái khác thì là mấy năm trước nàng đến Diệp Bạch gian phòng muốn mượn sách giáo khoa, kết quả mở cửa lại gặp được Diệp Bạch đang nhìn điện ảnh. Cho nên từ đó về sau, Lý Thi Nghiên cũng không tiếp tục tiến Diệp Bạch gian phòng. Lúc này nghe được loại thanh âm này, Lý Thi Nghiên chỗ nào vẫn không rõ, Diệp Bạch lại tại vụ trộm xem phim. Phi, thật buồn nôn. Lý Thi Nghiên một mặt ghét bỏ, vội vàng rời xa cửa phòng của hắn, lại tại trong nhà tìm một lần. Lão mụ tự nhiên là không tìm được, nhưng nàng phát hiện một vấn đề. Cổng dây một đôi không ít, nhưng mẹ dép lên nhưng không thấy. Lý Thi Nghiên nhíu mày suy tư. Đột nhiên, một đạo điện quang xẹt qua não hải, đủ loại manh mối nối liền cùng nhau, nàng toàn suy nghĩ minh bạch. Lão mụ khẳng định là yêu đương. Khó trách cảm giác nàng gần nhất như vậy không thích hợp. Nàng là mang dép đi ra ngoài, cho nên khẳng định còn ở lại chỗ này tòa nhà bên trong. Cho nên nàng mới nói bạn trai là ở tại nơi này tòa nhà bên trong cái nào đó nam nhân. Tòa nhà này đều là Lý Thi Nghiên qua đời phụ thân lưu lại di sản, ngoại trừ bọn hắn một nhà ba miệng, ở đều là người thuê. Là vị nào nam khách cho đâu? Lý Thi Nghiên sờ lên cằm, giống tham tử lừng danh cổ nạn đồng dạng suy tư. Lầu bảy cái kia. Không đúng không đúng, cái kia đại thúc mặc dù ngũ quan đoan chính, nhưng vóc dáng quá thấp, lão mụ chắc chắn sẽ không thích. Lầu sáu cái kia. Cũng không đúng, cái kia tựa như là cái tiểu nam nương. Đến cùng là cái nào đâu? Gần nhất có mới dọn tới người thuê sao? Lý Thi Nghiên về đến phòng, khổ sở suy nghĩ, đáng tiếc thẳng đến nàng ngủ cũng không nghĩ tới là nam nhân kia trộm đi mẹ phương tâm. Về phần Diệp Bạch, Lý Thi Nghiên căn bản không có nghĩ đến trên đầu của hắn. Mặc dù cảm giác Diệp Bạch gần nhất thật không thích hợp, cùng Thẩm Mộng Giao phân rõ giới hạn, còn ngồi mấy trăm vạn bèn đi ra ngoài. Thậm chí trong trường học hiện tại còn lưu truyền một cái buồn cười lời đồn, nói hắn là cái gì hắc đạo công tử, đào giang thành phố dưới mặt đất hoàng đế. Nhưng Lý Thi Nghiên căn bản sẽ không hoài nghi hắn cùng mình lão mụ sẽ như thế nào. Nói đùa cái gì? Hai người thế nhưng là chênh lệch lấy một cái bối phận, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lão mụ thế nhưng là đi theo Cẩm Di phía sau cái mông lớn lên, hai người là hảo tỉ muội. Mà lại Diệp Bạch trong nhà ký túc 3 năm, lão mụ sớm đã coi hắn là làm nửa đứa con trai, làm sao lại cùng hắn phát sinh cái gì đó? Lại là một cái vui vẻ ban đêm qua đi. Tiểu Bạch đón gió, làm lấy luyện công buổi sáng vận động. Hôm nay thời tiết rất tốt, để cho người ta thần thanh khí sảng. An điểm tâm thời điểm, Lý Thi Nghiên một mặt muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Tần Ngộ xem đi xem lại. A Di tựa như làm sai sự tình tiểu nữ hài, cúi đầu gặm bánh bao, căn bản không dám cùng Lý Thi Nghiên đối mặt. Nhưng thừa dịp nữ nhi không chú ý, đôi mắt đẹp của nàng liền sẽ hung hăng trừng Diệp Bạch. Diệp Bạch giả bộ như không thấy được, một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Cuối cùng, Lý Thi Nghiên vẫn là không có nói cái gì, an điểm tâm xong liền ra cửa. Tần Ngộ thở dài một hơi, xem ra nữ nhi là không có hoài nghi mình cùng cái này tiểu phôi đản. A Di, phiền phức giúp ta đổi một chút ga giường cùng đệm giường. Diệp Bạch cười nói. Tần Ngộ mắt điếc tai ngơ, giả vờ không có nghe được. Diệp Bạch cũng không đùa nàng, tập kích tại trên mặt nàng hôn một cái về sau, tại A Di không thuận theo hờn dỗi bên trong ra cửa. Tiểu phôi đản. Tần Ngộ hừ hừ một tiếng, bắt đầu thu thập bàn ăn, một bên quét dọn, miệng bên trong còn khẽ hát, tâm tình mười phần mỹ lệ. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng có loại hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Chỉ cần nghĩ đến Diệp Bạch, trên mặt liền sẽ lộ ra tiểu dung. Chẳng lẽ đây là yêu đương cảm giác sao? Tần Ngộ lẩm bẩm. Nàng cùng Vong Phu quan hệ tương đối phức tạp, đều tuổi đã cao, kỳ thật còn không có nói qua yêu đương. Diệp Bạch đón xe đi vào công ty thời điểm, các công nhân viên đã lên một hồi ban. Mới vừa ở văn phòng ngồi một hồi, Nghe Hiên liền hào hứng trùng trùng tiến đến. Bạch ca, Văn Tính tỷ Lan Châu mì thịt bò video tại toàn mạng phát ra lượng đã đột phá 100 vạn, nàng toàn mạng fan hâm mộ cũng có 10 vạn cái. Nhanh như vậy? Diệp Bạch mừng rỡ, đi theo Nghe Hiên đi vào phụ trách Vương Tử Thất tài khoản vận doanh công vị bên trên, xem xét lên hậu trường số liệu. Mỹ Mỹ Đập, Bỉ Lì, A Trạm, Huệ Bù các loại, trong nước video bình đại, tất cả đều đăng ký Vương Tử Thất tài khoản, ban bố video. Video phát ra lượng không chỉ có phá 100 vạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Tiếp tục ném lưu, dùng tiền mua lưu lượng, tìm thủy quân đánh quảng cáo, tìm có fan hâm mộ cơ sở video sáng tác người để hỗ trợ phát mở rộng. Diệp Bạch phân phó, hắn hôm qua lại cho Bạch Dạ truyền thông công ty tài khoản chuyển 200 vạn, trước mắt công ty tài chính dư giả. Về phần Diệp Bạch mình, trong thẻ còn sót lại 5 vạn. Minh Bạch Bạch ca, bây giờ tình thế vừa vặn, chúng ta xác thực đến rèn sắc khi còn nóng. Nghe Hiên gật đầu, sau đó để đưa lên tăng lớn ném lưu cường độ. Đường ống dầu bên trên phản hồi cũng không tệ, rất nhiều ngoại quốc dân mạng đối Hán tộc văn hóa cảm thấy hứng thú. Nghe Hiên nói, Diệp Bạch gật đầu. Những thứ này đều không ra dự liệu của hắn, kiếp trước Lý Tử Thất tại đường ống dầu bên trên cũng là phi thường lửa, fan hâm mộ có mấy ngàn vạn. Vương Văn Tĩnh cái kia như là tinh linh bình thường dung mạo, so với Lý Tử Thất càng phù hợp người ngoại quốc thẩm mỹ. Cho nên một thế này, Vương Tử Thất tại trên quốc tế sẽ chỉ càng lửa, sinh ra càng lớn quốc tế lực ảnh hưởng. Lúc này, một cái biên tập sư nhấc tay, nói từ nghệ toa các nàng ba cái video đã biên tập tốt. Diệp Bạch đi qua nhìn nhìn. Trương Vũ Hinh video chất lượng rất cao, tại Diệp Bạch theo đề nghị, nàng cố lò đam muội, nhảy đảo quốc một cái nữ đoàn múa. Nàng dáng người thon dài ngạo nhân, khuôn mặt lại sở sở động lòng người. Có thể đoán được, cái video này cũng sẽ nóng nảy, thu hoạch một nhóm lớn mập trạch fan hâm mộ. Âu Mỹ dáng người tiêu mạt mạt chỉ là biên tập tốt video khúc dạo đầu cùng phần cuối cần có, loại kia biểu hiện ra dáng người động tác. Nàng hôm nay đã mang theo thợ quay phim ra ngoài Mỹ thực dò xét cửa hàng. Cách trong video tuyến còn cần mấy ngày. Về phần từ nghệ toa không cần nhiều lời, chiến thứ nhất màu xanh lam vĩnh viễn thần, nhân thê vị thiếu phụ cảm giác nồng đậm vô cùng, lại thêm Diệp Bạch cái này thủ pháp đại đế tăng cường, trong video từ nghệ toa mê người trình độ thậm chí so kiếp trước cái kia video còn nâng cao một bước. Diệp Bạch hỏi Vân Doanh, Hinh Tiểu Manh cùng một hạt nhỏ toa con hai cái tài khoản đều đăng ký xong chưa?
Tốt.
Vân Doanh gật đầu. Hinh Tiểu Manh là Diệp Bạch cho Trương Vũ Hinh lên tài khoản tên, hậu thế bị lý ngược lại là có cái cùng tên nữ, bất quá nàng vô luận là dáng người vẫn là nhan trị đều cùng Trương Vũ Hinh kém mấy cấp bậc. Cái kia Tiểu Manh đều có thể có mấy trăm vạn fan hâm mộ, Trương Vũ Hinh nghĩ đến không thể so với nàng kém. Vậy liền tuyên bố video đi, bắt đầu mua lưu lượng. Diệp Bạch hạ đạt chỉ lệnh. Tiếp trước chiến thứ nhất màu xanh lam vừa ra, không người có thể cùng tranh phong. Phải biết, khi đó chính là clip ngắn đại bạo phát thời điểm, một hạt nhỏ toa con đều có thể giết ra một đường máu. Tại một năm này, phục khắc phong cách của nàng sẽ chỉ hình thành một loại hàng duy đặc kích. Huống chi còn có thuần muốn phong hòa mẹ kế quần hai cái này hoàn toàn mới khái niệm giá trị. Sau này từ nghệ toa chính là thuần muốn gió thủy tổ, mẹ kế quần người sáng lập. Nàng tuyệt đối đỏ thấu nửa bầu trời. Hạ đạt xong chỉ lệnh về sau, Diệp Bạch liền về văn phòng, nằm tại lao bảng trên ghế cấu tứ diện trừ Tiếu Hồng Vũ kế hoạch. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng làm việc bị gõ. Tiến. Lao bảng ghế dựa quay tới, chỉ thấy từ nghệ toa đỏ mặt tiến đến. Nàng mặc một thân trang phục công sở, dẫm lên giày cao gót, trên đùi phủ lấy vớ đen, còn mang theo một bộ mắt kiếng vàng. Loại kia nhỏ thư ký khí chất cào một chút liền lên tới, đương nhiên, thiếu phụ cảm giác cùng nhân thê vị là không thể thiếu. Cái này một thân quá đỉnh. Lão bản, ta hôm nay muốn đập chỗ làm việc thiếu phụ video, nhưng một mực không tiến vào được trạng thái, ngài có thể hay không tiếp tục giúp ta quay chủ? Từ nghệ toa ngượng ngùng nói, trước mắt to, bên trong tràn đầy chờ mong. Chương 62. Áo lam chiến thần lại thiếu chỉ giáo Diệp Bạch có chút ngạc nhiên, từ nghệ toa bộ dáng này, giống như thật có chút. Đừng nói, nhỏ thư ký khí chất kéo căng từ nghệ toa, thật rất hăng hái. Gặp Diệp Bạch không nói lời nào, từ nghệ toa đang thương xem xét hắn một chút, sau đó quay người đi ra ngoài, bóng lưng cô đơn, tựa như một con lang thang con mèo nhỏ. Mà lại không biết là vô tình hay là cố ý, khoảng trường lượng nhạo. Cái yêu tinh này, rõ ràng làm ra dụ người như vậy động tác, phản phất tại câu dẫn hắn, nhưng lại một mặt thanh thuần, mang theo vô cùng đáng thương nhỏ biểu lộ. Dừng lại. Diệp Bạch chậm rãi đứng dậy. Từ nghệ toa quay đầu lại, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng chờ mong. Đập chỗ làm việc thiếu phụ xưa gì đúng không? Vậy liền tại phòng làm việc của ta đập đi. Diệp Bạch nói, từ thợ quay phim cái kia muốn tới camera, sau đó đóng cửa lại, bắt đầu quay phim. 3. Tựa ở trên bàn kia, cái mông mang lên thả nửa bên ở phía trên. Ánh mắt mê ly một điểm, đúng. Chính là như vậy. Đưa tay, nửa người trên nhẹ nhàng xoay, lộ ra thanh thuần tiểu dung. Không tệ, chính là loại này lại thuần lại muốn cảm giác. Diệp Bạch không dừng lại đặt chủ nhân mệnh lệnh. Từ nghệ toa hoàn toàn đắm chìm vào, trạng thái làm việc trực tiếp kéo bạo, căn cứ Diệp Bạch đủ loại chỉ lệnh không chết ra gợi cảm bỏ sơ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoay mấy lần. Bước tranh này, thoạt nhìn như là đang làm việc, nhưng giống như lại không giống. Nhưng bất kể như thế nào, song phương đều thích thú. Từ nghệ toa càng là đang lặng lẽ chuyển biến thành. Vương Tử Thất video trải qua dùng tiền mua lượng đưa lên về sau, phát ra lượng cùng fan hâm mộ lượng bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng. Loại phong cách này video, trong nước trước nay chưa từng có, người xem đều cảm giác mười phần mới lạ. Video chất lượng còn cao như thế. Vương Tử Thất nhan trị lại tại tuyến, mặc cổ phong bạch bào, khí chất trực tiếp kéo căng, tựa như kim dung trong sách tiểu long nữ dáng lâm đến hiện thực, không chỉ có nam nhân thích, ngay cả nữ nhân cũng yêu. Một hạt nhỏ toa con cùng Hinh Tiểu Manh video cũng ban bố, mua lượng về sau, các loại số liệu cũng tại tăng thành. Hinh Tiểu Manh video nguyên tố rất nhiều, không chỉ có chạy múa, còn có nhị thứ nguyên thích nhất cột đỡ lại, vũ đạo động tác càng là chuyên nghiệp tiêu chuẩn, yêu mỹ dị thường. Nhưng nàng video các phương diện số liệu cùng fan hâm mộ tăng trưởng biên độ, so với một hạt nhỏ toa con vẫn là kém một cái việc. Nữ nhân này trên thân phảng phất có loại ma lực kỳ quái, tùy tiện xoay mấy lần cũng là người ta muốn ngừng mà không được. Không có nam nhân có thể cự tuyệt loại này thiếu phụ cảm giác cùng nhân thê bị kéo căng thuần muốn mỹ nữ. Mà thuần muốn phong hòa mẹ kế quần hai cái này khái niệm cũng đang lặng lẽ khởi thế, như là tinh tinh chi hỏa sắp liệu nguyên. Diệp Bạch còn để vận doanh tìm rất nhiều thủy quân, tại Weibo cùng các đại diễn đàn tuyên truyền, gắng đạt tới đem thuần muốn gió thủy tổ cùng mẹ kế quần trần nhà hai cái này nhãn hiệu lao lạc cấn tại từ nghệ toa trên thân. Lúc chiều, Tống Đông Phong truyền đến tin tức, sự tình đã làm thỏa đáng, bắt đầu từ Thiết Hàn trấn đường về. Diệp Bạch trực tiếp để hắn lái xe đi đảo Giang Cốc quán, mình thì đón xe tới. Diệp Bạch đến về sau chờ một hồi, Tống Đông Phong cũng quay về rồi. Bạch ca, những vật này đều là ta phân phó đáng tin tiểu đệ, mang khẩu trang cùng mũ đi mua, tuyệt sẽ không lưu lại sơ hở. Diệp Bạch gật đầu, Tống Đông Phong thế mà học thông minh, biết hắn dấu hiệu này tính thể trạng, dù là ngụy trang cũng không nhiều lắm tác dụng. Tống Đông Phong mở cốp sau xe, một tay cầm lên một dương giấy lớn, đi theo Diệp Bạch cùng lên lầu. Trong này ngoại trừ các loại giám sát nghe lén thiết bị, còn có một đài máy đánh chữ. Đem trang bị đều chỉnh lý tốt, Diệp Bạch trước dùng mắt nhìn xuyên tường xác nhận chỉ có dù kỳ có một người ở nhà, liền xuất ra trong đó một phần ấn vang lên 2701 chung cửa. Giang giác. Cửa mở, một thân kimono rủ kỳ có thanh tú động lòng người đứng tại cổng, nhìn thấy Diệp Bạch, khuôn mặt nhỏ không có gì biểu lộ, đáy mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ. Diệp tiên sinh. Diệp Bạch không nói gì, trực tiếp ôm nàng vào cửa, sau đó cúi đầu. Thật lâu, hai người tách ra, dù kỳ có tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đã một mảnh đỏ. Dù kỳ có tiểu thư, thích ta nhiệt tình sao? Dù kỳ có không có trả lời, nhẹ nhàng cắn môi. Diệp Bạch đối rủ kỳ có mười phần hiểu rõ, chỗ nào không rõ nàng rất thích. Nhưng nữ nhân này, liền yêu dạng này ra vẻ thật trọng. Dù kỳ có chuyện ta nhất định phải thành thật nói cho ngươi. Diệp tiên sinh xin mời ngài nói. Diệp Bạch nghiêm túc nói ra, ta nói qua, cùng Tiếu Hồng Vũ ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn, ta cũng sẽ giải quyết hắn, để cho rủ kỳ có tiểu thư yên tâm cùng với ta. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta muốn sưu tập hắn chứng cứ phạm tội, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Dù kỳ có nghe vậy không chút do dự gật đầu. Thật ngoan. Diệp Bạch lại tại rủ kỳ có trên mặt hôn một cái. Hắn rời cái thang đến phòng khách, leo đi lên, tại trần nhà nước cơ đèn treo Lý An trang một cái ẩn tàng camera. Dù kỳ có khẩn trương đứng tại cổng, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, thay hắn cảnh giác. Diệp Bạch đã sớm mở ra mắt nhìn xuyên tường cùng siêu cấp mắt ưng, căn bản không sợ Tiếu Hồng Vũ đột nhiên trở về, nhưng cũng không có ngăn cản dù kỳ có. Đón lấy, Diệp Bạch lại tại Tiếu Hồng Vũ thư phòng cùng phòng ngủ lắp đặt ẩn tàng camera. Phòng ngủ camera chính đối giường, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ đập tới Tiếu Hồng Vũ cùng bạn trai các loại cay con mắt. Cùng dù kỳ có cáo biệt về sau, Diệp Bạch đem giám sát thiết bị đều cất vào không gian tùy thân bên trong. Sau đó một thân một mình lái xe lên Thêu Bình Sơn, tại một khối không có giám sát đất trống đem sau khi xe dừng lại, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tiến vào rừng cây chỗ sâu mở ra ẩn thân dị năng. Liền hai chữ, thận trọng. Tiếp lấy đi bộ lên núi, tiến vào Tụ Tú Sơn trang khách sạn, đi vào tầng cao nhất. Tầng này không mở ra cho người ngoài, Tiếu Hồng Vũ tập đoàn cao tầng văn phòng cùng phòng họp đều ở nơi này. Diệp Bạch trước vụng trộm tại phòng họp lắp đặt giám sát, sau đó trở về Tiếu Hồng Vũ văn phòng, lắp đặt tận tảng camera về sau, liền tĩnh tĩnh chờ đợi. Hắn biết Tiếu Hồng Vũ văn phòng có cái kết sắt, nhưng không biết mật mã. Tiếp trước đưa Tiếu Hồng Vũ đi xuống thời điểm, dùng cực hình đều không có ép hỏi ra tới. Nhưng Tiếu Hồng Vũ mỗi ngày có ký sổ thói quen, hắn chướng vốn là chứa ở trong tủ bảo hiểm, Diệp Bạch chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, đêm đã khuya, Tiếu Hồng Vũ mở ra cửa ban công đi tới. Vừa mới tiến đến hắn liền nhướng mày, hoài nghi trong phòng có người, có loại bị theo dõi cảm giác. Nhưng tìm một lần, nhưng không có mảy may bóng người, Tiếu Hồng Vũ lắc đầu, đem cửa khóa trái, màn cửa cũng kéo lên, sau đó mới đi đến giá sách bên cạnh, xuất ra trong đó một quyển sách. Răng rắc một tiếng, chạy bằng điện cửa tủ từ từ mở ra, lộ ra khảm nạm tại trong tường một cái tủ sắt. Tủ sắt không có chìa khóa, điền mật mã vào mới có thể mở ra. Tiếu Hồng Vũ đang muốn điền mật mã vào, loại kia bị người theo dõi cảm giác kỳ quái lại tới. Ai tại cái kia? Tiếu Hồng Vũ ánh mắt như điện, đột nhiên quay đầu.